Chương 10, quan lệnh dẫn hàm cấp quan lấy tây chính là cao nguyên hoàng thổ, hướng về bắc mà đi chính là mênh mông sông lớn. Mặt đông càng là vạn trượng tuyệt giản, phía nam chính là tần lĩnh. Doãn Hỉ cao dựa theo ở hàm cấp quan vọng khí trên này, dạ xem sao trời, chỉ thấy được bắt đầu so với di vãng càng sáng sủa mấy phần, mà tử vi viên bốc ra từ khí, thầm nghĩ, ta ngày gần đây bói toán, không lâu nên có một vị cao quý không tản đổi người rời khỏi phía tây hàm cấp, nhưng là tinh tượng dấu hiệu, tuy rằng lập tức sẽ đến một vị quý nhân, nhưng còn làm không nổi cao quý không tản đổi bốn chữ. Nam đầu chủ sinh, bắc đầu chủ tử. Người tới cho là có lợi hại sát phạt thủ đoạn nhân vật, mà tử vi viên càng là thiên đế chỗ ở, xuất hiện biến hóa, người tới khi hơi có chút thiên tử khí, khả năng là tu vi cực cao tôn thất. Bất quá Doãn Hỉ chưa từng nghe nói bây giờ Chu Triều có cái gì nhân vật lợi hại, thực sự tâm kỳ không ngớt. Hắn thở nhỏ nghiên cứu sách cổ, tinh thông lịch pháp, thiện quan thiên văn, tập chiêm tinh thuật, có thể đại khái biết tiền cổ mà thấy tương lai, xuân thu những năm cuối, chư hầu càng ngày càng không đem Chu Thiên Tử để vào trong mắt, từng người trinh phạt, mắt nhìn thiên hạ đem loạn, hắn liền từ đi đại phu chức vụ, làm hàm cấp quan lệnh, lấy quan chức cẩn thân, tĩnh tâm tu đạo. Nhập đạo Vũ Huyền, liền có tâm huyết lai triều, biết gần chút thời gian sẽ có một vị cao quý không tả nổi trong số mệnh quý nhân đến, vì vậy cả ngày lẫn đêm trong tầm mắt khí đại quan sát thiên văn. Không nghĩ tới thiên tượng tuy có dị biến, chỉ thị người đến cũng không bằng tưởng tượng như vậy cao quý không tả nổi, tâm trạng lần đầu đối với đạo hạnh của chính mình sản sinh chần chờ. Vị này quý nhân ứng ngay khi mấy ngày nay liền muốn đến, Doãn Hỉ quyết định, dặn dò thủ quan quân sĩ, cố gắng kiểm tra qua lại người đi đường, nhìn thấy đeo kiếm kỳ nhân dị sĩ, nhất định phải hướng về hắn bẩm báo. Kiếm chính là Bách binh chi quân. Doãn Hỉ chắc chắn người tới hơn nửa bộ kiếm, mà không phải những binh khí khác, bởi vậy mới phân phó như thế. Không đợi bao lâu, đến ngày thứ hai buổi sáng, liền có thủ quan quân sĩ đến đây bẩm báo. Doãn Hỉ nhìn thấy đến bẩm báo quân sĩ sắc mặt ấp úng, có chút kỳ quái, nói rằng, có chuyện gì, nói thẳng. Quân sĩ nói, chúng tiểu nhân mấy ngày nay dựa theo phân phó của đại nhân, kiểm tra nhập quan người, vừa nãy ngăn lại đeo kiếm kỳ sĩ, chính là không biết có phải là đại nhân muốn tìm người. Doãn Hỉ mỉm cười nói, hơn nữa chính là, ngươi lại nói có chỗ nào kinh ngạc nơi. Quân sĩ chần chờ nói, cái kia kỳ sĩ hình dáng giống Bạch Biên, nhưng sẽ nói tiếng người, cũng xuyên nhân ý đi, hơn nữa chính gánh bắt một thanh trường kiếm cổ điển, tiểu nhân còn có chút nhãn lực, vị kia kỳ sĩ vừa rút kiếm, anh kiếm kia lại như thu thủy nước sông như thế. Quân sĩ cũng hoài nghi đó là yêu quái, chỉ có điều yêu quái cũng sẽ không như vậy giảng lễ, Bạch Biên miệng nói tiếng người. Lễ nghi phong tục không nhìn ra nửa phần không phải là người dấu hiệu, đối với bọn họ Tần Quốc trả lại giải cực kỳ. Quan viên lớn nhỏ há mồm liền đến, dọa cho bọn họ sững sờ, thực sự khiến người ta khó có thể tin tưởng được nó không phải là người. Hơn nữa bây giờ còn có một chút dã nhân lông dài tóc dài, hay là chỉ là Bạch Biên dài đến hình thù kỳ quái một điểm. Doãn Hỉ có chút kỳ quái, lẽ nào vị này quý nhân vẫn là khác loại thành đạo, khác loại thành đạo xa so với nhân loại gian nan gấp trăm lần, bởi vì cũng không tri thức truyền thừa, tất cả mạn theo thiên tính, chiêu sinh mộ tử, không biết đến, không biết đi, chính là sâu mùa hạ không thể ngữ băng, khó có thể nói. Doãn Hỉ ở quân sĩ dẫn dắt đi, đến cửa ải, chỉ thấy một con Bạch Biên, mặc áo xanh, chắp tay đứng thẳng, uyên đỉnh núi cao sừng sững, vừa nhìn liền có kiếm khách phong thái. Doãn Hỉ kiến thức không ngắn, chính mình cũng là kiếm đạo cao thủ, liếc mắt là đã nhìn ra Bạch Biên chuẩn bị, bất cứ lúc nào có thể xuất kiếm đánh về phía bốn phương tám hướng kẻ địch. Hắn chắp tay nói, không biết tôn giá người phương nào. Bạch Biên quả như quân sĩ từng nói, miệng nói tiếng người nói, ngươi chính là thủ quan quan như sao, vì sao cản ta đường đi? Doãn Hỉ nói, ta dạ xem thiên tượng biết có quý người tới thăm, bởi vậy phái người chờ đợi ở đây, chỉ sợ là thủ hạ quân sĩ hiểu lầm ngươi chính là ta phải đợi người. Bạch Biên kêu căng nói, làm sao ngươi biết ta không phải ngươi phải đợi người? Doãn Hỉ khẽ mỉm cười, nói rằng, tôn giá khác loại thành đạo thật đáng mừng, nhưng cũng không phải là người, điểm ấy nhãn lực ta vẫn có. Lúc này một đạo réo rắt âm thanh từ mặt đông mà đến, tựa hồ cách xa ở mười bên ngoài mấy dặm tuyệt giản bên kia, nói, tử hầu tự trộm kiếm của ta, còn muốn chạy đi nơi đâu? Bạch Biên thầm kêu suối quẩy nói, đòi nợ đến rồi. Doãn Hỉ vừa nghe người đến trung khí chăn trề, hiển nhiên có cực sâu công phu luyện khí tại người, ngữ khí thản nhiên, rất có dật khí, có chút sáng tỏ, e sợ mới là hắn phải đợi người. Bạch Biên cũng không chạy, trả lời, chỉ là mượn tới vui lùa một chút, qua mấy ngày ta cũng dự định trả ngươi. Bạch Biên trước đó vài ngày theo lý trí thường luyện khí thành công, trăm nghìn năm tháng tích góp linh khí cho nó luyện hóa, lại để nó đi tới hành quốc, có thể học người nói chuyện. Nó đi theo Mặc Tử bên người nhiều năm, Mặc Tử lại là lòng mang thiên hạ, học thức bên bác người, mưa dầm thấm đất dưới, đối với thiên hạ ngày nay hiểu rõ, e sợ so với lý trí thường còn nhiều hơn, vì lẽ đó ăn mặc nhân ý sau khi, thêm vào nó miệng lưỡi lưu loát, lại để những này quân sĩ thật sự tin tưởng hắn là nhân, mà không phải biên hầu. Bạch Biên tiếng nói vừa dứt, xa thế liền có một đạo bóng trắng từ xa đến gần, như nhanh như chớp, cuối cùng dậm chân đứng thẳng ở cửa ải ở ngoài giới bi trên. Người đến nói, tử hầu tử mau chóng trả ta kiếm. Bạch Biên cợt nhả nói, cầm chính là, ngươi cũng quá hẹp hòi điểm, năm đó ta hỏng rồi mặc địch nhiều như vậy cơ quan, hắn đều không đi tìm ta phiền phức. Đang khi nói chuyện, Bạch Biên cũng không dám thật sự không đưa Lý Chí Thường vô thường kiếm, thuận lợi liền đem vô thường kiếm quan tới. Lý Chí Thường tiếp về bộ kiếm, quay về Doãn Hỉ lại cười nói, vị này chính là hàm cốc quan quan lệnh. Doãn Hỉ nói, chính là, không biết vị này viên huynh nhưng là đạo hữu điểm hóa. Bạch Biên khinh thường nói, ta cái nào cần hắn điểm hóa, năm đó ta cũng đã gặp qua bành tổ ông lão nhân kia so với hắn lợi hại quá nhiều. Lý Chí Thường cười nhạt nói, nếu không là ta cố ý để ngươi học trộm ta luyện khí pháp, ngươi có thể có hôm nay tạo hóa. Bạch Biên nhìn trái nhìn phải mà nói về hắn nói, ông lão này là tìm được ngươi rồi, các ngươi có việc nhanh tán gẫu. Lý Chí Thường nói, tử hầu tử ngươi có tin ta hay không đối ngươi hầu bỉ, vẻ ngươi hầu cốt. Bạch Viên hữu tâm thả ra mạnh miệng, lại sợ Lý Chí Thường cái tên này thật sự đối Viên gia được bảo dưỡng cực kỳ hao tổn da lông, vậy thì thiệt thòi lớn hơn rồi, bởi vậy ngượng ngùng nở đủ cười. Lý Doãn Hỉ cũng nhìn ra một người một vượn quan hệ kỳ quái, hữu tâm hỏi dò, lại sợ mạo muội. Mãi đến tận hiện tại những này quân sĩ mới biết sẽ nói tiếng người hiểu đạo lý Viên Hầu, nó dù sao vẫn là Viên Hầu, không phải cái gì khác đồ vật. Chỉ là Hầu Nhi giải đến cũng không hung ác, Bạch Mao nhu thuận, ngoại trừ nhìn tính khí lớn một chút, cũng không cái khác địa phương đáng sợ, bởi vậy những này quân sĩ cũng không e ngại. Dù sao Doãn Hỉ không giống người thường, đọc một lượt các đời điển tịch, bình thường một phái cao nhân phong độ, quân sĩ mưa dầm thấm đất dưới, cũng không giống nông thôn ngu phu ngu phụ, nhìn thấy yêu quái liền gọi đánh gọi giết. Chính là bởi vì có thêm điểm kiến thức, bọn họ mới bị Bạch Viên dao động xoay quanh, lầm tưởng nó đúng là dài đến có chút người kỳ quái, mà không phải khác loại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 11, Tử Khí Đông Lai. Doãn Hỉ không khỏi bật cười nói, hóa ra là tôn giá trợ vị này Viên huynh thành đạo, luyện khí phương pháp cổ đã có, tuy rằng lưu phái phức tạp, tóm lại bất quá bỏ cũ lấy mới bốn chữ, mà thiên hạ chim bay cá nhảy có linh tính giả đâu chỉ bằng ngàn, theo ở kỳ nhân kỳ sĩ trong tay cũng không phải số ít, Viên huynh có thể dựa vào cái này thành đạo, có thể thấy được là cơ duyên đến, thật đáng mừng. Lý Chí Thường nói, quan lệnh rất có kiến thức, xin hỏi họ tên. Doãn Hỉ lại cười nói, vị nhân Doãn Hỉ, thở nhỏ liền hay đọc các loại điển tịch, đối với vọng khí thuật hơi có nghiên cứu, thấy bác cực cùng tử vi có dị động, vì vậy sớm biết tôn giá muốn đến. Lý Chí Thường tuy rằng nhìn tuổi trẻ, bất quá Doãn Hỉ cũng sẽ không vọng thêm phán đoán hắn tuổi tác rất nhỏ, đơn một thân sâu không lường được công phu luyện khí, liền có thể biết Lý Chí Thường không giống người thường. Lý Chí Thường không để ý lắm, hắn ban đêm luôn luôn nhờ bắt đầu cùng tử vi viên thải khí, rèn luyện đạo thể, ước chừng Doãn Hỉ quả thật có môn đạo, bị hắn nhìn ra. Còn hắn đã sớm đoán được hàm cốc quan lệnh chính là tên kia truyền tiên cổ trưởng mi chân nhân Doãn Hỉ, hiện tại không quá nhiều câu hỏi này mà thôi. Lý Chí Thường nghĩ thầm, mà lại ở hàm quan ôm cây lợi thỏ, xem Lý Lao Quân tới là không được. Hắn lại không phải chín như hòa thượng, a Phật mắng tổ, còn giỏi hơn đánh thập phương thế giới, một cước đá ngã lăn tu di. Cho dù Thích Ca Mâu Ni tự mình, cũng phải một đồng đánh giết. Đối với Lao Tử hắn tự nhiên mang trong lòng tình ý, dù sao hắn từ nhỏ học đạo, có thể có hôm nay chi tạo hóa, cũng cùng đạo đức tinh can hệ không ít, mặc dù không cần trả lại nhân quả, cũng muốn chiêm ngưỡng một thoáng Lao Tử. Doãn Hỉ thấy Lý Chí Thường trầm tư không nói, cho rằng hắn có chuyện khó khăn gì. Nói rằng, tôn giá vì sao lặng lẽ không nói. Có thể có chuyện gì khó xử, bản thân bất tài, nhưng có thể tận chút sức mọi địa phương, tất nhiên sẽ không từ chối. Bạch Viên nói, được được được, ta bị Lý đạo nhân đuổi ngàn dặm con đường, đã sớm bụng đói cuồn cuộn, quan lệnh có thể hay không cho ta một trận đồ ăn chín. Lý Chí Thường thấy buồn cười nói, Tử Hầu tự cho ngươi mấy cái quả đào ăn là tốt lắm rồi, còn chọn ba kia bốn. Sau đó quay về Doãn Hỉ nói, bần đạo Lý Chí Thường. Lệnh Doãn trực tiếp hô ta họ tên liền có thể, không cần lấy cái gì tôn giá. Doãn Hỉ hiền hòa nói, vậy thì xưng hô một tiếng Lý huynh, quan ngoại gió lớn, kính xin đến quan nội nghỉ ngơi. Có quân sĩ đáp, Doãn Hỉ tiếp khách, chỉ chốc lát liền vào thành mà đi, đến Doãn Hỉ phủ đệ. Sân trống trải, trang trí cực kỳ đơn giản, ngoại trừ ba, bốn lão buộc, còn không thấy được Doãn Hỉ ra quyến. Đồ ăn cực kỳ thanh đạm, mùi vị cũng giống như vậy, bất quá Bạch Viên nhưng không kén ăn. Ăn say xương ngon lành, hắn nhìn hào hiệp không câu nệ, ăn cơm đúng là rất có lễ nghi, hơn nữa cử động nhã nhặn, nếu không là khoác một thân bạch bào, e sợ đều sẽ cho người hiểu lầm nó là một cái tao nhã nho sinh. Doãn Hỉ mỉm cười nói, Viên huynh nhập thực rất có quân tử phong độ, có thể hay không là từng ở Nho Môn trải qua. Bạch Viên nói, Nho Môn không đi qua, ta từng cùng Mặc Định hốt quá một quãng thời gian, tiểu tử này hận nhất nho học, ta cố ý chọc giận hắn, phương pháp trái ngược, nhưng nuôi thành như vậy thói xấu. Nó cười thầm, Viên gia kiến thức rộng rãi, các gia các phái đều đi hốt quá một quãng thời gian, nói không chắc nhận thức người nào vận, vẫn là ngươi tổ sư gia. Đương nhiên lời này liền không thể tuyên khỏi miệng, ăn thịt người nương tay, bắt người tay ngắn, điểm ấy đạo lý nó cái hầu tinh đã sớm rõ ràng, không phải vậy những năm này sớm đã bị cao nhân kia cho lột ra rút gân. Doãn Hỉ kinh ngạc nói, nguyên lai Viên huynh còn nhận thức Mặc Tử, hắn nhưng là tự Khổng Khâu sau khi thiên hạ ngày nay tối nhân vật xuất sắc một trong, ta vô cùng ngưỡng mộ, nhưng đáng tiếc duyên lận một mặt. Mặc Địch thành lập Mặc gia đoàn thể nghiêm mật, phân bố các quốc gia, môn nhân đệ tử khắp thiên hạ, bản thân nhưng từ trước đến giờ hành tung bất định. Hơn nữa hắn tuyên dương kiêm ái cùng phi công, khá đến hạ tầng dân tự do ủng hộ, khiến cho các quốc gia quyền quý kiêng rẻ không thôi. Bất quá Mặc gia con cháu có bao nhiêu người làm quan, mấy năm gần đây đại lực phổ biến Mặc pháp, dĩ nhiên có cùng hiện nay to lớn nhất học phái Nho gia có địa vị ngang nhau tư thế. Hơn nữa đoàn thể lực liên kết kinh người, Nho gia cứ việc ảnh hưởng càng lớn hơn, học phái càng cùng Mặc gia như nước với lửa, nhưng cũng chung quy không thể chèn ép trụ Mặc gia. Lý Chí Thường thầm nói, Mặc Tử không phải là xa xưa đạm bạc cao nhân, vào đời tâm kiên quyết, biết rõ chuyện thiên hạ vụ, chỉ liếc viên mưa dầm thấm đất dưới liền được lợi không cạn, liền có biết Mặc Tử đối với thiên hạ ngày nay sâu sắc nghiên cứu, không biết Mặc Tử sẽ không làm cái gì vô cùng bạo tay. Hắn đối với chuyện này cũng không lo lắng, ngược lại hắn bất quá một cái vội vã khách qua đường, chỉ cần tìm được đối phó thần bí nhà đá phương pháp, hắn tự nhiên sẽ rời đi lúc này không. Lý Chí Thường nói, Mặc Tử tuyệt diệu khó có thể suy đoán, bất quá việc này tạm thời không đề cập tới, ta chính có một chuyện hỏi dò Doãn huynh. Doãn Hỉ cùng Lý Chí Thường một đường nói chuyện, bát luận cổ kim đều có thể xiển phát kiến giải, để hắn tốt kính phục, không khỏi đại sinh chi kỷ cảm giác, bởi vậy đối với Lý Chí Thường hỏi dò, mỉm cười mà nói, cứ nói đừng ngại. Lý Chí Thường nhìn kỹ Doãn Hỉ, chậm rãi nói, lệnh Doãn giỏi về quan tinh vật khí, không chi kỷ đến có thể có những thu hoạch khác. Hắn nhưng là muốn nhìn một chút, Doãn Hỉ có hay không đã quan khí, biết được Lao Tử sắp sửa đến. Doãn Hỉ nói, gần đây ngoại trừ nhân Lý huynh xúc động thiên tượng, không còn thu hoạch, đúng là tâm huyết lai triều, mơ hồ cảm thấy ta đem gặp phải một vị cao quý không tả nổi đại nhân vật, là ta cơ duyên vị trí, cũng không biết phát sinh ở khi nào. Lý Chí Thường tâm trạng hiểu rõ, Doãn Hỉ nếu tâm huyết lai triều, như vậy cách lao tử rời khỏi phía Tây Hàm Quan e sợ không xa. Hay là tối nay liền có thể quan chắc đến lao tử đi về đông khí trời thay đổi. Là dạ Lý Chí Thường cùng Doãn Hỉ cộng đang vọng khí này, trong lúc đêm, tinh không sáng sủa, trong chớp mắt, chợt thấy đông phương tử vân tụ tập, trường ba vạn dặm, hình như dòng bay, do đông hướng tây quần quần mà tới. Ba vạn dặm tự nhiên là hư tử, thế nhưng thiên tượng chỉ biến, mặc dù không hiểu vọng khí phàm nhân cũng có thể nhìn thấy. Doãn Hỉ diễn văn vương chi quái, lập xuống quái tử, lắc đầu tự nói, tử khí đông lai ba vạn dặm, thánh nhân đi về phía tây trải qua này địa phương. Thanh lưu chậm rãi tại lão ông, tàng hình biệt tích hôn nguyên khí. Rồi hướng Lý Chí Thường cười to nói, quả thực đại có cơ duyên, có thánh nhân đến thăm rồi. Lý Chí Thường cũng không khỏi có chút thất thần, dù sao lập tức sẽ nhìn thấy chính là đạo giáo nguồn gốc, lập xuống 5000 đạo đức ngôn lý lão quân. Doãn Hỉ giờ khắc này thiên nhân cảm ứng, càng ngày càng rõ ràng, biết đây là hắn một đời trọng đại cơ duyên vị trí, rất sớm phái người quét sạch con đường 40 dặm địa, đường hẻm đốt hương chờ đợi thánh nhân đến. Đến ngày thứ 3 sau giờ ngọ, tà dương điểm điểm, cỏ xanh có vẻ càng thêm xanh biếc, nối liền tới chân trời. Lý Chí Thường cùng Doãn Hỉ đứng ở đóng lại, chỉ thấy xa xa trên đường, người đi đường ít ỏi, một cái cũng kỵ thanh như ông lão, chính đi chậm rãi, hướng cửa thành mà tới. Có thơ làm chứng, cưới châu xa xa quá trước thôn, sáo nhỏ tiên âm cách lũng nghe thấy. Ích địa khai thiên vì là giáo chủ, lô bên trong luyện tươi đẹp càng khôn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 12, thiếu niên Vương Thiện Lý Chí Thường vận dụng tiên tử vọng khí thuật hướng lao tử quan đi, tâm thần khẽ nhúc nhích, phía trước dĩ nhiên là một mảnh hư vô, lập tức trong linh đài hiện lên một tòa kim tiểu. Cái cảm giác này chớp mắt là qua, hắn cũng nhận biết lợi hại, lấy tu vi của hắn, lại ở kim tiểu xuất hiện một sát na, liền một ý nghĩ đều động không được, lao quân sát thực khủng bố. Hắn cười nhạt, theo Doãn Hỉ hạ quan mà đi. Doãn Hỉ ngăn cản lão tử đừng đi, Thanh Nưu rất có linh tính, nghỉ chân không tiến lên. Lão tử hạ xuống Thanh Nưu, chậm rãi xoay người. Chỉ thấy đến lão tử tóc trắng như tuyết, mi thủy tấn, nhị thủy yên, cần thủy đầu gối, hồng nhan tố bảo, đơn giản sạch sẽ. Doãn Hỉ đại lễ cúi chào, Lý Chí Thường lỗi lạc mà đứng. Chỉ nghe Doãn Hỉ nói, may mắn nhìn thấy thánh nhân. Lão tử nói, ta bất quá một suy sụp lão ông, gì có thể đảm đường quan lệnh đại lễ, cũng không biết có gì chỉ giáo. Doãn Hỉ nói, thánh nhân đến đây, không dám không lắng nghe lời dạy dỗ. Lão tử không nói. Lý Chí Thường đột nhiên cười nói, lão đang muốn rời khỏi phía Tây Hàng Quan, tương lai hay là không trở về, sao không lưu lại một thân sở học, tạo phúc và thế. Lão Đam, tên gọi của lão tử sau khi nghe xong, ha ha cười nói, ngươi muốn hỏi 5000 tự đạo đức kinh, vậy ngươi đã sớm biết, hà tất nhiều câu hỏi này. Mà lại tự đi phía Nam, nơi đây việc cùng ngươi can hệ không lớn. Hắn sớm thấy rõ Lý Chí Thường là ai, nhưng không thể nói phá, chung quy Lý Chí Thường cùng hắn có can hệ, hôm nay không ở lại một đôi lời, tương lai còn có cái gì tình cảm có thể giảng. Lý Chí Thường thầm nghĩ, lão tử quả nhiên biết cái gì. Hắn thầm nghĩ đến tuột cùng thao túng vận mạng mình lại là cái gì, thần bí nhà đá với hắn lại có quan hệ gì, cho tới bây giờ hắn cũng sẽ không tin tưởng, chính mình xuyên qua là một hồi ngẫu nhiên. Thậm chí hắn sản sinh một loại khủng bố hoài nghi. Chính mình khả năng là một vị đại năng chuyển thế. Đã như thế, các loại sự tình liền nói xuôi được. Bởi vậy lão quân để hắn lại trở về phía Nam, Lý Chí Thường có chút không quyết định chắc chắn được, bất luận hắn quá khứ là ai, hiện tại hắn đều là Lý Chí Thường, tương lai cũng là Lý Chí Thường. Điểm này không cách nào thay đổi, cũng là bắt nguồn từ sinh mệnh đích kỷ, không có người nào muốn trở thành người khác một phần. Huống chi thần bí nhà đá bây giờ đối với hắn đã không có thể tùy ý hạn chế hành động của hắn, có thể thấy được cỗ sức mạnh vô hình, cũng không phải là không thể chiến thắng. Lý Chí Thường rộng mở rút kiếm nói, lão đam xem ra biết một ít chuyện của ta, ta nhưng có rất nhiều ta không biết sự tình, kính xin lão đam công khai. Tinh thần hắn bên trong tàng, cẩn thủ linh đài, vừa nãy vận dụng thiên tử vọng khí thuật liền biết lão tử tinh thần tu vi xa cao hơn chính mình, cái gì ngập trời khí thế, vô thượng tinh thần đại pháp, đối với lão tử chỉ sợ không có bất kỳ tác dụng gì, lúc này chỉ có thể dùng chân thực sức mạnh tới hỏi ra mình muốn đoán. Doãn Hỉ bạn cũng không nghĩ tới Lý Chí Thường lại dám đối với lão tử rút kiếm đối mặt, vô cùng không vui nói, Lý huynh không thể không lễ. Lão tử cười nói, ngươi hiện tại nhưng có sinh tử chi niệm, phạm vào sân giới, làm sao mạo phạm đạt được ta, mà lại tự đi thôi. Lý Chí Thường cố nhiên đối với lão tử cực kỳ tôn kính, nhưng cũng không chịu từ bỏ mở ra trong lòng hắn câu đấu cơ hội. Kiếm liền hướng về lão tử nhanh đã đâm đi, chiêu kiếm này không mang theo nửa phần khói lửa, không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ còn dư lại một cái chữ nhanh. Lấy Lý Chí Thường như hôm nay nhân tu vi, dùng ra như vậy một kiếm, mặc dù là đương thế đệ nhất kiếm khách gia thành cũng chưa chắc có thể ngăn cản, huống hồ lão đam lúc này thân tuổi già thể suy. Lý Chí Thường sớm nhìn lén ra giờ khắc này lão tử không phải là trong truyền thuyết thần thoại thái thượng lão quân, vẫn cứ thân thể phàm thai, nhưng lại không biết khi nào lão tử đánh ra một cái đánh quải đi sau mà đến trước, quay về Lý Chí Thường húc đầu đối mặt đánh tới. Lý Chí Thường bây giờ võ công bước vào thiên nhân cảnh giới, đối với lão tử một đánh quải lại cũng tìm không ra bất kỳ phá giải biện pháp. Trong lòng hắn ý nghĩ như chớp mắt, động niệm liền dùng trường kiếm đón nhận đánh quải. Nếu phá giải không được, cần gì phải phá giải? Đại Giang mênh mông đại giang. Màu trắng mây mù ở đại giang bên trên, hình thành một bức kỳ cảnh. Lý Chí Thường ngồi xếp bằng ở một miếng đá ngầm bên trên, giang phong từ đến, phất động hắn ống tay áo, sung sướng đê mê. Từ khi Hàm Quan thấy lão tử một mặt, đến nay đã qua 100 ngày. Bạch Viên tự trong sương mù dậy đặc đi ra nói, như thế nào, vẫn là không phá tan lão tử lưu lại thủ đoạn. Lý Chí Thường cười nhạt nói, cái này lao tử dù sao không phải chân chính lao tử, làm sao có khả năng chân chính cầm cố lại tu vi của ta, chỉ có điều ta đang suy tư một ít chuyện. Bạch Viên hiếu kỳ nói, ngươi quay về Mênh Mông đại giang, nghĩ ra cái gì? Lý Chí Thường nói rằng, cái gì đều không nghĩ ra đến. Lúc này đột nhiên có thanh âm trong trẻo xa xa truyền tới nói, ngươi chính là vị kia cùng lao tử ở hàm quan khẩu đánh một trận Lý Chí Thường sao? Ngữ âm còn có chút chí nộn, tựa hồ người đến rất trẻ tuổi. Một lát sau, đối diện rừng cây đi tới một cái thiếu niên mặc áo xanh, tuổi tác không lớn, thế nhưng trong lúc vô tình biểu lộ cô tung nhiên bất kham khí tức, khiến người ta không tự chủ được chú ý hắn. Lý Chí Thường mỉm cười nói, không nghĩ tới cùng lao đam đánh một chiếc, còn có thể truyền vang thiên hạ. Thiếu niên mặc áo xanh chắp tay thản nhiên, thần thái tự nhiên, hơi nheo cặp mắt lại, lộ ra một điểm lấp lóe không yên hết sạch nói, cũng không hoàn toàn là, cứ nghe đồn lao tử lưu lại 5000 tự đạo đức kinh, chỉ có ngươi cùng Doãn Hỉ biết, nhân gia Doãn Hỉ đã sớm hiểu nhiên không biết tung tích, vì lẽ đó rất nhiều người đều đang tìm ngươi. Lý Chí Thường nói, hả, ngươi cũng là một trong đó. Thiếu niên mặc áo xanh giơ ống tay áo, nói, chính là, ta người này ham học hỏi như khác, huống chi lão tử không giống người thường, lưu lại lời nói, tất nhiên phát nhân suy nghĩ sâu sắc, tự nhiên miễn không được hiếu kỳ, không chỉ có là ta, liền Nho Môn cùng Mặc Môn rất nhiều gia hỏa, cũng đối với ngươi rất có hứng thú. Lý Chí Thường tự nhiên đoán ra Nho Môn cùng Mặc Môn vì sao phải tìm hắn, Khổng Tử đều từng vấn đạo với Lao Đam, đủ thấy Lao Tử bây giờ sức ảnh hưởng. Thiên hạ tuy lớn, nhưng có Nho Môn cùng Mặc Môn đã không đủ phần, cũng không cần người thứ ba hung hăng học phái sinh ra. Hắn không nghĩ tới trước không những không có từ Lao Tử nơi đó thu được tin tức gì, cũng thành Lao Tử một con cờ, Lao Tử dù sao cũng là một cái không chịu ăn thiệt thòi người. Đạo môn sinh ra, cùng với có thể không trở thành thế giới hiện nay hung hăng học phái, hiện tại toàn do hắn một niệm mà định. Đột nhiên hắn nhớ tới đi qua từng đọc một câu nói, bánh xe lịch sử quẩn quẩn về phía trước, mà hắn chính là cái này bánh xe một phần. Một loại thời không đan xen cảm giác, tự nhiên mà sinh ra, khá là kỳ diệu. Lý Chí Thường mỉm cười nói, không biết ngươi tên là gì? Thiếu niên mặc áo xanh lộ ra trắng đoán chỉnh tề hầm răng, nếu như nhãn lực tốt một người, vừa nhìn liền biết thiếu niên vừa vặn có 40 cái răng, không nhiều không ít. Mà lúc này xa xôi phía tây, cái kia gọi Thích Ca Mâu Ni ra hỏa, cũng đang có 40 cái răng, cũng không nhiều không ít. Cũng không phải trùng hợp, tượng trưng thiếu niên thị thân đến một loại viên mãn, là trí cao vô thượng tu hành thành tựu bằng chứng. Ta tên Vương Thiện, Vương Thiện Vương, Vương Thiện Thiện. Thiếu niên nói như vậy, trong lời nói bao hàm tự tin, phong thái tuyệt thế, hầu như không người nào có thể so với, dù cho ở Lý Chí Thường trước mặt cũng không kém chút nào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 13, mở ra đạo môn Lý Chí Thường trong cuộc đời gặp được không ít thiếu niên thiên tài, như Cao Bồi chuyên tâm nhất trí, một cái thiết kiếm thất bại rất nhiều trong chốn võ lâm thành danh nhân vật giang hồ. Lại như Tây Môn Suy Tuyết 7 tuổi học kiếm, 7 năm thành công, đến nay sau khi khó có địch thủ. Càng có như Hoa Mãn Lâu nhân vật như vậy, tâm linh tiến vào một loại kỳ diệu khó lường cảnh giới viên mãn, loại kia đối với sinh mạng yêu quý, đến hiện tại, Lý Chí Thường vẫn cứ ký ức chưa phai. Thế nhưng những người này trong cuộc sống gặp phải ký ức sâu sắc nhân vật, đều không kịp trước mắt Vương Thiện phong thái bức người. Vương Thiện loại này lôi kéo khắp nơi khí chất, cũng là Lý Chí Thường bình sinh nghĩ thấy. Lý Chí Thường đương nhiên biết Vương Thiện là ai, hắn chính là vang danh thiên cổ Quỷ Cốc Tử, không nghĩ tới lúc này Quỷ Cốc Tử là như vậy tuổi trẻ. Lý Chí Thường cũng không có bởi vì Vương Thiện trẻ tuổi mà xem thường hắn. Ở chư tử bách gia bên trong, Quỷ Cốc Tử e sợ so với bất kỳ một vị đều muốn đặc thù, hắn không nhất định có Khổng Khâu nhân nghĩa, Mặc Tử hùng hồn, Lao Tử sâu xa, nhưng gồm cả các gia sở trưởng, còn mở ra Tung Hoành gia, Pháp gia hai mạch, ngang qua đạo gia, binh gia, Âm Dương gia đợi các loại học phái, dùng kinh thiên vĩ địa để hình dung cũng không đủ vì là quá. Trang Chu từng nói, ta sinh cũng có nhai, mà biết cũng vô bờ. Mà hậu kỳ đại thành Quỷ Cốc Tử đã là thần tiên như thế nhân vật, sinh mà vô bờ, biết cũng vô bờ. Cũng may hiện nay Lý Chí Thường đối mặt Quỷ Cốc Tử còn xa mới tới hậu thế như vậy khiến cho người trở thành 100 đời sư, vạn thế mẫu mực cảnh giới. Bất quá bây giờ Vương Thiện đã khá cụ khí tượng. Chỉ từ Lý Chí Thường thấy hắn đem thị thân tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, liền biết không thể dễ dàng đối phó. Mặc dù hắn kiếp trước vô hạn tiếp cận Kim Đan võ thuật Trung Hoa cảnh giới, so với hiện nay Vương Thiện thị thân thành tựu, vẫn cứ thua kém một bậc. Bình sinh thấy e sợ chỉ có đi tới phá toái kim cương con đường lệ nhược hải mới đủ để đánh đồng với nhau. Chỉ có điều Lý Chí Thường không cũng chỉ có thiện trên thân thành tựu, đang luyện khí tu vi trên, hắn dĩ nhiên bước vào thiên nhân cảnh giới, đi vào hợp đạo tuyệt diệu cảnh giới, dù chưa nhập về nước cũng đã siêu thoát nhân lực. Mà giờ khắc này Vương Thiện thân thể tu hành thành tựu nhưng cũng chỉ đại biểu nhân lực có thể đạt đến cực hạn mà thôi. Vương Thiện nhưng vẫn là nhân, mà Lý Chí Thường nhưng là thiên nhân, tuy có tiền nhân vân, nhân định thắng thiên. Thế nhưng Vương Thiện có thể thắng được Lý Chí Thường, nhưng vẫn là không thể biết được. Lý Chí Thường lạnh nhạt nói, đáng tiếc. Vương Thiện nở nụ cười, thật giống xuân gió thổi qua đại địa, thổi tan mây mù, giữa hai người đặc biệt rõ ràng, Bạch Viên là cái bại hoại tính tình, đã sớm trốn đến rất xa một viên trên đá ngầm, sợ bị thai vạ tới tốt hầu. Hắn nói, đáng tiếc cái gì? Lý Chí Thường đờ đã nói, đáng tiếc ngươi bây giờ tiềm lực vô cùng, chung quy là tiềm lực mà thôi, muốn từ trên tay ta bắt được đạo đức kinh, bản lãnh của ngươi còn chưa đủ. Vương Thiện ngửa mặt lên trời cười to nói, ngươi chưa từng thấy bản lãnh của ta. Làm sao biết bản lãnh của ta không đủ, ngươi là cảm thấy ta tuổi còn nhỏ, còn chưa đủ lấy vượt qua ngươi sao? Nhưng đáng tiếc có chí không ở năm cao, có tài không đợi tuổi già, đại trượng phu hành hành đương đại, có thể thành tựu sâu kiến, cần gì phải phí thời gian năm tháng. Lý Chí Thường lạnh nhạt nói, nếu thật sự như vậy, ngươi liền ra tay, nhìn ngươi có thể hay không đánh bại ta, bước ta nói ra đạo đức kinh. Vương Thiện nói, ngươi rất có tự tin, chỉ mong ngươi tự tin có thể vẫn duy trì, kỳ thực ta cũng không coi ngươi là làm đối thủ. Lý Chí Thường mỉm cười nói, ta cũng không coi ngươi là làm đối thủ. Hai người tranh đấu đối lập, không nhượng bộ chút nào. Kỳ thực vô hình giao phong sớm liền bắt đầu. Lý Chí Thường sau lưng Giang Vũ không ngừng ngưng tụ, sau đó xông về phía trước. Vương Thiện ống tay áo đón gió run lên, sương mù liền ở Vương Thiện cùng Lý Chí Thường trung gian ngưng trệ trụ, vừa vân giả bụi nhiễu, vừa trăng sáng phong thanh. Hai người khí thế giao phong, dĩ nhiên từng người nửa bên, khí tượng phân biệt rõ ràng, có thể nói kỳ quan. Vương Thiện năng lực hay là thiên bẩm, hay là hậu thiên mà thành, đều là không phải chuyện nhỏ, Lý Chí Thường cũng không hề coi thường cùng hắn. Bất quá hắn không nghĩ động thủ. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, đây là Tôn Vũ tử trượng chi hành hành thiên hạ tinh nghĩa, dùng ở võ đạo cũng phục như thế, không có một chút nào không thích hợp. Vương Thiện chuyển động, không chỉ Vương Thiện chuyển động, phản phất thiên địa cũng động. Thiên địa không chỉ chuyển động, lăng không còn có một tiếng lôi âm nổ vang. Không phải lôi âm, mà là quyền kình bóp nát không khí âm thanh. Không chút nào so với đạo pháp cao thâm luyện khí sĩ đạp đấu bộ cương uy thế nhỏ hơn. Lý Chí Thường cũng không nghĩ tới Vương Thiện quyền ý như vậy hùng vĩ chính trực, sinh sôi liên tục. Hắn không có bị nạn trụ, cũng không có tránh né mũi nhọn. Đồng dạng là không hề hoa giả một quyền, vô thanh vô tức, phá không mà tới. Khiến người ta khó có thể lý giải được, lại khó có thể chống đỡ. Bởi vì cú đấm này còn như vượt thông thời gian cùng không gian hạn chế, rõ ràng ra ở phía sau, nhưng trước một bước ở Vương Thiện quyền kình toàn lực bắn ra thời điểm, cùng hắn giao kích. Vương Thiện ở suýt xảy ra tai nạn thời khắc, lui một bước, tâm huyết lai chiều lui một bước, bước đi này là thuận thế trở ra. Nhưng vừa vận phòng ngừa Lý Chí Thường vô thanh vô tức một quyền đem hắn quyền kình bán độ mà kích. Chí thành chi đạo, có thể tiên tri. Vương Thiện cũng không có đến cảnh giới, nhưng đã chạm đến. Cái này nhìn như không đủ 20 tuổi thiếu niên nhân, ở nhân sinh trải qua cùng tâm linh tu vi trên, dĩ nhiên cũng không kém chút nào với Lý Chí Thường đối mặt bất cứ đối thủ nào. Vương Thiện quyền vẽ ra kỳ quỷ biến hóa, dường như chu thiên tinh thần tràn ngập, tinh la vạn tượng, không thể giải thích. Đây là hắn truy tìm sông lớn đầu vườn, một đường quan sát chư thiên tinh thần mà lĩnh ngộ tán thủ công phu. Ngôi sao trên trời vô cùng vô tận, rồi lại ấn lại quy luật nhất định, không ngừng biến hóa. Đang không ngừng mà biến hóa bên trong, ẩn chứa vĩnh hằng bất biến quy luật, vốn là thiên địa chí lý, vũ trụ này tối khó mà diễn tả bằng lời huyền bí. Đạo sinh nhất, cái này nhất chính là vạn sự vạn vật bên trong ở biến cùng bất biến nhất, mà Vương Thiện hiện ra nhưng đã nắm đến cái này nhất, cái này có thể là hậu thiên lĩnh ngộ, hoặc là trời sinh liền hiểu, nhưng đây đã không trọng yếu. Lý Chí Thường cũng không tìm được Vương Thiện khí thế kẽ hở nơi, bởi vì hắn không chỉ đem mạnh nhất điểm cùng yếu nhất điểm ngưng tụ tập cùng một chỗ, còn sinh ra cương nhu cùng tồn tại vi diệu biến hóa. Chí cường cùng đến nhược bất cứ lúc nào có thể chuyển đổi, vừa lòng đẹp ý, khó có thể nói nên lời. Tựa hồ vào đúng lúc này, thiên địa bát phương, quá khứ vị lai đều tràn ngập Vương Thiện quyền ảnh. Không có một khắc không phải như vậy, không có một cái hô hấp, không có một cái chớp mắt không phải như vậy. Lý Chí Thường tự nhiên nói, nhân tự thu hồng lai hữu tín, sự như xuân mộng liêu vô ngân. Đột nhiên Lý Chí Thường dường như trở lại năm đó ở động đỉnh say rượu, nhạc dương lầu hát vang, hoàng hạc lâu bên trong nghe sáo ngọc thời điểm, bước chân tự túy không phải túy, điên điên đảo đảo. Thiên địa này tựa hồ cũng bị xoay chuyển lại đây. Ta quan trong trần thế, tiếc rằng túy bên trong thật. Lấy thế sự làm một tràng ảo mộng, cổ kim một thể. Đều bất quá giấc mộng hoàng lương. Vương Thiện chân thực cảm thụ bên trong, phản phất cú đấm này thành mộng ảo giống như vậy, không dấu vết, cũng không phải là hiện thực, cái cảm giác này dĩ nhiên mãnh liệt như thế. Nếu như là mộng, nếu như là hư vô, vậy hắn đến tuột cùng ai, sự tồn tại của hắn ý nghĩa lại là cái gì? Hắn nhớ tới năm đó ở vùng đất cực Tây, trong sa mạc rộng lớn, nhìn thấy ảo ảnh. Nhân vật, sa mã đều ở trong đó, cái bên trong cũng diễn dịch các loại bi hoan ly hợp cố sự. Nhưng hắn biết xác thực là giả. Tất cả rõ ràng như thế. Vẫn như cũng là giả, lại lấy cái gì để chứng minh, hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại liền đều là thật sự. Tất cả những thứ này không có bất kỳ biện pháp nào chứng minh. Vương Thiện phát sinh một tiếng dài lâu thở dài, ta chính là ta, thế sự làm sao biến ảo, ta nhưng vẫn là ta, mặc dù ở trong mơ, ta cũng làm tối rất lập độc hành nhân vật. Chấp nhất với ý nghĩa bản thân liền không có ý nghĩa. Nhớ tới mấy năm trước, hắn ở Thiên Trúc Quốc cùng một người đầu trọc luận đạo, đầu trọc bản lĩnh không nhỏ, nói một câu, kiến không bất hùng, ứng ở chỗ này ngược lại cũng thỏa đáng. Vương Thiện đột nhiên một cái hoàn thân, liền nhảy ra ảo mộng ở ngoài, rất có một loại không ở tam giới bên trong, không ở ngũ hành bên trong phiêu dật. Loại này không mang theo chút nào khói lửa tức thân pháp, trong nháy mắt liền thoát khỏi Lý Chí Thường bố trí tinh thần đại pháp, thoát khỏi Lý Chí Thường kỳ diệu khó lường quyền ý, nhưng tránh không khỏi một luồng ánh kiếm. Ánh kiếm này mang theo sinh tử luân hồi khí tức, chỉ cần có sinh liền có tử, sinh tử một người có hai bộ mặt, không còn sự phân biệt. Vương Thiện không có chân chính vượt qua sinh tử, tự nhiên thoát khỏi không được ánh kiếm. Vương Thiện đột nhiên ở trên hư không dừng lại, so với hắn vừa nãy hơi động còn lợi hại hơn. Ở trong hư không, hắn đưa tay ra. Một người khó bảo toàn nhất dưỡng chính là tay của hắn, bởi vì tay tác dụng to lớn nhất, dùng cũng nhiều nhất. Mặc dù lại nữ nhân xinh đẹp, ngươi xem tay của nàng đều sẽ có chút tì vết. Thế nhưng Vương Thiện tay là hoàn mỹ tay, hoàn mỹ ngươi tìm không ra bất kỳ khuyết điểm. Bất quá đôi tay này cũng không chỉ là dùng để xem, càng là dùng để giết người. Hắn không phải dễ giết người, nhưng không phải không dám giết người. Lý Chí Thường tự nhiên cảm nhận được Vương Thiện sắc ý, thầm nói, ngươi hay là không biết, ta giết qua người, có thể so với ngươi gặp người còn nhiều hơn. Câu nói này đương nhiên không có nói ra, bởi vì bọn họ giao thủ quá nhanh, có thể so với trước mắt, làm sao có khả năng còn có lưu lại nói chuyện thời gian. Lý Chí Thường trước người xuất hiện một cái thái cực tình khí, âm dương ngư không được chuyển động, tựa hồ đang kể rõ hồng mông mở ra, lập phán âm dương tình cảnh. Lão dương ôm thiếu âm, lão âm ôm thiếu dương. Chỉ riêng này cái thái cực, liền để Lý Chí Thường đứng ở thế bất bại, chư pháp bất xâm. Này chính là đoạn chi thể, chuất thông minh, ly hình cứ chi, đồng vũ đại thông tọa vong cảnh giới, chính là tức quên biết tích, lại quên lấy tích giả, bên trong không tỉnh ngộ một trong số đó thân, ở ngoài không nhìn được có thiên địa, sau đó khoáng nhiên cùng biến hóa thành thể mà hoàn toàn thông vậy. Hòa vào thiên địa một cái nào đó đại đạo cảnh giới, chính là thiên nhân chô đáng sợ. Lại tiến vào một bước dài chính là huyền đức giả, quan tâm tưởng tượng mới có thể bị đánh bại cảnh giới, lại chính là đại la kim tiên cấp độ. Đương nhiên lý trí thường cách cảnh giới, vẫn còn có thiên sơn vạn thủy xa, dù cho sau lần đó vô lượng năm tháng, hắn ngày đêm không ngừng mà đả tọa luyện khí, cũng chưa chắc có thể đi vào cảnh giới. Vương Thiện Trung Quy còn chỉ là một người thiếu niên, dù cho thiếu niên này đã sớm vượt quá từ cổ chí kim bất kỳ một vị thiếu niên, nhưng vẫn cứ khiếm khuyết kinh nghiệm tích lũy. Điểm này rất dễ dàng bổ túc, nhưng không thể một lần là xong. Cũng may hắn hôm nay thu hoạch lớn, dù cho không gặp được đạo đức kinh cũng không có bất cứ quan hệ gì. Bởi vì thiên hạ ngày nay ngoại trừ lão tử, còn có ai có thể so sánh lý trí thường có thể hiểu rõ đạo gia? Một cái cũng không có. Đạo học đã sớm hòa vào lý trí thường võ học bên trong, không còn sự phân biệt. Chỉ cần tiêu hóa phần này quý giá kinh nghiệm, Vương Thiện cũng có thể nhìn lén ra đạo gia nội dung quan trọng, do đó có cơ hội bước ra then chốt. Hắn có năng lực này, cũng luôn luôn là làm như vậy. Hắc bách gia trưởng, mà thành nhất gia chi ngôn. Chúng có một ngày, hắn sẽ với tới nhân loại đến nay mới thôi còn chưa đạt tới quá độ cao. Trong chốc lát, hai người liền giao thủ mấy trăm chiêu. Mấy trăm chiêu có quyền pháp, có trường pháp, có thôi pháp, thậm chí có đến từ thiên trúc y ổ gà thuật. Vương Thiện một thân võ công hỗn tạp, e sợ so với lý trí thường còn lợi hại hơn. Liền hắn bình sinh biết nhân vật, có lẽ chỉ có Cung Cửu mới có thể ở phương diện này cùng Vương Thiện so sánh cao thấp. Hơn nữa Vương Thiện cùng Cung Cửu như thế, đem mỗi một môn võ công đều luyện đến tuyệt đỉnh cấp độ. Có một loại người thiên phú của bọn họ không thể với tới, liền ngay cả lý trí thường cũng không thán phục không được. A Thanh học kiếm bất quá 20 năm gần đây tự đạt được kiếm đạo, chỉ cần bước quá tình kiếp một cái khe, liền có thể thành là chân chính kiếm tiên. Mà Vương Thiện không chỉ rất có thiên phú, hơn nữa thiên phú của hắn có thể dùng ở bất kỳ một môn học vấn trên, so với A Thanh còn đáng sợ hơn. A Thanh thành tâm với một, mà Vương Thiện nhưng phân tâm vật, vẫn cứ có thể đi đến mức tận cùng. Lý trí thường hay là thán phục thiên phú của hắn, nhưng không có bất kỳ bởi vì yêu nhân tài mà lưu thủ tư thế. Vương Thiện sắc mặt không còn nữa mới tới thì như vậy tung nhiên bất ham, ra tay cũng từ từ không lại gọn gàng nhanh chóng, mà có chút dây dưa dài dòng vết tích. Hắn biết lúc này là tốt nhất thoát thân cơ hội, đương nhiên cũng biết lúc này lý trí thường nhất định sẽ rõ ràng điểm ấy. Hắn có ngàn loại bí thuật, cũng chỉ có một loại có thể trợ hắn bảo mạng. Hắn có thông thiên trí tuệ, vào thời khắc này nhưng không thể giúp hắn chiến thắng lý trí thường. Nhưng hắn cũng không ngủ rũ. Động niệm Vương Thiện đã xuất hiện ở đại giang bên trên, dầm một thoáng rơi đáy nước, từ trường giang dưới đáy tiềm hành mà đi. Bí pháp này gọi hư không động, một khi triển khai, tựa như ẩn sâu hư không, lại xuất hiện lại là cực xa khoảng cách. Phương pháp này là hắn từ Thiên Trúc Quốc chiếm được, là nơi đó cổ người tu hành sáng chế. Nếu không là phương pháp này một khi triển khai, đều sẽ lệnh thị thân cực kỳ yếu đuối. Vương Thiện còn có lòng tin cùng Lý Trí Thường đại chiến 3 ngày 3 đêm. Lý Trí Thường chậm rãi thu hồi vô thường kiếm, lặng lẽ không nói. Bạch Viên vỗ tay cười to nói, không nghĩ tới tiểu tử này người cũng thu thập không được. Lý Trí Thường nói, ta hiện tại thu thập không được nhân vật còn nhiều, nhưng có thể trừng trị ta nhân vật cũng rất ít, thành bại thắng bại bất quá một chút mây khói, vào thời khắc ấy cảm thụ nó rung động lòng người liền được, hà tất nghĩ nhiều như thế. Bạch Viên nói, ngươi trăm ngày ngồi bất động tựa hồ còn lĩnh ngộ ra cái gì, cùng ngươi ở chỗ này chim không địa nơi thực sự là khó chịu, mau nhanh tìm cho ta điểm chuyện làm. Lý Trí Thường nói, đang có đại sự muốn làm. Bạch Viên nói, chuyện gì? Lý Trí Thường vẻ mặt thăm thẳm, nhẹ nhàng nói một câu nói, ta muốn ở Nho Mặc ở ngoài, mở ra đạo môn, thành vì là đệ nhất thiên hạ đại học phái. Bạch Viên nói, như ngươi vậy nhất định sẽ đắc tội Mặc Tử cùng Khổng Tử, nói thật, ngươi tuy rằng lợi hại, nếu như bọn họ muốn thu thập ngươi cũng có thể làm được đến, tuy rằng không thể như năm đó Khổng Khâu Chu Thiếu Chính Mạo như thế đem ngươi đánh giết, nhưng cũng có thể trấn áp ngươi một khoảng thời gian. Lý Trí Thường cười nhạt nói, ta không phải Thiếu Chính Mạo, Khổng Tử cùng Mặc Tử cũng chưa chắc có thể phát huy bọn họ thực lực chân chính. Bạch Viên ngạc nhiên nói, xem ra ngươi hiện tại đã biết rồi không ít chuyện. Lý Trí Thường nói, có một số việc không cần đi hỏi, chỉ cần động động não cũng có thể biết, bất quá ngươi yên tâm, ta tạm thời còn đoán không ra lai lịch của ngươi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 14, Vân Mộng Đầm lớn Vương Thiện ở Đại Giang chi để, xôi dòng mà xuống, quá mấy chục dặm địa, mới trồi lên mặt sông. Lên bờ, tìm một chỗ địa phương nghỉ ngơi. Hắn nội kinh khắp nơi, giọt nước trên người liền bị lộ ra ngoài, dây lắt quần áo liền bị run làm. Bất quá nhìn thấy ngực trước, nhưng vẫn bị Lý Trí Thường kiếm khí cắt ra hai cái lỗ hổng, Vương Thiện không khỏi hơi nhướng mày. Trung quy Lý Trí Thường không phải dễ đối phó như vậy, trước chỉ lo thoát thân không có nhàn hạ cảm thụ trong cơ thể, lúc này mới phát hiện Lý Trí Thường lại có hai đạo tiên tiên kiếm khí đã xâm nhập kinh mạch của hắn. Lúc này hắn bên thai chuyển đến mị mị Dương Thanh. Hắn không khỏi có chút đói bụng, cười thầm, Dương Nhi đến hay lắm, vừa bận để ta ăn non nê. Lập tức một cái kiểu giòn thanh âm cô gái nói, quần áo phá, còn có thể chữa, tâm tổn thương, lấy cái gì đi chữa. Thế nhưng Vương Thiện nhưng kinh ngạc thiếu nữ này thân pháp tuyệt diệu, mũi chân dính ở chăn trên cây, chập trùng lên xuống, nhưng có ổn như Thái Sơn mùi vị. Vương Thiện bật cười nói, cô nương tiên tử bình thường nhân vật, nhưng có người phương nào thương nhưng người tâm. Hắn gặp qua không ít mỹ nữ, A Thanh khuôn mặt đẹp được cho cực kỳ xuất sắc, càng khôn kể hơn chính là nàng có một luồng đặc biệt sạch sẽ khí chất. Thiếu nữ mặc áo xanh chính là A Thanh, nàng trợ giúp Phạm Lãi, để Việt Quốc quân sĩ học được nàng một tia thần kiếm cái bóng, liền nhẹ nhàng đi. Nàng yêu thích Phạm Lãi yêu thích Di Quang. Đây vốn là không thể làm gì sự tình. Nàng từ trước đến giờ không phải cái yêu tranh đoạt người. Một khi rời đi, liền không nữa quyết định trở lại chỗ cũ. Liền như vậy cùng mẫu thân đồng bền mấy tháng, bất chi bất giác đến Đại Giang, cách Vân Mộng Đầm lớn cũng không xa. A Thanh nói, vốn là không làm ngươi sự, đúng là ngươi đứa trẻ này vì sao chật vật như vậy. Vương Thiện đoán thầm nói, lẽ nào ngươi liền rất lớn. Hắn tung nhiên nói, ta trước đi cướp đạo đức kinh, bất quá tài nghệ không bằng người, suýt chút nữa bị bàn giao ở nơi đó. Đối với thua ở Lý Trí Thường trên tay, hắn không có cảm thấy có cái gì tốt mất mặt, thành bại cũng không có trọng yếu như vậy. Chỉ cần có thu hoạch, chung quy có thể không ngừng làm bản thân lớn mạnh. Tất cả ngoại địch đều không phải địch, chỉ có tự mình mới là nương theo một thân chân chính kẻ địch. A Thanh nói, đạo đức kinh là cái gì? Vương Thiện nhìn thấy A Thanh có chút kỳ dị, vốn tưởng rằng lai lịch không cạn, không nghĩ tới liền gần nhất thiên hạ to lớn nhất sự tình chi, đạo đức kinh xuất thế sự tình, cũng không biết, thực sự có chút ý tứ. Nàng liền đem chuyện này hắn biết đến bộ phận, cùng với cùng Lý Trí Thường giao thủ, đều cho A Thanh nói một lần. A Thanh ồ một tiếng nói, hóa ra là hắn, ngươi thua vào tay hắn cũng không an. Vương Thiện thầm nói, chẳng lẽ oan gia ngõ hẹp, thiếu nữ này vẫn là Lý Trí Thường người quen. Hắn dò hỏi, ngươi biết người này? A Thanh nói, đương nhiên nhận thức. Hắn vẫn là rất lợi hại, ngươi chặn đánh bại hắn, chỉ có một cái biện pháp, nhanh hơn hắn. Vương Thiện thầm nghĩ, ta nếu có thể ra tay càng nhanh, hơn còn nhờ ngươi dạy. A Thanh đột nhiên từ trên nhánh cây bay xuống, đột nhiên trong lúc đó, mấy ảnh lóe lên, Vương Thiện còn đến không kịp kinh ngạc, cấp tốc lui về phía sau đi. Đến cuối cùng A Thanh ngừng lại, Vương Thiện cũng ngừng lại thân hình, ngược lại phá một cái lỗ thủ to. Nguyên lai đạo kia mấy ảnh chính là A Thanh trong tay trúc đồng. Vừa nãy A Thanh một cái trúc đồng sử dụng chiêu thức tinh diệu, nhưng là Vương Thiện chưa từng nghe thấy. Thậm chí hắn không tưởng tượng nổi, trong trần thế còn có như thế vô cùng kỳ diệu kiếm pháp. Bởi vì hắn liên tiếp trong lúc đó, liên tục thay đổi mấy chục loại thân pháp, không có một loại có thể thoát khỏi vừa nãy A Thanh nhẹ nhàng xảo xảo trúc đồng đưa. Hắn trong vòng một ngày, liên tục gặp gỡ A Thanh cùng Lý Trí Thường, cũng coi như là quá mức xui xẻo. Nếu là Lý Trí Thường ở đây, tất nhiên sẽ kinh ngạc với A Thanh tu vi lại sâu xa. Vương Thiện thầm nói, nếu là thiếu nữ này đối với ta động sát tâm, xem ra ta còn phải tiếp tục đào tẩu, sau đó nhất định phải cố gắng chuyên nghiên dưới dịch kinh, mỗi lần ra ngoài trước đều đoán một quẻ. Chỉ một phen tao ngộ, liền để Vương Thiện quyết định càng sâu sắc thêm hơn vào giải âm dương ngũ hành, vì lẽ đó hắn tương lai tuy rằng gồm cả các gia sở trưởng, nhưng ở âm dương thuật số phương diện nhưng thành tựu rất lớn, hậu thế thầy tướng hoàn toàn tôn sùng hắn vì là một đạo tổ sư gia. A Thanh cười nói, như thế nào, chỉ cần rất nhanh, bất luận người khác lợi hại bao nhiêu cũng không sợ. Vương Thiện nói, người ra tay xác thực rất nhanh, bất quá điều này cũng không phải người nào đều học được. A Thanh ngẩn ra, xác thực như vậy, Phạm Lãi làm cho nàng giáo sư quân sĩ kiếm thuật, nàng cũng không nói lên được, chỉ có thể để những kia kiếm thủ không ngừng cùng với nàng tỉ thí, để bọn họ tự mình phỏng đoán, cứ việc nàng đầy đủ khắc chế chính mình, những kia kiếm thủ bên trong cũng không một cái có thể tiếp được nàng ba chiêu. Nếu không là những kia kiếm thủ vẫn có tiến bộ, nếu không Phạm Lãi cũng không biết sẽ làm sao thất vọng. Nghĩ tới đây, A Thanh không khỏi vẻ mặt âm u. Vương Thiện nhìn thấy A Thanh sắc mặt chìm xuống, cho rằng gây nên nàng không thoải mái, nghĩ thầm, Tôn Vũ ông lão kia đã nói 36 kế chạy vì là thượng kế, ta trước bị Lý Trí Thường kiếm khí tổn thương, vốn là 10 phần công lực không phát huy ra 7 phần 10, nếu là lại cùng vài nữ dây dưa, vừa mới hơi mất tập trung cho trả ở, chẳng phải là cực kỳ không ổn. Thừa dịp A Thanh xuất thần, hắn lòng bàn chân mặc dù như một làn khói bỏ chạy é rằng ảnh công trung. A Thanh nhìn thấy Vương Thiện lại bị nàng vừa nãy một đồng dọa chạy, không khỏi có chút tức giận. Nàng chỉ là muốn trước Việt Quốc kiếm sĩ cùng với nàng so chiêu, đều có thể tiến bộ rất lớn, chỉ cần Vương Thiện cùng với nàng đối luyện một quãng thời gian, tự nhiên sẽ có thể thu hoạch không nhỏ. Đương nhiên trong này tự nhiên miễn không được muốn cùng Lý Trí Thường phân cao thấp tâm tư, dù sao nàng cùng Lý Trí Thường cố nhiên có chút giao tình, càng nhiều lại có một loại khôn kể địch ý, loại này địch ý cũng không là cửu hận, cũng không phải yếu tăng, thật giống là tiên thiên thì có. Nếu như nàng đối với Phạm Lãi là nhất kiến trung tình, như vậy đối với Lý Trí Thường lại có một loại cảm giác đã từng quen biết. Ban đầu thời điểm cảm giác này cực kỳ nhạt, nàng cũng không có phát hiện. Mà sau cùng Lý Trí Thường ở chung mấy ngày, liền từ từ có chút dày đặc, bất quá chưa kịp đến cảm giác này sâu sắc thêm, Lý Trí Thường cũng đã rời đi. A Thanh cảm thấy từ khi gặp phải Lý Trí Thường cùng Phạm Lãi, nàng liền không lại như vậy không buồn không lo, bằng thêm rất nhiều buồn phiền. Chỉ có điều chuyện này đối với nàng mà nói, cũng không cảm thấy căm ghét. Vội vàng Dương Nhi trở lại Lâm Thời chỗ ở, mẫu thân và đi qua như thế, không có thay đổi gì, chuẩn bị cho nàng được rồi cơm tối. A Thanh bỗng nhiên nói, ta muốn đi ra ngoài đi dạo. Mẫu thân nàng nói, tốt, ăn cơm liền đi. A Thanh nói, không phải, ta nghĩ chu du lịch quốc. Mẫu thân nàng trầm mặt một hồi, nói tiếp, được. Ngày thứ hai A Thanh mang theo một con tiểu sân dương, rời đi mẫu thân, thiên địa chi lớn, ra Việt quốc, nàng nơi nào đều muốn đi. Mà giờ khắc này Lý Trí Thường lùi bước vào Vân Mộng Đầm Lớn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 15, Cao Sơn Lưu Thủy Vân Mộng Đầm Lớn ở vào sở quốc tim gan nơi, Đông Lâm Hán Thủy, Nam Tiếp Trừng Giang, mênh mông mịt mờ, khoát có ngàn dặm. Ở sở quốc phương ngôn bên trong mộng tức là hồ nước, bởi vậy Vân Mộng Trạch ngàn dặm quảng đại nơi, chính là do rất nhiều hồ nước tụ tập mà thành. Lý Trí Thường tại quá khứ thế giới cũng tới từng tới Vân Mộng Trạch địa vực, trải qua không trong thời gian ngắn, thế nhưng thời đại kia Vân Mộng địa mạo cùng thời kỳ xuân thu rất khác nhau, có thể nói thương hải tam điển. Bạch Viên vào Vân Mộng, coi là thật như cá gặp nước, trong đó không ít kỳ chân dị thú, đều thành nó đồ chơi, thật làm cho nó không còn biết trời đất đâu. Lý Trí Thường ở đầm lớn nơi sâu xa tìm một chỗ địa thế lương chỗ tốt, cũng là Vân Mộng địa khí hội tụ lợi hại nhất vị trí. Này giới nguyên khí dồi dào, đang cùng hắn tâm ý, tốt luyện thành dương thần, sinh ra mạc đại thần thông. Mà Lý Trí Thường tiến vào Vân Mộng đầm lớn tin tức, nhưng cho một cái chính đang sợ quốc phụ cận kinh thương người trung niên biết được, hắn tính Văn Mục, tên Tứ, tự Tử Cống. Chính là phu tử Khổng Khâu môn sinh đắc ý, Khổng Tử có thể ở tuổi già chuyên tâm biên soạn Xuân Thu, Đoan Mục Tứ không thể không kể công. Chính vì hắn ở về buôn bán chiến tích, Tin tức mạng lưới trải rộng thiên hạ, bất luận to nhỏ sự cũng có thể thông qua hắn thương mại con đường chuyển tới hắn trong tay, cuối cùng do hắn thải ra trọng yếu bộ phận, chuyển quay lại Lô Quốc, để cho Khổng Khâu làm Xuân Thu chuyển ra vật liệu. Lý Chí Thường trong mây ngậm trạch tin tức, tự nhiên do hắn chuyển quay lại Lô Quốc, mà Khổng Khâu đối với này bất chí một từ. Mặc ra cùng Nho ra không đội trời chung, mà Nho ra Khổng Khâu lại từng hỏi lão tử, bởi vậy Mặc ra bên trong nhân bản không vui có người nói tinh vi huyền diệu đạo đức kinh rơi vào Nho môn trong tay, bởi vậy Mặc ra cũng đang toàn lực tìm kiếm Lý Chí Thường tin tức. Chỉ có điều Lý Chí Thường tiên tung mờ ảo, từ khi vào Vân Mộng Đầm lớn sau, trong một năm đều không có người thấy hắn. Bởi vậy khát vọng tìm tới hắn người, từ từ tắt tâm tư. Hiện tại Sở Vương chính là Sở Huệ Vương, là bị Ngũ Tử Tư Tiên Thi Sở Bình Vương tôn tử, mà mẹ của hắn chính là Việt Vương Câu Tiễn con gái. Sở Huệ Vương vào chỗ sau, trọng dụng Tử Tây, Tử Kỳ, Tử Lư đám người, cải cách chính trị, cùng dân nghỉ ngơi, phát triển sinh sản, khiến Sở Quốc quốc thế có thể cấp tốc thức tỉnh. Chỉ là năm đó Sở Quốc từ khi suýt chút nữa bị Ngô Quốc diệt vong, bởi vậy quốc lực lại một lần nữa cường thịnh sau, tại mọi thời khắc muốn báo năm đó suýt chút nữa bị diệt quốc cửu hận, chỉ có điều Ngô Quốc có Tôn Vũ để lại binh pháp, huấn luyện ra giáp sĩ hầu như vô địch khắp thiên hạ, vì vậy Sở Quốc vẫn cứ ẩn nhận không phát. Ngày hôm đó Sở Vương triệu tập quần thần, nói: "Quả nhân đêm qua mơ thấy một vị tiên nhân ở Vân Mộng Trạch theo ta đàm luận trong thiên địa huyền diệu nhất đạo lý, ở giữa nội dung nhưng nhớ không rõ. Bất quá loại kia không thể giải thích cảm giác vẫn cứ thật lâu không tiêu tan, ta nghĩ đi Vân Mộng Trạch nhìn, có thể không tìm tới vị này tiên nhân." Chúng thần hai mặt nhìn nhau, Sở Quốc vốn có tín ngưỡng thần linh truyền thống, Sở Vương mơ thấy thần tiên, bản không phải cái gì đáng giá ngạc nhiên sự tình, chỉ bất quá hắn muốn thâm nhập Vân Mộng Trạch, đi tầm tiên phong đạo, thấy thế nào cũng vô căn cứ. Sở Vương trọng thần Tử Kỳ nói: "Đại vương như đi Vân Mộng Trạch, thế tất thanh thế không nhỏ. Không khỏi kinh động thượng tiên, không bằng phái một vị tin cậy nhân tuyệt đi đầu đi vào thế đại vương tìm hiểu một hai." Sở Huệ Vương cười nói: "Chuyện này liền phiền phức Tử Kỳ ngươi khổ cực một chuyến, mộng làm đến kỳ lạ. Trong mộng cảnh bật ta nhớ tới rõ rõ ràng ràng, cô đơn tiên nhân đối với lời của ta nói, ta dĩ nhiên không hề có một chữ nhớ kỹ, chỉ biết đó là trong thiên địa tối giản dị tự nhiên đạo lý. Tử Kỳ đợi lát nữa theo ta đi vào, ta đem nơi địa phương báo cho ngươi, nếu thật sự ở địa điểm tìm được thượng tiên, quả nhân tầng tầng có thượng. Nếu không có bây giờ là xuân thu thời đại, quỷ thần câu chuyện tình hành. Nếu như ở đời sau bên trong, Sở Vương làm ra như vậy hoang đường cử động, không khỏi sẽ bị Tử Kỳ chửi một câu đáng thương nửa đêm hư trước địch, không hỏi muôn dân hỏi quỷ thần. Tử Kỳ bụng làm dạ chịu, tự nhiên tuân vương chỉ. Nhớ kỹ Sở Vương nói địa điểm sau, mang theo hai, ba quân sĩ, liền hướng về Sở Vương nói địa phương mà đi. Được rồi không tới ba ngày lộ trình, Tử Kỳ cách Sở Vương nói địa phương càng ngày càng gần, chỉ thấy được dòng nước đãng đãng thủy, từng trận tiếng tung reo, tầm tầm thác nước như yên. Có thơ làm chứng, dòng suối thanh thấy đáy, từng bách lập đỉnh núi. Bích thảo theo gió động, hồng hoa cách nạc quan. Trong rừng điểu âm dọn, đường bên trong cá chép hoan. Lướt sóng chân trần ấm, lưu tuyển cúc tay hàn. Lạc ngân châu ngọc tiền, phi bột bọt nước thoan. Bạch hạc bờ sông hiện, thanh loan vân ở ngoài toàn. Chim quên kêu không thôi, cánh bướm mặc chó phiên. Ú tại trúc đình nơi, gió nhẹ tơ liễu. Lúc này phía trước trong rừng tây bay tới một trận tiếng đàn, thanh dương mênh mông. Tử Kỳ thầm nghĩ, tiếng đàn hay lắm, không phải người chi khúc, chẳng lẽ thật sự có tiên nhân ẩn cư trong đó. Tiếng đàn chậm rãi chạy xuôi, Tử Kỳ không khỏi nói, thiện hay. Rào rạt hề như sông lớn. Trong rừng hình như có khen ngợi, tiếng đàn biến đổi, trở nên càng thêm cấp thiết, trực vào mây trời. Tử Kỳ nói, thiện hay. Nga nga hề như Thái Sơn. Trong rừng người kia nói, không biết viễn khách vì sao mà đến, họ tên gì. Tử Kỳ nói, bản thân Tử Kỳ, phụ Sở Vương chi mệnh, bái kiến thượng tiên. Người kia nói, ta không phải cái gì thượng tiên, ta tên Bá Nha. Tử Kỳ nói, quân gậy hồ cầm cúc, chỉ ở cao sơn lưu thủy, mặc dù cũng không thần tiên nhân vật, cũng là đại hiền nhân, hiện nay Sở Quốc quốc quân nặng hiền mặc cho có thể, quân cư ở Vân Mộng Trạch, cũng coi như là ta Sở Quốc nhân, sao không vì ta Sở Quốc dâng ra một điểm lực. Người kia nói, xấu hổ, ta cũng không phải nhân, Tử Kỳ mời đến liền biết. Tử Kỳ thầm nói, cái gì không phải là người. Hắn hết sức ngạc nhiên, mang theo đến quân sĩ tiến vào rừng cây, đầu tiên mở đường quân sĩ đột nhiên quát to một tiếng, hiển nhiên chịu đến kinh hãi. Tử Kỳ rất có khí độ, không sợ hãi không sợ, chỉ thấy được phía trước một cái bạch xà, vô cùng thô trắng, bàn ở trên cây khô. Người kia nói, tiểu bạch không ăn thịt người, viễn khách chớ sợ. Tử Kỳ sắc mặt có chút tái nhợt, vẫn cứ không để ý quân sĩ khuyên can, chậm rãi từ bạch xà dưới đáy đi qua, chỉ thấy được phía trước một tòa tròi nghỉ mát, bên cạnh chảy trong suốt suối nước, trong đình bày một mặt đàn cổ trước ngồi một con bạch viên. Bạch viên ăn mặc nhân loại trang phục, vô cùng quái dị. Tử Kỳ nghi ngờ không thôi nói, ngươi chính là Bá Nha. Bạch viên ha ha cười nói, bất quá tùy ý đạt được tên người thôi, Tử Kỳ có thể hay không thất vọng. Tử Kỳ không khỏi có chút nét mặt giản mua đỏ chót, không nghĩ tới bắn ra tươi đẹp như vậy từ khúc lại là một con bạch viên. Hắn chê cười nói, xác thực có chút. Bạch viên nói, nơi đây chủ nhân không phải ta, vừa nãy hai thủ từ khúc cũng là hắn làm, hắn hẳn là ngươi muốn tìm tiên nhân. Tử Kỳ khá chấp nhận, nếu không là tiên nhân, làm sao có thể dưỡng ra như vậy thông hiểu nhân ngôn bạch viên, hơn nữa còn có thể đem từ khúc đạn đến như vậy tươi đẹp. Hắn không lấy bạch viên vì là thú loại, chắp tay nói, xin hỏi thượng tiên ở nơi nào. Bạch viên nói, hắn đi hái thuốc. Tử Kỳ có chút thất vọng, tiếp tục hỏi, không biết ở nơi nào hái thuốc. Bạch viên chỉ vào phía trước một tòa bị vân giả vụ nhiễu đỉnh núi nói, chính là ngọn núi kia, hắn hay là chính đang mây mù nơi sâu xa, viên khách phải tiếp tục đợi sao. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 16, Bách Bộ Phi Kiếm Tử Kỳ đợi 7 ngày 7 đêm, trung quy không đợi được Lý Chí Thường trở về. Đúng là cùng Bạch Viên lăn lộn quen thuộc. Hắn từ trước đến giờ tầm lớn, không sợ Bạch Viên chính là khác loại. Một người một vượng, đúng là rất dễ thân cận. Sở Quốc tuy rằng bị Trung Nguyên các nước trách cứ vì là Man Di chi bang, bất quá quốc nội âm nhạc phát đạt, thậm chí không thấp hơn Chu Vương Thất. Tử Kỳ nghe xong Bạch Viên hai khúc sau khi, vẫn dư âm nhiều nhĩ, nhớ mãi không quên. Bất quá Bạch Viên cũng chỉ biết cái này Tuyển Tam bản phủ, mặc cho Tử Kỳ làm sao mời, trước sau không lại bán cẩm. Tử Kỳ thủ hạ quân sĩ nhưng không phải hắn bực này không phải người thường, bởi vậy từ lúc ngày thứ nhất quên Tử Kỳ không có kết quả sau khi, trốn về Sở Quốc thủ đô nhược đều. Kéo dài chút thời gian, Tử Kỳ trung quy không nhìn thấy Lý Chí Thường trở về hy vọng, liền hướng về Bạch Viên cáo từ trở về, Bạch Viên cũng không giữ lại. Tử Kỳ lập tức lên đường, chuyển động thân thể, đi tây mà đi, không hơn trăm bên trong, chỉ nghe đạo bảng một người làm ca nói, giã ngoại thanh phong phất liễu, trong ao mặt nước phiêu hoa. Thử hỏi an cư nơi nào? Bạch Vân nơi sâu xa vì là ra. Hán định thần mà đi, chỉ thấy được một cái thân mang bạch y đạo nhân, gánh vác đen kịt trường kiếm, lâng lâng có xuất thế thái độ. Tử Kỳ bị đối phương khí độ thu hút, chắp tay hỏi, tiên sinh người phương nào? Đạo nhân kia cười nói, ngươi đợi nhiều ngày như vậy, không phải là chờ ta sao? Tử Kỳ kinh nghi nói, ngươi chính là ta Vương Ngộ Đạo Tiên. Đạo nhân tung nhiên nói, bất quá khiến cho điểm trò bật mà thôi, thế nhân ngu muội, vậy mà cái gì mới là thần tiên? Tử Kỳ đại lễ nói, vương của ta trông mong thượng tiên một lúc lâu, thượng tiên có thể hay không theo ta cùng đi thủ đô? Đạo nhân chính là Lý Chí Thường, hắn luyện hóa dương thần, thức thần chu du vân bên trong, với mở ảo hóa nhập sở vương trong ngộng. Hắn lần thứ nhất lẻn vào người khác chi ngộng, vô cùng thú vị, liền linh cơ hơi động, cùng sở vương nói về đạo đức kinh. Chỉ có điều trên đời người quá mức dễ dàng được đồ vật tổng sẽ không quá quý trọng, bởi vậy Lý Chí Thường lại xóa đi sở vương liên quan với đạo đức kinh ký ức, lưu lại sở vương đối với đạo đức kinh cảm giác. Nay cũng là Sở Quốc bây giờ vương khí không đủ, không phải năm đó Sở Trang vương xưng bá thời gian, mới có thể làm cho Lý Chí Thường dễ dàng như thế lẻn vào Sở Vệ vương trong động. Đương nhiên điều này cũng cùng Sở vương cách Vân Mộng Trạch gần, mà lại Lý Chí Thường luyện khí nơi chính là Vân Mộng Trạch địa khí hội tụ. Long mạch tụ tập, là phía nam một đời địa khí chỗ then chốt, không phải chuyện nhỏ. Khí sinh sinh không dứt, khiến cho Lý Chí Thường vốn là bị thiên địa quy tắc cầm cố lực lượng tinh thần, hiện bao nhiêu tăng trưởng, mới sản sinh hiệu quả như thế. Phương này nguyên khí dày đặc, nếu không hạn chế Lý Chí Thường đám nhân vật tinh thần bên ngoài năng lực, chỉ sợ tát đầu thành minh. Hô mưa gọi gió đối với hắn mà nói cũng chưa chắc không thể đạt thành. Lý Chí Thường vẻ mặt hờ hững, cũng không có biểu hiện ra đối với Tử Kỳ đề nghị động tâm dáng vẻ, mà là chậm chậm nói, ngươi đường xa mà tới, ta cũng không cho ngươi tay không mà về, mà lại nghe rõ, ta truyền một mình ngươi khẩu quyết, để ngươi về Sở Quốc càng nhẹ nhàng một điểm. Tử Kỳ đang chuẩn bị đáp lời, chào dâng đạo âm từ bên tai ầm ầm vang lên, tổng cộng không tới hơn trăm tự đạo đức chân ngôn hết mức rơi vào hắn trong tai, một chữ cũng không thể quên cái. Chờ một mảnh khẩu quyết nghe xong, Lý Chí Thường cũng biến mất không còn tăm hơi, chỉ có phong cảnh như trước, cảnh còn người mất. Tử Kỳ không khỏi thất vọng có chút mất mát. Hắn tiếp tục đi tây về nửa đều, trong lúc đang suy tư làm sao hướng về Sở Vương báo cáo kết quả. Đi rồi nửa ngày trước không được thôn sau không được điếm, không dứt mệt mỏi. Đột nhiên trước Lý Chí Thường truyền khẩu quyết của hắn từ trong lòng lưu lững lờ trôi qua, không dứt khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Liền có thể dựa theo mặt trên khẩu quyết hô hấp, nhất thời cả người tràn ngập tinh lực, lại đi về phía trước đoạn đường, mà lại tinh thần sung mãn, ngoại trừ có chút đói bụng ý, không có một chút nào buồn ngủ. Hắn lập tức khi biết cái này quyết thần kỳ đến cực điểm, nghĩ thầm không thể mời về thượng tiên. Cầm lại trang này thần kỳ khẩu quyết cũng coi như báo cáo kết quả. Lý Chí Thường thụ cho hắn chính là chính tông nhất đạo gia luyện khí pháp, khó khăn kia không lớn, cực dễ dàng bắt đầu, chỉ có điều nếu không có tâm tư tinh khiết nhân vật hoặc là thiên tư hơn người hàng người, người khác rất khó luyện được lý lẽ gì. Chờ Tử Kỳ đi rồi, Bạch Viên xuất hiện, nói rằng, ngươi là muốn ở Sở Quốc mở ra đạo môn sao? Lý Chí Thường cười nhạt nói, nào có như vậy chuyện dễ dàng, nho mặc có thể truyền bá thiên hạ có thể không đơn thuần dựa vào chính là Khổng Tử cùng Mặc Tử thông thiên trí tuệ, như không có môn nhân đệ tử trợ giúp, nào có như vậy dễ dàng đem đạo môn mở rộng. Hành vi thường sự, tất có phi thường nhân, Lý Chí Thường tự nhiên còn muốn điểm hóa vài nhân vật. Đạo gia tuy rằng học thiên địa tự nhiên, bất quá chắc tuyệt nhân vật thường thường đều là không tầm thường nhân vật, ngu dốt hạng người rất ít. Lý Chí Thường đương nhiên sẽ không mở ra cái gì đạo tràng, rộng rãi thu môn nhân đệ tử, học khổng khâu như thế, giáo sư 3000 môn đồ. Hắn luyện khí có một quãng thời gian, tính cực tự động, đang muốn chu du lịch quốc, tìm kiếm một ít tốt mầm. Thiên môn sơn lại xương tung lương sơn, trong đó có một chỗ vách núi treo leo đậm mở, huyền lãng như môn, chính là sâu thẳm khó dò thiên môn động. Thiên môn động nam bắc đối với xuyên, môn cao 36 trượng, khoan 18 trượng, ám hợp chu thiên số lượng, sâu không lường được, mọc lên y điên, giống như một đạo thông thiên môn hộ, vì vậy được gọi tên Thiên môn sơn. Giờ khắc này hậu thế bị tôn xưng vì là Quỷ Cốc Tử Vương Thiện Chính đang thiên môn động tu luyện, hắn trở ra cửa động, đột nhiên một cái bạch quang từ bên người bắn ra, chỉ nghe được xì một tiếng, ngoài trăm bước một viên thanh tùng chặn ngang mà đứt, rơi xuống thấp gốc, sau một hồi lâu mới chuyển quay lại tiếng vang. Bạch quang phản chuyển, đình trệ ở Vương Thiện trước mặt, đập vào mắt mà đến, chính là một cái trong suốt như giống như thanh thủy bảo kiếm. Vương Thiện thản nhiên tự đắc, bách bộ phi kiếm rốt cục cho hắn luyện thành, lần sau gặp được Lý Chí Thường nhất định phải gọi hắn đẹp đẽ. Hắn một thân sở học gì bác đại tinh thâm, đương nhiên sẽ không tình nguyện vẫn ẩn cư sân giã, lần này luyện thành bách bộ phi kiếm sau khi, tự nghĩ thiên hạ khó có đối thủ, bởi vậy quyết định lần thứ hai xuống núi, du thuyết các quốc gia thành lập kinh thiên vĩ nghiệp. Chẳng phải biết Vương Thiện bách bộ phi kiếm luyện thành thời gian, Lý Chí Thường đột nhiên không tên nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn bên ngoài mấy trăm dặm Thiên Môn Sơn. Thiên Môn Sơn còn có một cái biệt hiệu Vân Mộng Sơn, cách Lý Chí Thường nơi này vẫn không tính là quá xa, Lý Chí Thường đã sớm phát hiện Vương Thiện, nhưng không nói toạc. Vương Thiện cũng không biết hắn khoảng thời gian này cũng cùng Lý Chí Thường làm hàng xóm, Lý Chí Thường thậm chí một lần ở hắn phụ cận hái thuốc, cũng không bị hắn phát hiện. Như hắn biết được chuyện này, e sợ vừa mới luyện thành bách bộ phi kiếm tự tin, cũng sẽ không còn sót lại chút gì. Bất quá giờ khắc này Vương Thiện trong lồng ngực hào hùng bạt trượng, đang muốn đại chiến thân thủ. Hắn hướng bắc mà đi, Lý Chí Thường nhưng hướng nam mà đi, hai người đúng là không có phát sinh cái gì gặp nhau. Tử Kỳ trở lại Nữ Đô, đem tất cả như thực chất bẩm báo, Sở Vệ Vương nghe thấy Thượng Tiên không muốn thấy hắn, cũng là có chút tiếc nuối, bất quá Tử Kỳ nhưng đem ngày đó khẩu quyết hiến cho Sở Vệ Vương. Sở Vệ Vương có chút thiên phú, chiếu khẩu quyết tu luyện, lại luyện được một ít thành tựu, tuy rằng trăm công nghìn việc, quốc sự vất vả, cuối cùng còn có thể tại vị hơn 50 năm. Trở thành ít có trưởng thọ đế vương, này chính là nói sau. Bởi vì lao tổ tông Ngộng Tiên trưởng thọ một chuyện, Sở Quốc sau đó quân vương đối với thần linh việc càng sâu sắc thêm hơn tin, chuyến lưu rộng nhất chính là Sở Tương Vương mơ thấy Vu Sơn thần nữ cố sự. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 17, A Thanh Sát ý trưởng rằng Trung Hạ Du chính là Ngô Việt nơi, Lý Chí Thường không có đến Việt quốc, mà là đến Ngô quốc. Ngô quốc cũng là họ Cơ các nước chư hầu một trong, bất quá cũng không phải Văn Vương Võ Vương sau khi, mà là Chu Văn Vương đại bá thái bá thành lập. Mãi đến tận Võ Vương phạt trụ sau khi, mới nhận về cái này thân thích, phong làm Ngô quân. Đương nhiên Ngô quốc tuy là họ Cơ các nước chư hầu, cùng Chu Thiên Tử quan hệ cũng không tính thân cận, ở Thiên Tử quyền uy suy nhược thời điểm, Ngô quốc cũng bắt đầu xưng vương. Bây giờ Ngô Vương phủ sai chính là Xuân Tu những năm cuối bá chủ, từ khi đánh bại Tề quốc sau khi, phủ sai càng thêm ngông cuồng tự đại. Thêm vào câu tiện muốn mình theo người, trọng thần ngũ tử tư được ban cho cái chết sau khi, Ngô quốc trong triều càng không có người có thể khuyên can phủ sai. Lý Chí Thường tiến vào Ngô quốc quốc cảnh, tâm trạng xúc động, bởi vì Ngô quốc địa bàn chính là Thái Hồ lưu vực, hắn ở xạ điêu thế giới cũng từng tới nơi đây, nhớ tới hắn toàn chân giáo tiểu sư muội Trình Giao già ra cũng ở Thái Hồ phụ cận. Lấy hắn trải qua năm tháng, đoạn thời gian cách hiện tại cũng có mấy chục năm. Nếu là cái này thời không cùng xạ điêu thế giới một mạch kế thừa, hay là hơn 1000 năm sau đó, khi đó Lý Chí Thường còn sẽ xuất hiện ở đây, đây là Lý Chí Thường trong cõi u minh một điểm cảm ngộ. Phá toái hư không phá toái có lúc không nhất định là thế giới, cũng có thể là thời không. Ung dung đi vào Ngô quốc đô thành, một lần nữa cảm thụ trần thế khí tức, Lý Chí Thường không có cái gì kinh hỉ cũng không cái gì không khỏe. Bạch Viên lần này đúng là không có đi theo bên cạnh hắn, bởi vì Bạch Viên so với hắn trước một bước vào Ngô quốc đô thành. Bạch Viên cùng A Thanh tất nhiên có đặc biệt quan hệ, Lý Chí Thường đã sớm biết. Lai lịch của nó không kém, cho dù lấy Lý Chí Thường nguyên bác nghe thấy, cũng chỉ có thể cơ bản đoán được Bạch Viên khả năng mấy cái lai lịch, còn Bạch Viên lại vô cùng khẩn A Thanh, bởi vậy A Thanh cũng e sợ có đặc thù bối cảnh. Lý Chí Thường tuy rằng chỉ gặp qua mẫu thân của A Thanh một chút, nhưng cũng cảm thấy cái này nhìn như bình thường nấm phụ, rất là không giống. Cho tới không giống ở nơi nào, cũng chỉ có thể là từ nơi sâu xa một loại trực giác. Lý Chí Thường cảm thấy Việt nữ kiếm thế giới này xác thực vô cùng quái lạ. Luận võ lực bình quân trình độ xác thực không cao, thế nhưng hàng đầu nhân vật, mỗi người đều rất không giống. Bất kể là cao thâm khó dò mặt tử, vẫn là khó có thể suy đoán lao tử, hay hoặc là trời sinh đạo thể A Thanh, đều cho Lý Chí Thường một loại quen thuộc lại cảm giác xa lạ, hơn nữa còn có Vương Thiện loại này cũng bố đến cực điểm thiên tài, để Lý Chí Thường đối với thế giới này hứng thú tăng nhiều. Hắn tùy ý nghĩ sự tình, ở trường trên đường tùy ý đi tới. Đột nhiên quát to một tiếng nói, phía trước tiểu tử tốt vô lễ, lại dám xông tới Thái Tế Sa Mã. Sau đó thanh âm kia lại đổ ập xuống mắng, các ngươi những này cậu mới làm sao liền tùy tùy tiện tiện để tiểu tử này xông vào đến nơi này. Thái Tế chính là Ngô quốc bây giờ tể phụ Bá Hy. Bá Hy làm người tham tài háo sắc, lại đạt được phụ sai sủng hạnh, ở Ngô quốc có thể nói quyền thế ngập trời, cũng bởi vì hắn ngu ngốc, mới ở Việt quốc dâng ra mỹ nữ tiền hàng cho tình huống của hắn dưới, để hắn khuyên bảo Ngô Vương phụ sai buông tha Việt quốc, có thể để câu tiễn nằm gai nếm mật. Lý Chí Thường động niệm liền biết Bá Hy lai lịch, nhìn hắn dường như trùng bên trong sương khô. Vừa nãy vô ý thức cất bước, một cách tự nhiên cách ra những kia quân sĩ ánh mắt, trong lúc vô tình lại đi tới nơi này Bá Hy xe ngựa trước. Hét lớn người, tự nhiên là Bá Hy người hầu. Bá Hy dò ra màn xe, lộ ra tóc trắng xóa rung, nói rằng, tiểu tử ngươi là người nào? Chạy thế nào đến xe của ta trước? Lý Chí Thường nhẹ nhàng nở nụ cười, nói rằng, trời đất bao la, tại sao không nói là ngươi xông đến trước mặt ta? Bá Hy nói, lá gan không nhỏ, bắt hắn lại cho ta. Lý Chí Thường hóa thành một cơn gió mát, ở những kia quân sĩ ánh kiếm bên trong hốt đến hốt hướng về, liền hắn một cái góc áo đều không mò đến. Bá Hy vừa giận vừa sợ, cả kinh là tiểu tử này lại thân pháp cao như thế diệu, hắn những này thủ hạ tuy rằng không phải Ngô quốc lợi hại nhất kiếm thủ, cũng không kém là bao nhiêu. Trong đó mấy cái vẫn là cùng Tôn Vũ Tử cùng Ngũ Tử Tư đồng thời thảo phạt quá Sở quốc quân sĩ. Những nhân vật này gộp lại bị Lý Chí Thường làm con khỉ bình thường trêu chọc. Làm sao không sinh khí? Bởi vì hàng năm hắn muốn tốn không ít tiền cho những này quân sĩ, muốn chính là có thể bảo vệ hắn an nguy. Kết quả lại như vậy không nên việc. Bá Hy nói, dừng lại. Những kia quân sĩ cũng là đầu đầy mồ hôi, mỗi người mặt lộ vẻ xấu hổ, tán thành một vòng, đem Lý Chí Thường đẩy nốt. Lý Chí Thường cười dài mà nói, như thế nào, còn muốn bắt ta sao? Bá Hy nói, túc hạ cao danh chi sĩ, tầng lớp trí thức, tội gì để đùa bỡn ta? Lý Chí Thường nói, Thái Tế coi là thật coi được giãn được, chẳng trách có thể làm được cao như thế bị, chỉ có điều đại họa sắp tới, khổ không tự biết. Dứt lời, Lý Chí Thường cười ha ha, nên ngang rời đi. Bá Hy sợ hãi đan sen, lặng lẽ phái một cái quân sĩ đi theo, nhìn Lý Chí Thường lai lịch. Quân sĩ theo Lý Chí Thường đến thành Tây, lại đến thành Bắc, cuối cùng biến mất ở thành Đông. Quân sĩ đem Lý Chí Thường theo mất rồi, vội vàng buôn bể, bẩm báo Bá Hy. Hắn vốn là vô cùng sợ sệt, không nghĩ tới Bá Hy lại không có trách cứ hắn, không khỏi rất là vui mừng. Bá Hy lại bị Lý Chí Thường một câu đại họa sắp tới dọa cho phát sợ, hắn được không ít hối lộ, lại rối trên đặt dưới, vẫn sợ phù sai phát hiện. Tuổi càng lớn, lá gan càng nhỏ, càng dễ dàng làm ra hôn hội sự tình. Bá Hy đảo mắt thì có chủ ý, vội vã ra khỏi thành, hướng về quán Đoa cùng mà đi. Mà Lý Chí Thường giờ khắc này nhưng dù bận vẫn ung dung ở một chỗ tiểu quán uống rượu, mà hắn đối diện vừa vặn ngồi một cái thiếu nữ mặc áo xanh, bên cạnh đặt một cái xanh biết trúc đồng, chính là A Thanh. Lý Chí Thường nói, mời ngươi uống rượu, ngươi làm sao không uống? A Thanh nói, khó uống chết rồi. Lý Chí Thường lộ ra có ý riêng vẻ mặt nói, ta cái này gọi là lấy độc công độc, uống khổ tiểu mới có thể quên cái trong lòng thống khổ. A Thanh nhàn nhạt nói, ngươi chính là chuyên muốn cười nhạo ta sao? Lý Chí Thường nói, đương nhiên cũng phải, ta chỉ là muốn xem ngươi đi giết Tây Thi. A Thanh nói, làm sao ngươi biết? Lý Chí Thường viễn vọng ở ngoài cửa phong cảnh bên trong, trong thành này thủy vực năng dọc, ngoài cửa chính là cử thủy cùng liễu rủ, phong cảnh rất tốt, cái này cũng là chỗ này tiểu quán chuyện làm ăn so với nơi khác thân thiết duyên cớ. Lý Chí Thường nói, bởi vì hành tung của ngươi hiện tại tràn ngập căm ghét, lòng đố kỵ, ngươi sắc ý, hiện tại che giấu kiếm ý. A Thanh không nói gì, mà là tiếp tục uống một chén rượu, nàng từ chưa hề uống rượu, bởi vậy hét một tiếng bên dưới, vô cùng không thích ứng, bắt đầu ho khan. Bất quá tay của nàng vẫn như cũ rất ổn. Lý Chí Thường nói, như thế nào, rượu này có hay không để ngươi thanh tỉnh hơn một chút? A Thanh lặng lẽ nói, không có. Lý Chí Thường nói, nhưng là ngươi sát ý bắt đầu biến mất. Ngươi không cảm thấy ngươi người này rất đáng ghét sao? A Thanh lạnh lùng nói. Bạch Viên ngủ ở bên ngoài trên cây liễu, nghe A Thanh tức giận âm thanh, không khỏi lắc lắc đầu. Đương nhiên sự chú ý của nó hiện tại đã tập trung ở bên trong, ở nó nghĩ đến tốt nhất A Thanh cùng Lý Chí Thường đánh tới đến, vậy thì có trò hay nhìn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 18, Di Quang Lý Chí Thường thân rối người, hóa giải giữa hai người không khí sốt sắng, tuy rằng xem ra đối với A Thanh cũng không có bất kỳ tác dụng gì. A Thanh đột nhiên nói, ngươi đến Ngô Quốc làm cái gì? Nàng cũng không phải một người hiếu kỳ, tâm lòng hiếu kỳ rất nặng người, chỉ có điều bây giờ tìm không tới loại chuyện gì. Lý Chí Thường nói, không muốn làm cái gì. A Thanh hơi nheo cặp mắt lại, một điểm hàn quang lộ ra, dù là ai bị nàng ánh mắt như thế một tập trung, chỉ sợ đều muốn tâm trí vì đó một đoạn. Nàng khoảng thời gian này đi khắp rất nhiều nơi, lại không phải lúc trước mông lung. Lý Chí Thường đống nhiên nở nụ cười, ở A Thanh mắt lạnh leo dưới nở nụ cười, lại như gió xuân phất quá đại địa, không người nào có thể từ chối như vậy mỉm cười, bất quá A Thanh nhưng là ngoại lệ. Nàng giờ khắc này trên mặt vẻ mặt so với bạn năm không thay đổi sông băng càng lạnh hơn. A Thanh ngẩn ra, có chút mờ mịt, bởi vì Lý Chí Thường chính chạm được nội tâm của nàng tối không muốn nghĩ tới địa phương. Này là đại tranh thế gian, một người hưng bang, một người vong quốc cũng không phải là không thể tưởng tượng. Trước có quản trọng trợ Tề Hoàn kích thước chuẩn bá, sau có Tôn Vũ Tử huấn luyện ra vô địch thiên hạ bộ binh, để Ngô quốc phá sở bại Tề. A Thanh tuy rằng không biết những chuyện này, thế nhưng nàng cũng rõ ràng Lý Chí Thường không phải người bình thường, thậm chí trực giác của nàng bên trong, Lý Chí Thường có năng lực như vậy. A Thanh rất nhanh bình phục tâm tình, nhàn nhạt nói, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Lý Chí Thường trong lòng nở nụ cười, thực sự là một cái quật cường cô nương. Hắn muốn điểm hóa mấy cái kỳ tài, Á Thanh nhưng không phải mục tiêu của hắn. Bởi vì Lý Chí Thường biết Á Thanh bất kể là loại nào thân phận, tất nhiên cũng cùng Mặc gia không thể tách rời quan hệ. Thậm chí Lý Chí Thường có suy đoán, Á Thanh ở tương lai một quãng thời gian sẽ trở thành Mặc gia trong bóng tối thủ hộ giả. Dù vậy, Lý Chí Thường cũng rất tình nguyện trợ Á Thanh đi ra tìm kiếp, chỉ là vì nhìn khi Á Thanh đi ra cảnh khốn khó sau khi, loại kiếm thuật kia có thể đạt tới cái tình trạng gì. Hắn nhẹ giọng nói, kỳ thực ta chưa từng có đối với ngươi sản sinh ác ý, ngươi cũng biết. A Thanh lãnh đạm nói, ta cũng chưa từng có cầu ngươi cái gì. Lý Chí Thường nói, nhưng ngươi cũng không thể ngăn cản ta làm cái gì. A Thanh nghe vậy cứng lại, lập tức cười lạnh nói, ngươi đều có thể lấy thử xem. Xanh biết trúc đồng ở lặng yên không một tiếng động liền hướng Lý Chí Thường nhất hầu đưa tới. A Thanh ra tay xưa nay đều là trực tiếp chỉ về chỗ yếu, chắc chắn sẽ không lưu mảy may chỗ trống, so với khoái kiếm càng thêm đáng sợ. Mà Lý Chí Thường đột nhiên khói nhẹ như thế lược đi ra ngoài, mà bích ảnh liền giống như rắn độc theo sát không nghỉ, không có kinh khí bạo phát, cũng không có kinh thiên động địa nổ vang, thậm chí không nhìn ra hai người lực phá hoại. Bởi vì hai người khí lực đều ngưng tụ ở khẩn thiết nhất địa phương. Lý Chí Thường không có dùng ngưng khí thành binh hoa chiêu, bởi vì A Thanh kiếm chiêu quá mức tinh diệu, chạm đến thiên địa chí lý, như cùng bảo đinh mổ bỏ cảnh giới như thế, hắn dùng vô hình khí binh hoặc là kiếm khí vô hình, đến A Thanh kiếm chiêu dưới, đều sẽ tự mình tán loạn, tuyệt không có loại thứ hai kết quả. Nguyên khí, nội lực, kiếm khí đều bất quá là một loại năng lượng vận dụng, mà loại này năng lượng so với chân thực vật chất, là đối lập không ổn định. Rơi vào A Thanh bực này thông hiểu thiên địa chí lý trong mắt người, thì sẽ bị làm rõ hoa văn. Lấy không kẽ hở nhập có hậu, tài giỏi tất có thừa điểm. Bạch Viên không nghĩ tới hai người thật sự đánh lên, này con tốt hầu tử nhưng là cơ cảnh vô cùng, thân thể nhảy lên, liền đến bờ bên kia đôn đá trên, nhanh khó mà tin nổi. Lý Chí Thường mũi chân điểm ở yếu đối cảnh liễu trên, vẹn vẹn dán sát vào, phản phất bất cứ lúc nào đều muốn ngã xuống, nhưng vẫn không có rơi xuống. Mà A Thanh ở Lý Chí Thường phía dưới, mỹ mắt lộ ra một điểm tinh mang. Ở Lý Chí Thường dừng lại trong chớp mắt này, A Thanh liền nhẹ nhàng khéo léo bay lên, đại địa lực hút tựa hồ đối với nàng không tồn tại. Bức ảnh tóc thoáng ở buông xuống cảnh liễu bên trong, đơn giản lẫn nhau. Ở Lý Chí Thường ý nghĩ chưa nổi lên trước, chúc đồng một con rộng mở mà tới trong lòng hắn. Bất quá ở A Thanh kinh lực đem chưa nhả ra thời khắc, Lý Chí Thường đột nhiên ngã trồng bó, rơi vào cử thủy, ung dung tách ra A Thanh không hề có điểm báo trước một kiếm. A Thanh thân thể xảo diệu và mẹo, loại này tươi đẹp lại nhanh chóng tư thế, chỉ có chậm lại gấp 10 gấp trăm lần, mới có thể bị nhìn rõ ràng. Người bình thường chỉ có thể nhìn thấy A Thanh đột nhiên biến mất, lại đột nhiên truy ở Lý Chí Thường trước người. Lý Chí Thường không có rơi vào cử thủy, mà là phù ở phía trên, như trích tiên lâm thế, đạp thủy lam ba, rất khiến lòng người chết. Kỳ thực bởi bất luận nhãn lực tốt xấu, mỗi người vào mắt mà đến cảnh tượng đều sẽ ở một cái cực kỳ nhỏ bé trong thời gian dừng lại nháy mắt. Khoảng thời gian này hay là không tới một phần ngàn cái chớp mắt, thế nhưng nếu như có người có thể ở thời gian này bên trong thoát ly đối phương phạm vi tầm mắt, vậy thì liền xem ra tựa hồ biến mất không còn tăm hơi như thế. Lần trước Vương Thiện đào tẩu sử dụng hư không động, chính là xảo diệu vận dụng đạo lý này. Cũng may A Thanh tốc độ xuất thủ vẫn cứ ở lý trí thường nhãn lực nhào nắm bắt bên trong phạm vi. A Thanh một khi xuất kiếm, cả người đều ở động, chính là nàng đem trên thân mỗi một phân lực lượng đều không có một chút nào lãng phí. Khó có thể dùng lời diễn tả được sử dụng kiếm tư thế, bích ảnh từ A Thanh trong tay như chớp mắt như thế đâm ra. Loại biến hóa này lại như dùng hỏa thạch gõ ra đố lửa, đột ngột mà tới, không có bất kỳ người nào có thể tách ra. Chúng chi A Thanh chiêu kiếm này góc độ là như vậy đặc sắc tuyệt luân, mà nàng thần khí càng là tự nhiên mà thành, không chê vào đâu được. Ở A Thanh hai chân còn chưa điểm ở trên mặt nước thời điểm, đã đâm ra mấy chục kiếm. Lý Chí Thường thân pháp so với kiếm pháp này còn nhanh hơn, hay là không phải càng nhanh, hơn mà là hắn sớm một bước có dự liệu. Bất kể là một loại nào tình huống, rất hiển nhiên A Thanh kiếm còn không có đâm tới Lý Chí Thường trên thân, đây là sự thật không thể chối cãi. Ở đệ 108 kiếm thời điểm, A Thanh cùng Lý Chí Thường đột nhiên có hiểu ngầm, đồng thời dừng lại. Nàng đình kiếm tư thái là như vậy một cách tự nhiên, đồng thời mũi chân một điểm mặt nước, tạo nên hoa sen như thế hình dạng bọt nước, bay tới bờ phía bên kia trên. Lý Chí Thường nhìn ngực nhỏ bé, hầu như dùng thịt mắt đều không cảm thấy được một cái như châm đâm thủng tiểu động, lắc đầu nở đủ cười. Mặc dù hắn đã đủ rất cẩn thận, nhưng vẫn bị A Thanh kình lực đâm trúng một chút quần áo. Đồng thời hắn cũng càng thêm chờ mong A Thanh vượt qua cửa ải này thời điểm, kiếm pháp đó chính là làm sao rực rỡ. Quán Hoa Cung là Ngô Vương phủ sai vì là sủng hạnh Tây Thi mà khởi công xây dựng hành cung, cung bên trong đồng câu ngọc hạo, sức lấy châu ngọc, lầu các linh lung, xanh vàng rực rỡ. Tây Thi lặng lẽ đứng ở Quán Hoa Cung Tẩy Nguyệt Trì một bên, vẻ mặt thâm thẳm. Con mắt của nàng so với trong núi chảy ra nước suối cũng còn tốt sáng sủa cùng trong suốt, làn da của nàng so với trên trời bạch vân còn muốn nhu hòa, còn muốn ôn nhuyễn, miệng của nàng môi so với sáng sớm nụ hoa muốn thả cánh hoa còn muốn kiều nộn, còn tươi đẹp hơn, miệng của nàng môi thấp nhuận thời điểm, so với cánh hoa trên nước sương còn muốn nóng ánh. Nàng cái bóng phản chiếu ở Tẩy Nguyệt Trì bên trong, phản phất liền con cá cũng cảm thấy xấu hổ, không dám lội tới, sợ kinh nát tan nàng ở bên trong nước mỹ lệ hình chiếu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 19, ở ngươi trước khi chết yên tĩnh ban đêm một tiếng dài lâu thở dài âm thanh rơi vào Tẩy Thi trong tai. Nàng cái ý niệm đầu tiên chính là, đây là một cái nam tử xa lạ âm thanh. Màu xanh nhạt dưới ánh trăng, một cái nam tử áo trắng như tuyết, bên hông mang theo một cái đen kịt, hẹp dài, u lạnh trường kiếm. Bất kể là nhân hoặc là kiếm, đều là như vậy đặc biệt, chỉ cần quan tâm, liền cũng lại không rời nổi con mắt. Nếu là một cái phổ thông nữ tử, nhìn thấy có cái nam tử xa lạ đột nhiên xông tới, tất nhiên sẽ kinh hô một tiếng. Thế nhưng Tây Thi không có, không phải nàng can đảm rất lớn, mà là nàng thờ ơ không động lòng. Lý Chí Thường dùng ánh mắt tán thưởng đánh giá Tây Thi, liên quan với Tây Thi truyền thuyết đến không xuể, tương tự là lệnh quân vương vòng quốc tuyệt sắc, Tây Thi danh tiếng có thể so với bao tự cùng đắc kỷ tốt hơn quá nhiều. Hơn nữa Lý Chí Thường có thể rất xác thực nói, trong cuộc đời này hắn tuyệt chưa từng thấy so với Tây Thi càng cô gái xinh đẹp, thậm chí sâu thẳm khó lường đạo tâm, cũng ở vừa nãy một sát na kia nảy mầm. Chính như lấy Khổng Tử đức hạnh, nhìn thấy nam tử cũng thất thần một thoáng như vậy, Lý Chí Thường vừa nãy xác thực say mê ở Tây Thi mỹ lệ ở trong. Tây Thi bị Lý Chí Thường nhìn chằm chằm, không có một chút nào ảo não. Thời khắc này nàng vốn là tĩnh mịch tâm linh, lại có chút sinh động, hiếu kỳ. Bởi vì Lý Chí Thường xem ánh mắt của nàng, không giống bất luận cái nào nam tử, muốn lập tức bái dưới y phục của nàng như thế, mà là thuần túy thưởng thức. Loại ánh mắt này nàng là lần thứ hai nhìn thấy, lần thứ nhất là phạm lãi. So với suối nước càng sáng sủa ánh mắt trong suốt, nổi lên từng tia một ưu oán. Lý Chí Thường nhẹ giọng nói, ngươi nhìn thấy không cảm thấy hiếu kỳ, không cảm thấy giật mình sao? Tây Thi cười khúc khích, ban đêm đen kịt, long lanh đột ngột sinh ra. Nàng âm thanh lại như gió xuân bên trong tơ liễu, như vậy miên nhuyễn mà đa tình. Mặc dù nàng không có đối với người khác thú vị, nhưng trên thế giới 99% nam nhân nghe được thanh âm này, e sợ đều sẽ tỉnh khó tự mình. Lý Chí Thường càng thấy thú vị. Tây Thi thực sự là định nọt trời sinh, ở phương diện khác tư chất, hay là so với Loan Loan còn tốt hơn. Tây Thi ôn nhu nói, vậy ta hiện đang hỏi một chút ngươi là ai? Lý Chí Thường còn chưa có trả lời, một tiếng mềm nhẹ tiếng bước chân từ xa đến gần. Tây Thi đang muốn để Lý Chí Thường tránh một chút, không nghĩ tới trong chớp mắt Lý Chí Thường đã không thấy tăm hơi, phản phất hắn chưa bao giờ từng xuất hiện. Nếu như không phải tình cảnh mới vừa rồi như vậy chân thực, Tây Thi đều cho rằng nàng xuất hiện ảo giác. Đương nhiên nàng xác thực chưa từng xuất hiện ảo giác. Người kia âm thanh vẫn cứ ở nàng vang lên bên tai nói, không cần lo lắng. Âm thanh không biết bắt nguồn từ nơi nào, Lý Chí Thường cũng không biết ở nơi nào, chỉ là nàng cô gái trước mặt nhưng không có một chút nào dị dạng, hiển nhiên không có phát hiện Lý Chí Thường. Đột nhiên xuất hiện nữ tử, cũng là từ Việt quốc đến mỹ nữ, tên gọi Trình Đán, cùng Tây Thi là đồng hương. Các nàng đều gánh vác Việt Vương sứ mệnh đi tới Ngô quốc, không giống nhau chính là, Trình Đán tựa hồ đã quên mất nàng ước nguyện ban đầu. Tây Thi rất nhạy cảm phát hiện điểm này, bất quá nàng cũng không có làm gì, hoặc là nàng cái gì cũng làm không được. Phù sai sùng nàng yêu nàng, càng nhiều là coi nàng là làm một con chim hoàng yến giam cầm ở trong lồng. Nàng nơi nào có nửa điểm tự chủ có thể nói. Trình Đán nhìn thấy Tây Thi, đáy mắt không hay biết, có một tia đấu kỵ vẻ mặt, bất quá rất nhanh bị nét cười của nàng che giấu. Nét cười của nàng cũng rất đẹp, nhưng so với Tây Thi nhưng ít đi như vậy một phần thanh thủy gia phụ dung, thiên nhiên đi liêu sức mùi vị. Nàng nắm ở Tây Thi, nhẹ giọng nói, màn đêm thăm thẳm sương nhiều, tỷ tỷ làm sao đến nơi này? Tây Thi nhàn nhạt nói, ta chỉ là tùy tiện đi một chút. Đối với Lý Chí Thường sự tình, nàng một chữ không có thổ lộ. Chính đáng nói tiếp, cũng không biết Bá Hy ở nói với đại vương chuyện gì, dĩ nhiên nói đến hiện tại. Tây Thi mỉm cười nói, quốc gia đại sự, chúng ta những này nữ tắc, chuẩn mực đạo đức phụ nữ, nhân gia vốn là không nên nhúng tay. Chính đáng thấp giọng nói, tỷ tỷ đã quên chúng ta đến Ngô quốc mục đích sao? Lẽ nào ngươi quên Phạm đại phu đối với chúng ta bàn giao? Dứt lời, chính đáng chăm chú nhìn chằm chằm Tây Thi. Bất quá mặc dù nghe được Phạm lãi, Tây Thi cũng thờ ơ không động lòng, vẻ mặt lạnh nhạt nói, đã là mấy năm trước sự tình, có cái gì ta đều đã quên, muội muội ngươi còn nhớ rõ không? Không ngại nói cho ta nghe một chút. Chính đáng trong lòng một đột, chê cười nói, ta cũng đã quên. Lúc này đột nhiên ban đêm sương mù trở nên dày đặc một chút, kinh gió vừa thổi, dày đặc sương mù hất tới Trịnh Đán trên thân, lập tức Trịnh Đán tựa như cùng con rối như thế, không lúc đích. Lý Chí Thường xuất hiện ở Tây Thi trước mặt, nói, không cần sợ. Tây Thi nhìn thấy Trịnh Đán con mắt vẫn cứ mở, nhưng thân thể không có một chút nào rung động, lại như lặng im điêu khắc, không khỏi hiếu kỳ lại có chút bận tâm. Nàng khiến lòng người nát tan ánh mắt lưu chuyển đến Lý Chí Thường trên thân, ôn nhu nói, ngươi đối với nàng làm cái gì? Lý Chí Thường nói, không làm cái gì, chỉ là làm cho nàng tạm thời không thể hành động mà thôi, nàng không có chuyện gì. Tây Thi nha một tiếng, tiếp tục nói, ngươi đến cùng có mục đích gì? Nàng rốt cuộc không nhịn được hiếu kỳ, mở miệng hỏi lên. Quán Hoa Cung có phủ sai ở, đề phòng nghiêm ngặt, rất khó tưởng tượng Lý Chí Thường là làm sao thâm nhập vào. Từ khi Ngô Vương quan lại bị phụ thân của phủ sai Ngô Vương Hạp Lư phái người ám sát sau, phủ sai cùng Hạp Lư đều đối với bên người an toàn coi trọng cực kỳ. Nếu như Lý Chí Thường có thể tùy tiện lẻn vào đi vào, há không phải nói rõ hắn muốn giết phủ sai cũng rất dễ dàng. Đương nhiên trên thực tế Lý Chí Thường muốn giết phủ sai cũng bất quá nhấc giơ tay sự tình, thế nhưng hắn lười trêu chọc như thế phiền phức. Mặc dù hắn không ra tay, phủ sai cũng không mấy năm tốt sống. Lý Chí Thường nói, bởi vì liền trong khoảng thời gian này sẽ có người đến giết ngươi, nàng là bằng hữu của ta, theo đạo lý tới nói ta không nên ngăn cản nàng, một mực ta đối với ngươi lại rất yêu kỳ, vì lẽ đó không nhịn được ở ngươi trước khi chết thấy ngươi một mặt. Tây Thi nghe được Lý Chí Thường dùng loại kia chắc chắc ngựa khí nói bằng hữu của hắn muốn tới Quán Hoa Cung giết nàng, cảm thấy có chút buồn cười. Quán Hoa Cung có ít nhất mấy ngàn giáp sĩ hộ vệ, đừng nói một người, coi như 10 cái 100 cái lợi hại kiếm thủ cũng không xông vào được đến. Nghĩ tới đây, Tây Thi không khỏi nghĩ đến, hắn không phải là xông vào sao? Tây Thi nghĩ rõ ràng điểm này, liền biết sự thực bại ở trước mắt, Lý Chí Thường có ít nhất như vậy mấy phần độ tin cậy. Nàng nói rằng, nếu ngươi thấy tại sao còn không đi, hơn nữa còn làm tiên thuật ổn định chính đáng. Nàng vốn là muốn nói vu thuật, nhưng nhìn Lý Chí Thường bạch đi tung bay dáng vẻ, luôn cảm thấy dùng vu thuật cái từ này nhưng không quá thích hợp, có chút đường đột, liền sử dụng tiên thuật cái từ này. Lý Chí Thường nói, bởi vì ta đột nhiên thay đổi chủ ý, đột nhiên không muốn ngươi chết. Tây Thi lộ ra hiểu rõ vẻ mặt, hắn chung quy cùng người khác không hề có sự khác biệt, hay là cũng là coi trọng sắc đẹp của nàng, nàng có chút bi ai, lại có chút vui mừng. Nàng không sợ chết, nhưng sợ sẽ không còn được gặp lại Phạm Lãi một mặt. Trước lúc này, bất luận gặp phải chuyện gì, nàng đều muốn sống cho thật tốt. Lý Chí Thường sâu sắc nhìn Tây Thi một chút, tựa hồ xuyên thủng tâm sự của nàng, để Tây Thi trong lòng run lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 20, chân chính đại ma vương Tây Thi vốn tưởng rằng Lý Chí Thường còn có thể nói cái gì, bất quá Lý Chí Thường lại không lên tiếng. Ánh trăng mông lung, tẩy nguyệt chỉ mặt trên lá sen theo gió chập chờn. Ủ rốt tiếng bước chân, đánh vỡ một mảnh thanh tịch. Đây là thay quân giáp sĩ bước tiến. Tây Thi đột nhiên nói, ngươi đi nhanh đi. Nàng nhưng là lo lắng những kia giáp sĩ đi tới, phát hiện nàng cùng Lý Chí Thường, mặc dù biết Lý Chí Thường có chút kỳ dị, Tây Thi vẫn cứ hơi sốt sáng. Lý Chí Thường cười nhạt nói, ngươi không tin ta sao? Nếu như ta vừa đi, ngươi có rất lớn khả năng hoạt bất quá đêm nay. Tây Thi lạnh lạnh dùng, che giấu nội tâm thấp thỏm, dùng như cùng chim hoàng hoành sơ để tươi đẹp thanh âm nói, ngươi hay là đi thôi. Lý Chí Thường khẽ cười nói, ta phải đi, ai cũng không ngăn được, ta nếu không đi, ai cũng cản không đi. Tây Thi lông mày cau lại, như núi xa như thế thanh nam mi, đủ để hấp dẫn bất luận người nào ánh mắt. Nàng mềm nhẹ nói, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ta nói rồi, chỉ có điều là có chút hiếu kỳ mà thôi. Sau đó không chờ Tây Thi trả lời, tay của nàng liền bị Lý Chí Thường dắt. Nếu như Tây Thi da rẻ như Bạch Vân như thế nhu hòa, như vậy Lý Chí Thường da rẻ lại như Lam Điền Ngọc như thế ôn hòa, đây là Tây Thi cảm giác đầu tiên. Như truy mây mù, đồng bền liền đến một nơi khác. Mà vừa nãy tới được Trịnh Đán như vừa tỉnh giấc chiêm bao, nghĩ chính mình làm sao đến nơi này, nàng vừa nãy muốn làm gì tới. Nơi này Tây Thi đương nhiên không xa lạ gì, nhưng cũng không thể nói là quen thuộc, chính là Ngô Vương ở Quán Hoa Cung nghị sự địa phương. Phù Sai rất ít dẫn nàng tới nơi này, hơn nửa hay là bởi vì nàng Việt quốc thân phận. Mà Tây Thi cùng Lý Chí Thường đang đứng ở nóc nhà bên trên, phía dưới mơ hồ truyền đến tiếng người. Lý Chí Thường nắm chặt Tây Thi tay, truyền đến một dòng nước ấm. Tây Thi chợt cảm thấy toàn bộ thế giới đều trở nên rõ ràng, gió thổi cỏ lay âm thanh đều có thể nghe được rõ ràng, mà dưới đáy Ngô Vương cùng Bá Hy trò chuyện thành, càng làm một chữ không rơi tiến vào trong tai. Lý Chí Thường tâm trạng hiểu rõ, Tây Thi quả nhiên băng cơ ngọc cốt, nếu là rơi vào một số tà phái trong cao thủ, thực sự là tuyệt diệu lô đỉnh. Bây giờ Tây Thi đã hơn 20 tuổi, nhưng là da rẻ vẫn cứ nộn đến da thủy, mềm mại trắng mịn, không có nửa phần thô ráp, cho dù đầu khấu đầu cảnh thiếu nữ cũng còn kém rất rất xa. Rõ ràng là luyện một số kỳ công mới có thể đạt tới hiệu quả, thế nhưng Lý Chí Thường biết Tây Thi võ công gì đều chưa từng luyện, càng lộ vẻ Tây Thi căn cốt bất phàm. Phía dưới phủ sai cùng Bá Hy lại làm cho Tây Thi kinh tâm không ngớt, bởi vì bọn họ chính đang bàn luận diệt vong Việt quốc sự tình. Điểm này Tây Thi làm sao cũng không nghĩ ra, phủ sai bây giờ tuổi già ngu ngốc, thành công vĩ đại, ngoại trừ một lòng muốn lần thứ hai xưng bá ở ngoài, chính là say mê sắc đẹp. Theo lý thuyết là không nên sẽ nghĩ tới diệt vong hướng về hắn muốn mình theo người Việt quốc. Lý Chí thường nói, phù sai muốn diệt Việt quốc, nhưng là Bá Hy chủ ý bởi vì hắn đem Việt quốc cho hắn hối lộ sự tình, toàn bộ bản giao đi ra. Tây Thi không thể tin nói, làm sao có khả năng? Bá Hy lại không phải kẻ ngốc, làm sao sẽ nghĩ tới đem Việt quốc hối lộ chuyện của hắn, toàn bộ bê ra? Nàng ngược lại không là có bao nhiêu ái quốc, chỉ có điều vì phạm lãi, nàng dù như thế nào đều không muốn nhìn thấy Ngô quốc tấn công Việt quốc. Lý Chí thường không có kỹ càng thêm giải thích, hắn cũng không nghĩ tới Bá Hy tuổi một đại, lá gan càng ngày càng nhỏ, bị Lý Chí thường mở dọa, cái gì kỳ hoa cử động cũng có thể làm đi ra. Mà phù sai càng là một cái tâm ý không kiên định người, bị Bá Hy xảo nôn lệnh sát dưới, lại bị đầu độc. Quan trọng hơn chính là, Bá Hy nói ra một chuyện, vậy thì là Tây Thi cùng Phạm Lãi là tình nhân quan hệ. Phù sai đương nhiên gặp Phạm Lãi, đối với người này rất có ấn tượng, theo câu tiến đến Ngô quốc đầu hàng thời điểm, không đội không nóng nảy, phong độ không giảm, đối với hắn tư thái cũng bãi rất thấp, Tây Thi chính là hắn tự mình mang đến. Nghĩ hai người cô nam quả nữ, ở từ Việt quốc đến Ngô quốc dọc theo đường đi, sắp thực khả năng phát sinh thân mật quan hệ, phù sai không khỏi ghen ghét dữ dội. Làm ra quyết định gì, cũng không ở Lý Chí thường bất ngờ. Gió nổi lên với bèo tấm, Lý Chí thường tiện tay là có thể đem điểm ấy manh mối bóc chết, chỉ có điều ở chỗ hắn muốn hoặc là không tưởng mà thôi. Nếu như dựa theo lịch sử biến hóa, đón lấy Ngô quốc sẽ bị bởi vì học được A Thanh Thần Kiếm cái bóng Việt quốc diệt vong, do đó mở ra chiến quốc thời đại khúc nhạc dạo, mãi đến tận mặt sau ba gia phân tấn, chiến quốc thời đại liền chân chính đến. Đây cũng không phải là Lý Chí thường gặp may đúng dịp tham dự lịch sử bên trong, mà là sức mạnh của hắn đủ để lật đổ lịch sử. Mặc dù Mạc Tử nhắc nhở quá hắn không thể sử dụng vũ lực tham dự đến đại quốc tranh bá bên trong, không phải vậy sẽ bị phía thế giới này một số đại năng chấn áp, Lý Chí thường vẫn cứ nóng lòng muốn thử. Đến hắn mức này, nếu muốn tiến bộ không phải là một mực đả tọa luyện khí là được. Không phải vậy lấy lao tử cao minh, vì sao lại sẽ lưu lại 5000 đạo đức chân ngôn? Tuy rằng lao tử có ý định mượn Lý Chí thường tay, đến mở rộng đạo gia học thuyết, thế nhưng coi như Lý Chí thường không đi làm, còn có Trương Chí thường, Vương Chí thường đi làm, điểm này Lý Chí thường tin tưởng không nghi ngờ. Lao tử cảnh giới, hắn là liền thăm dò đều thăm dò không ra. Lần trước hắn cả gan mạo phạm, cũng không thu hoạch được gì, duy nhất xác định chính là, cái này lao tử hơn nửa chỉ là chân chính lao tử hóa thân, nhưng cũng không phải hắn có thể nhìn thấu tồn tại. Lý Chí thường cứ việc còn có thật nhiều không hiểu địa phương, cũng không trở ngại hắn hiện tại có năng lực đi làm một ít chuyện, đến xác định một số nghi vấn đáp án. Đương nhiên không khỏi nhân sinh quá mức kẻ nhạt, hắn cũng sẽ tìm một ít việc vui. Lý Chí thường quay về Tây Thi nói, ngươi không phải sợ, nếu như Ngô quốc hiện tại đi tấn công Việt quốc, kết quả tốt nhất bất quá là lưỡng bại câu thương. Tây Thi nghe được Lý Chí thường, vô cùng không rõ. Lý Chí thường nói tự nhiên không kém. Việt quốc quân sĩ học A Thanh Thần Kiếm cái bóng sau, sức chiến đấu tăng mạnh. Nhưng Ngô quốc vẫn là lạc đà chết còn lớn hơn ngựa sống, chỉ có điều hiện nay quốc lực suy yếu, không còn nữa phủ sai năm đó chăm lo việc nước thời điểm, xuất sư viễn chinh tất không thể khác, nếu như bị Phạm Lãi cùng văn loại dùng tới kỳ mưu, kết quả tốt nhất chính là lưỡng bại câu thương. Đây cũng không phải là bóng nôn, mà là Lý Chí thường ở phương diện này sâu sắc kinh nghiệm, suy luận ra kết luận. Tây Thi làm sao biết Lý Chí thường đã từng làm qua Cựu Châu thiên tử, hai quản quá địa phương cùng binh mã gấp 10 gấp trăm lần với phủ sai, bởi vậy đối với Lý Chí thường, bán tín bán nghi. Nàng cũng không nghĩ ra Lý Chí thường tìm nàng làm cái gì, chỉ là Lý Chí thường thần thông quảng đại, hành tung cao thâm khó dò. Nàng một giới cô gái yếu đuối, cũng chỉ có thể tùy theo mặc cho. Lúc này một cái cung nữ đi vào. Phù sai sắc mặt chìm xuống nói, ai thả ngươi vào? Cung nữ run rẩy nói rằng, báo cáo đại vương, vương phi không gặp. Phù sai giận dữ cười, sợ đến cung nữ không biết làm sao. Bá Hy đánh bạo nói, đại vương chẳng lẽ Việt quốc người đem vương phi cướp đi? Phù sai nói, hoang đường, Việt quốc người có thể ở trong cung đem nàng tiếp đi, chẳng phải là còn có thể tới lấy quả nhân tính mạng? Hán Trung Quy là một đời bá chủ, cứ việc hiện tại từ từ hôn hội, ngược lại không là hoàn toàn không có đầu óc, trong lòng biết việc này chắc chắn kỳ lạ. Lúc này một đạo khói nhẹ kéo tới, cửa cung rộng mở đóng, đại điện ở ngoài quân sĩ mỗi người đứng ngây ra, mà vừa nãy cung nữ cũng ngã xuống đất ngủ xuống. Lý Chí Thường xuất hiện ở Ngô Vương đại điện bên dưới, phía sau theo Tây Thi. Phù Sai thấy Lý Chí Thường xuất hiện đến kỳ dị, phía sau lại cùng Tây Thi, không khỏi đặt câu hỏi, các hạ người phương nào? Bá Hy thấy rõ Lý Chí Thường mục, có chút sợ hãi nói, ngươi làm sao đến rồi? Lý Chí Thường nói, ta ban ngày đắc tội ngươi, biết ngươi là cái tiểu nhân, vì lẽ đó suy nghĩ ngươi nếu là trả thù ta, ta cố nhiên không sợ, nhưng cũng có chút phiền phức, đơn giản một bách. Cùng sau lưng ngươi, đến vương cung, nếu như ngươi muốn đối phó ta, ta liền tiên hạ thủ vi cường. Lý Chí Thường lúc nói lời này, vẻ mặt thản nhiên, làm như đang nói một cái chuyện bật bênh việc nhỏ. Phù Sai ngờ vực nhìn Bá Hy tùy tùng Phù Sai nhiều năm, biết Phù Sai đa nghi tốt độ, nếu để cho Phù Sai lầm tưởng Lý Chí Thường thực sự là hắn đưa tới, coi như tối nay sống xuống, ngày mai còn phải bị Phù Sai trách cứ, không làm được liền cái mạng nhỏ đều không gánh nổi. Tuổi tác hắn tuy lớn, nhưng còn không sống đủ, thân thể vẫn tính cường tráng, không bệnh không hay, nói không chừng có thể sống quá 70 tuổi, đương nhiên không muốn rất sớm bằng hàn dao. Hắn nói, đại vương đừng nghe yêu nhân ăn nói linh tinh, ta nhìn hắn chính là Việt quốc phái tới gian tế. Phù Sai nói, ngươi khi ta là lão hồ đồ sao? Tây Thi ngươi nói là chuyện gì xảy ra? Tây Thi chần chờ một chút. Lý Chí Thường ha ha cười nói, còn có một việc nói cho Ngô Vương, Tây Thi có duyên với ta, nhưng không thể ở lại Ngô Vương cung bên trong. Tây Thi là Phù Sai yêu thích, cứ việc Lý Chí Thường kỳ dị khó lường, Phù Sai cũng không thể tha thứ được. Hắn đánh ra bàn trên một thanh bảo kiếm, mặt trên minh văn như dòng nước, từ chuôi kiếm đến mũi kiếm, không có một phần gián đoạn, tự nhiên mà thành, tinh diệu không kể. Năm xưa Âu Giã Tử đã từng cho Việt Vương Duẫn Thường đúc kiếm năm thanh, một danh chạm lô, hai danh thuần quân, ba danh thắng tả, bốn danh ngư chẳng, năm danh cử quyết. Nam kiếm bên trong Trạm Lô chính là công nhận đệ nhất thiên hạ kiếm, thành kiếm thời gian, xúc động thiên tượng, đến kiếm này giả tất nhiên có khí vương giả. Mà phù sai trong tay cái này chính là thắng tà, Âu Giả tự đúc kiếm này thời gian tức cho rằng kiếm bên trong lộ ra ác khí, mỗi đúc một tấc, liền càng ác một phần, nên tên là thắng tà. Thắng tà cố nhiên đuổi không được Trạm Lô, cũng không hề tầm thường, kiếm này có thể để tóc cùng phong rồi biến mất, thiết gần nhận như nê, hơn nữa ác khí không cần thiết, để cầm kiếm người giúp khí tăng gấp bội, cũng có kiểu khác thần hiệu. Phù sai rút ra kiếm này, lập tức có vẻ tinh thần run mấy, chỉ là khuôn mặt bặm mẹo, có vẻ vô cùng hung ác, dường như muốn nuốt sống người ta. Hắn vào giờ phút này lửa giận lấp đầy với ngực, phẫn hận khó bình, bởi vậy cùng thắng tà người kiếm hô ứng, giờ khắc này chính là nhân làm kiếm điều động, phù sai trở thành thắng tà hình người hóa thân. Trong khoảnh khắc phù sai trên thân liền có hắc khí bốc lên, khô quắt da rẻ từ từ trở nên no đủ, hiện lộ ra khí thế, để Bá Hy run lẩy bẩy, không dám ngẩng đầu. Lý Chí Thường nhưng lại ồ một tiếng, hắn cũng không ngờ tới bất quá nhất thời hưng khởi đi tới Ngô Vương cùng, lại gặp phải sự tình như thế. Hắn sớm biết này thế giới không tầm thường, không nghĩ tới thật là có như vậy bảo kiếm, linh tính tự chủ. Vô Thường kiếm phát sinh thanh âm. Lý Chí Thường cảm nhận được nó rung dậy, phản phất không thể chờ đợi được nữa muốn cùng thắng tà kiếm phân ra cao thấp. Lý Chí Thường thấp giọng cười nói, Vô Thường hà tất nóng ruột. Thắng tà kiếm không hổ là Âu Giả tử dốc hết tâm huyết rèn đúc, cứ việc vào ác khí, uy lực cũng không phải bình thường lợi kiếm có thể so sánh với. Nếu bàn về lợi kiếm cực hạn, lấy Lý Chí Thường kinh nghiệm đến xem, lợi hại nhất không quá mức ỷ thiên kiếm. Ỷ thiên kiếm sắc bén tuyệt luân, thậm chí bình thường có tiếng bảo kiếm cũng đuổi không được. Bất quá thắng tà đã không phải lợi kiếm, ở bảo kiếm bên trong cũng là tốt nhất phẩm, bởi vì có linh tính, có thể tải pháp tải đạo. Vô Thường kiếm bản thân liền là lấy pháp kiếm bí kỹ chế tạo, thế nhưng cũng quá một quãng thời gian rất dài, theo Lý Chí Thường trải qua rất nhiều thế giới sau, mới chậm rãi sản sinh linh tính, so với thắng tà trời sinh có linh, thực là có chút thua kém. Cũng khó trách Vô Thường kiếm cũng phục, muốn tỉ thí một chút. Phù sai rút ra thắng tà, như không thấy máu, tất không vào vỏ, đây chính là thắng tà ác tính. Hắn năm đó là bá chủ thời gian, tinh phách khiến người, còn có thể trấn áp thắng tà, bây giờ tuổi già thể yếu, không còn nữa năm đó, lập tức liền cho thắng tà điều động. Chỉ là như vậy vừa đến, thắng tà uy lực liền do hắn môi giới có thể thỏa thích phát huy. Phù sai cảm nhận được một luồng từ không có sức mạnh, phản phất động niệm hắn là có thể chinh phục vùng đất này, ở đây trở thành chí cao vô thượng bá giả. Mà bá giả hành trình, liền do máu tươi đến mở đường. Phù sai lộ ra tàn nhẫn ánh mắt, chỉ thấy được hết sạch lóe lên, Bá Hy đầu người liền đã mất điện, đáng sợ chính là Bá Hy thi thể, không có một nhỏ máu tươi chảy ra. Mà thắng tà trên thân kiếm, tràn đầy máu tươi ròng ròng. Chiêu kiếm này không chỉ chém Bá Hy đầu, còn hút dòng máu của hắn. Phù sai tàn niệm tăng nhiều, muốn lần thứ hai xưng bá, tự Bá Hy bực này hạ người vô năng, tự nhiên không lại cần. Chúng chi giờ khắc này hắn cùng thắng tà không còn sự phân biệt, tâm ý như một. Thắng tà mũi kiếm xa xa chỉ vào Lý Chí Thường, trên mũi kiếm nhỏ giọt máu tươi chiến động không ngừng, từ từ như nhỏ vào bọt biển như thế, hòa tan thắng tà thân kiếm. Phù sai giờ khắc này lại như ma vương như thế, tóc hai bù xù, mà Lý Chí Thường áo trắng như tuyết, đứng thẳng người lên, thật giống hàng phục ma vương kiếm sĩ, mà phía sau tây thì chính là hắn muốn giải cứu thiếu nữ xinh đẹp. Lý Chí Thường ở thời khắc này, nhưng là nghĩ đến khi còn bé xem qua đến những kia cố sự, không nghĩ tới chính mình có một ngày cũng thành trong đó nhân vật chính. Đương nhiên trên thực tế, Lý Chí Thường cùng Phù Sai cũng không giống cố sự bên trong như vậy, Ma Vương so kiếm sĩ mạnh mẽ quá nhiều, mà hiện thực là giữa hai người thực lực nhưng là đảo, Lý Chí Thường xa xa so với Ma Hóa Phù Sai mạnh mẽ vô số lần. Phù Sai hai tay nắm chặt thắng tà, hướng về Lý Chí Thường huy tới, hắc khí không được bốc lên, ánh kiếm nhiều hơn. Phù Sai trong cơ thể tràn ngập sức mạnh, cần gấp phát tiết mà ra. Sắt thép va chạm âm thanh ở bên trong cung điện vang lên. Nặng nề thân thể đụng vào đại địa, âm thanh rơi vào Tây Thi truyền vào tai, Tây Thi không thể tin tưởng nhìn tình cảnh trước mắt. Hung mang ngông cuồng tự đại Phù Sai lại tầm tầm té lăn trên đất, trong mắt tràn ngập mê man. Chỉ có thắng tà kiếm xem ra hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ có điều hắc khí trừ khử không ít. Lý Chí Thường vẻ mặt nhàn nhã, xem ra còn không dùng ra bao lớn lực đạo, Phù Sai liền bị hắn nhẹ nhàng một đòn kích ngã trên mặt đất. Phù Sai tuyệt sẽ không tin tưởng chuyện phát sinh trước mắt. Hắn đứng dậy, lần thứ hai vung kiếm hướng về Lý Chí Thường bổ tới. Vô Thường kiếm thanh mang mấy liệt, Phù Sai lần thứ hai bay lên cao cao, lần này đầy đủ bay hơn 10 bộ. Thắng tà hắc khí lại lần thứ hai tiêu tan mấy phần, Vô Thường kiếm thanh minh không dứt, vô cùng đắc ý Lý Chí Thường thầm nghĩ. Thắng tà chất liệu quả nhiên bất phàm, cứ việc phù sai quá mức nhỏ yếu, thắng tà tự lực khó khăn, cũng không bị ta cùng Vô Thường thương tổn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 21, vạn người cũng không ngăn nổi quán đoa cùng trước nước chảy vần quanh, tạp đầu phẩm thụ, tụng tinh chúng minh, minh nguyện ở thiên. A Thanh hai bên trái phải phân biệt là một con bạch dương cùng một con bạch viên. Nàng vẫn cứ thân mang quần áo màu xanh, bích lục trúc đồng rơi vào trên tay, có vẻ đặc biệt lạnh lạnh. A Thanh nói, Bạch công công ngươi nói Lý Chí Thường cũng ở quán đoa cung bên trong. Nàng lúc nói lời này, cùng dĩ vãng lạnh lạnh hờ hững không giống. Hiển nhiên lần trước cùng Lý Chí Thường giao thủ, làm cho nàng đối với Lý Chí Thường thực lực có trực quan phán đoán. Bạch Viên Dương Dương đắc ý nói, đương nhiên, A Thanh ngươi tuy rằng hiện tại kiếm thuật mạnh hơn ta hơn nhiều, nhưng ở những phương diện khác, so với ta còn kém một đoạn dài. A Thanh một cái trúc động đập vào Bạch Viên trên đầu, Bạch Viên không thể tránh né ra, hoa hoa hét lớn, ngươi càng ngày càng không tôn trọng lão nhân ra. Đồng thời Bạch Viên cũng kinh hãi không thôi, quá khứ nó còn có thể sử dụng linh hoạt thân thủ chống lại A Thanh mấy lần, vừa nãy A Thanh nhẹ nhàng khéo léo một đồng, nó tránh đều không tránh khỏi. Nghĩ đến có thể cùng A Thanh chống lại Lý Chí Thường, không khỏi thầm mắng hai cái biến thái. Quán Hoa cung bên trong giáp sĩ nghe được Bạch Viên tiếng gào, một tên trong đó quân sĩ từ đằng xa đi tới nói, "Vương cung trọng địa, những người không có liên quan không nên tới gần." A Thanh trong lòng nhân tiện nói, ta không chỉ muốn tới gần, còn muốn tiến vào đi giết người. Nàng một khi đã quyết định, thì sẽ không lại đi muốn những thứ đồ khác. Giáp sĩ nhìn thấy A Thanh mặt không hề cảm xúc, nói rằng, ngươi là người điếc vẫn là người câm. Nói cũng kỳ quái, vừa nay hắn ở một mặt khác còn nghe được có nam tử âm thanh, đi như thế nào lại đây chỉ nhìn thấy một con khỉ cùng một con dương còn có một cô thiếu nữ, nam lẽ nào chạy? A Thanh giòn thanh hỏi, Tây Thi ở trong cung sao? A Thanh đáp lại, tự nhiên cho thấy nàng cũng không là người điếc, cũng không phải người câm. Giáp sĩ quát to, vương phi tên cũng là ngươi có thể tùy ý kêu gọi. A Thanh bình tĩnh nói, hỏi ngươi một lần nữa, Tây Thi ở bên trong sao? Ngữ khí rất bình thản, người khác nghe không ra tâm tình của nàng, đương nhiên là cao quý cho Ngô Vương trông coi cửa cung cao quý kiếm sĩ, cũng không cần lưu ý bình thường tâm tình của người ta. Giáp sĩ rút ra trường kiếm, mũi kiếm sắc bén, lộ ra hàn quang, làm người ta kinh ngạc run sợ. Hay là liền một cái chớp mắt cũng chưa tới, tĩnh lặng trong đêm tối. Giáp sĩ quát to một tiếng, trường kiếm tầng tầng đánh ở quán hoa cung trước phiến đá trên, hắn khoanh tay hoãn, hướng về cửa cung chạy đi. A Thanh tay như trước nắm chặt bích lục trúc đồng, không có một tia dao động, không có một phần run rẩy, ánh mắt của nàng là như vậy bình tĩnh, giết Tây Thi tất cả liền kết thúc. Giết Tây Thi, trong lòng thì sẽ không lại có thêm loại kiếp như hỏa như thế thiêu đốt cảm giác. Đây là mấy ngày qua, nàng bài trừ nội tâm lo lắng biện pháp tốt nhất. Bạch Viên cưỡi ở Bạch Dương trên thân, cách A Thanh không xa không gần. 100 tên giáp sĩ cùng 100 tên trường kiếm tay bảo vệ cửa cung, mặt sau còn có quần quận không ngừng giáp sĩ theo tới. 100 tên giáp sĩ cùng 100 tên trường kiếm tay không thể để cho A Thanh bước chân chậm lại một phần. Giờ khắc này A Thanh là trước nay chưa từng có mạnh mẽ. Nàng cũng không biết nàng một người muốn đối mặt chính là nô quốc tinh nhuệ nhất mấy ngàn quân sĩ, coi như nàng biết, nàng cũng không để ý tụ tập quân sĩ càng ngày càng nhiều, trường thương đại kích, cung tên lợi kiếm, các loại binh khí đều khiến cho đi ra. Nơi này có nô quốc tinh nhuệ nhất quân sĩ, bọn họ đã từng đánh bại mạnh mẽ Sở quốc, diệt ngông cuồng tự đại Tề quân, cũng từng bất phục người Tấn ký xuống điều ước bất bình đẳng, càng làm cho bọn họ hàng xóm Việt quốc quốc vương Câu Tiễn Cam làm nô tài. Đây là thân là nô quân quân sĩ kiêu ngạo, thế nhưng tất cả những thứ này kiêu ngạo ở hiện tại liền bị đạp lên nát tan, bởi vì đối diện chỉ có một người mạnh mẽ, dĩ nhiên có thể làm cho mấy ngàn quân sĩ bó tay toàn tập. Đây là bất luận người nào một cái từng theo Tôn Vũ Tử, Vũ Tử Tư người như vậy chinh chiến quá quân sĩ đều khó mà tiếp thu. Tôn Vũ chém giết Ngô Vương Phi lưu lại thiết như thế kỷ luật, không có để những này quân sĩ hỏng mất, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Khi cá nhân võ lực cường đại đến một loại trình độ sau, thậm chí có thể vượt lên ở quần thể vũ lực bên trên. A Thanh bước chân khinh như một mảnh vân, mà nàng trúc động nhanh hơn cả chớp giật. Chỉ một cái chớp mắt liền có thể đánh rơi che ở trước mặt nàng quân sĩ binh khí, cũng để bọn họ mất đi năng lực hoạt động. Mà ở đao thương kiếm kích trong rừng rậm, A Thanh bay tới hốt đi. Thông dong tự nhiên, không có một món binh khí có thể ai đến nàng một mảnh góc áo. Bạch Dương phát sinh mị mị âm thanh, như cùng tử vong kẻ lệnh. Nếu là Phạm Lãi ở đây, tất nhiên sẽ trợn mắt ngoan mồm. Sớm biết như vậy, hắn chỉ cần thỉnh cầu A Thanh giết tiến vào nô cung, liền có thể giết chết phụ sai, căn bản không cần Câu Tiễn 10 năm nằm gai nếm mật. Cùng lúc đó, nô cung nơi sâu xa, Lý Chí Thường nghe được một chuỗi dài binh khí rơi xuống đất âm thanh, lại như một cái trường xà bơi qua. Hắn không khỏi nghĩ đến, A Thanh đến rồi, so với hắn tưởng tượng còn nhanh hơn một điểm. Phù sai nằm tựa ở vương tọa phía dưới, tháng tà lu mờ ảm đạm, rơi xuống ở hắn trước mặt. Hắn không hiểu tại sao liền sẽ biến thành dáng dấp như vậy, hắn nhìn phía Lý Chí Thường ánh mắt tràn ngập không rõ. Tựa hồ hắn chưa từng có đắc tội quá người này, hắn còn đoạt Tây Thi. Hắn dùng võ lực cướp đoạt bá chủ, dùng võ lực đánh bại Việt quốc, cũng dựa vào vũ lực được Tây Thi, cuối cùng bởi vì vũ lực lại thua ở Lý Chí Thường trên thân, nguyên lai sức mạnh của cá nhân cũng có thể cường đến nước này. Bất quá hắn vẫn cứ không phục, bởi vì quán hoa cung bên trong còn có nô quốc tinh nhuệ nhất mấy ngàn quân sĩ, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, Lý Chí Thường chắp cánh khó thoát. Ở hắn nghĩ những ngày thời điểm, binh khí rơi xuống đất âm thanh hắn cũng nghe thấy. Hắn phản ứng đầu tiên là quán hoa cung lại xông vào nhân, hơn nữa theo thanh âm kia càng ngày càng gần, phụ sai càng là mơ hồ có dự cảm bất tường. Một người tuổi còn trẻ nữ tử âm thanh từ đại điện ở ngoài vang lên, Lý Chí Thường ngươi cũng phải cản ta sao? Lý Chí Thường nói, ta nói rồi, chúng ta là bằng hữu. Cách một hồi, cô gái kia nói, được. Được tự chưa tuyệt, đại môn bị phá tan, một đạo thanh ảnh lấy không thể nào tưởng tượng được tốc độ hướng về Tây Thi đâm giết tới. Thanh ảnh dừng lại, Tây Thi trong lòng ở ngoài là một cái bích lục trúc đồng, mà trúc đồng cuối cùng, Tây Thi ngược trước, là hai cái hoàn toàn trắng muốt ngón tay. Mà trên ngón tay giờ khắc này chảy ra một giọt máu tươi, vô cùng đỏ bừng, có vẻ lóa mắt chói mắt. A Thanh trúc đồng bị Lý Chí Thường tiếp được, thế nhưng kinh lực nhưng xuyên thấu qua Lý Chí Thường ra rẻ. Hắn đã rất lâu sau đó không có chạy qua huyết, Lý Chí Thường đã quên đi rồi chảy máu cảm giác. Cái cảm giác này không tốt lắm, cũng không quá xấu. Cửa cung ầm ầm ngã xuống đất, Bạch Viên cưỡi Bạch Dương bước chậm mà vào, cùng giờ khắc này không khí sốt sáng so với, một Dương một Viên có vẻ đặc biệt nhàn nhã. Bạch Dương nhìn thấy Lý Chí Thường, tung lên vui vẻ bước chân, sợ ở Lý Chí Thường góc áo trên, mà Bạch Viên lúng túng nhảy xuống, mắng thầm, dưỡng không quen Bạch Nhã Lang. A Thanh không có xem Lý Chí Thường, mà là sâu sắc đánh giá Tây Thi, thở dài một hơi nói, ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn mỹ. Tây Thi so với vì sao trên trời còn muốn mỹ con mắt, lộ ra không rõ, nếu không là Lý Chí Thường, vừa nãy nàng sẽ chết, nàng không hiểu trước mặt cái này có tinh khiết đến như tinh không như thế khí chất thiếu nữ, tại sao muốn giết nàng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 22, một chân đá văng ra chính là thông tiên đại đạo hướng hồ vừa mới A Thanh một người một chút đồng liền xông vào nô cung, dù cho Tây Thi rất ít hiểu rõ quân quốc đại sự, cũng biết là không bình thường năng lực. Ở quốc gia ý chí trước mặt phần lớn mọi người là không thể ra sức, chỉ có thể yên lặng chịu đựng bài bố, nhưng có mấy người là một ngoại lệ, A Thanh chính là loại này ngoại lệ. Làm tự mình nghĩ làm, coi như ngàn người vạn người che ở trước mặt cũng muốn đi làm. Có như vậy dũng khí cùng lòng dạ không nhiều, có năng lực như vậy càng thiếu. Vừa vặn A Thanh cũng có đủ cả. Phù Sai kinh nghiệm lâu năm chiến trận, đương nhiên so với Tây Thi hiểu hơn điểm này. Thanh âm mới rồi cho thấy, một cung quân sĩ, dĩ nhiên không ngăn được cái này nho nhỏ thiếu nữ. Hắn có chút tiếp thu không nổi, nếu thật sự là như thế, dù cho xưng bá trung nguyên, hắn ở người như thế trong mắt, cùng đợi làm thịt cừu con khác nhau ở chỗ nào? Hắn sẽ phát sinh điểm này nghi vấn, toàn bởi vì lý trí thường dĩ nhiên có thể ngăn cản A Thanh, nói rõ hai người vũ lực rất gần gũi. Hắn là một cái vũ lực trí thượng nhân vật, bởi vậy giờ khắc này mãnh liệt bốc cháy lên đối với cá thể sức mạnh theo đuổi khát vọng. Sau đó A Thanh tiếp tục nói, nhưng là ta hay là muốn giết ngươi. Lý trí thường buông lỏng tay ra, vết thương đã sớm khép lại, không nhìn ra một tia bị thương vết tích. Hắn lạnh nhạt nói, ngươi tuyệt sẽ không hối hận. A Thanh lạnh lạnh ánh mắt xạ nhập lý trí thường trong mắt, nói, nếu như ngươi lại ngăn cản, ta liền ngươi cũng đồng thời giết. Lý trí thường lui về phía sau một bước, nói, xem ra vì cố gắng sống sót, ta không thể không để ngươi giết Tây Thi. Tây Thi không rõ, bởi vì lý trí thường đã nói muốn bảo vệ mạng của nàng. Điều này cũng không kỳ quái, dù sao tất kinh A Thanh đều nói rồi lý trí thường nếu là ngăn cản, liền hắn cũng đồng thời giết. Huống chi bọn họ vốn là bằng hữu. Nàng không sợ chết, đáng tiếc duy nhất chính là, còn chưa kịp tạm biệt Phạm Lãi một mặt. Nàng non mềm đến như cánh hoa như thế môi đỏ khẽ mở, dùng so với Bạch Vân càng thanh âm ôn hòa nói, tại sao? A Thanh nói, bởi vì Phạm Lãi. Thầy thì rõ ràng. Lộ ra một vẻ mỉm cười, dù sao cũng là nàng yêu nhất thiếu ba A, mới có thể hấp dẫn đến như A Thanh như vậy nữ tử. Chúc đồng tốc độ quá nhanh. Lộ ra kình lực đủ để đánh gãy Tây Thi tâm mạch, cho tới Tây Thi chết rất an tưởng. Tây Thi nhắm hai mắt lại, lộ ra một vẻ so với hoa tươi còn muốn mỹ nụ cười, nàng chết không có chút nào thống khổ. A Thanh nhưng cảm giác được vô tận trống vắng, bởi vì đấu kỵ mà giết một người, đây là sai vẫn là đúng. Lý trí thường đông nhiên nói chuyện, hắn nhẹ giọng nói, ngươi nếu giết nàng, chuyện này liền chấm dứt, mỗi người đều có theo đuổi vật mình muốn quyền lực, ngươi không nên tự trách. Bất quá ngươi không ngại ta mang đi thi thể của nàng thôi. A Thanh xoay người rời đi, không hề trả lời lý trí thường. Mạch Biên hiếu kỳ nhìn xung quanh Tây Thi di thể, không nghĩ tới chuyện này liền như vậy dễ dàng kết thúc rất nhanh, cho tới nó còn chưa kịp phản ứng. Bạch Dương lưu luyến không rời sửa sượt lý trí thường chân, bị Bạch Viên kéo đi ra ngoài. Lý trí thường ôm Tây Thi thi thể, nhàn nhạt nhìn Phù Sai một chút, nhìn Phù Sai hồn bay phách lạc dáng vẻ, nói một câu nói, làm sao, ngươi còn muốn sấn nhiệt đến một phát. Phù Sai còn không biết rõ sấn nhiệt đến một phát hàm nghĩa, lý trí thường phát sinh hét to một tiếng. Như lão long ngâm nga, kéo dài không dứt, tự một trận thanh phong. Thản nhiên ra quán hoa cùng, tiên tung mở ảo, dù cho Phù Sai muốn đuổi về phía trước, cũng không thể ra sức. Sau một hồi lâu, mới có giáp sĩ chậm rãi đi vào, nhìn đầy đất tàn tạ, mỗi người run rẩy bái trên đất. Phù Sai ở cung nữ nâng đỡ, ngồi lên rồi vương tọa, nhàn nhạt nói, đứng lên đi. Lần này chết rồi bao nhiêu tướng sĩ? Một người thống lĩnh trả lời, thương vong còn không thống kê đi ra. Phù Sai nha một tiếng nói, Bá Hy cấu kết Việt quốc đến ám sát quả nhân, may là bị quả nhân nhìn thấu. Đi đầu một bước giết hắn, các ngươi tức khắc phái người đi tịch biên hắn phủ đệ. Vị này thống lĩnh cúi đầu trả lời, xin nghe đại vương ý chỉ. Chờ tất cả mọi người đều sau khi rời đi. Phù Sai nằm ở trong tầm cung, thậm chí đều không tâm tình triệu chỉnh đán đến thị tầm. Bất kể là A Thanh vẫn là Lý Trí Thường, đều mang đến cho hắn quá nhiều chấn động, cho tới hắn căn bản là không có cách ngủ. Tây Thi mất để hắn có chút nhàn nhạt phiền muộn, bất quá rất nhanh sẽ bị hắn ném ra sau đầu, làm sao đối phó A Thanh hoặc là Lý Trí Thường người như vậy, mới là hắn hiện tại quan tâm trọng điểm. Càng hoặc là nói làm sao thu được bọn họ như vậy sức mạnh, mới là hắn quan tâm sự. Đầu giường mang theo thắng tà ưu lạnh âm u, ngày hôm nay hắn lần thứ nhất cảm nhận được thắng tà loại kia ác khí sức mạnh, thậm chí để hắn vào lúc đó so với tuổi trẻ thì còn cường tráng hơn, tuy rằng điều này cũng không có gì dùng, bất quá vẫn cứ để hắn vô cùng chấn động. Đương nhiên hắn không biết chính là, nếu như không phải Lý Trí Thường tiên tiên kiếm khí áp chế lại thắng tà ác khí, ngày hôm nay hắn chắc chắn phải chết. Lý Trí Thường cố nhiên đối với thắng tà chất liệu cảm thấy thán phục, cũng chỉ đến thế mà thôi. Lợi hại đến đâu bảo kiếm, ở trong mắt hắn cùng đồng nát sắt vụn cũng không có gì khác nhau. Kiếm do nhân điều động, không có ngoại lệ, có một cái vô thường kiếm là đủ. Vương Thiện ra Thiên Môn Sơn, cái mục đích thứ nhất chính là nước Tấn. Nước Tấn là họ Cơ các nước chư hầu, càng là thiên hạ ít có cường quốc. Từ khi Tấn Văn kích thước chuẩn bá tới nay, hơn 100 năm, quốc lực chưa từng có mạnh mẽ. Bất quá hiện tại nước Tấn công khanh bôi to khó gây, thần cường quân yếu, rõ ràng. Mà Vương Thiện dưới chân thổ địa chính là nước Tấn bên trong, tương đối mạnh mẽ ngụy khanh thế lực. Vương Thiện ngậm một cái cỏ xanh, biếng nhác đi ở trên đường, phía trước cửa ngã ba chuyển tới một đứa nhỏ tiếng khóc. Hắn viễn vọng mà đi, nhưng là một cái tóc để trộm đồng tử. Hắn trên người chịu quan nhân thuật, cảm thấy đứa trẻ này gân cốt thực sự bất phàm, tay chân khá dài, mi tụ giang sơn thanh tú, vô cùng đặc biệt. Vương Thiện mũi chân một điểm, rộng mở liền đi tới nơi này đứa nhỏ trước mặt, nói rằng, tiểu tử, ngươi khóc cái gì, lẽ nào là lạc đường? Đứa bé kia thu hồi tiếng khóc, dùng cực kỳ bình thản giọng nói, không cái gì, ta chỉ là nghĩ đến nhân sinh con đường sai lầm thực sự quá nhiều, coi như đi đúng một cái, cũng khó bảo toàn dưới một con đường có thể hay không lại xuất hiện con đường sai lầm, bởi vậy cảm thấy nhân sinh dày đặc sương mù, vô cùng khổ sở. Vương Thiện ha ha cười nói, tiểu tử ăn nói linh tinh, vậy thì có cái gì con đường sai lầm, đại gia ta đá một cái bay ra ngoài, phía trước chỉ có thẳng tắp thông thiên đại đạo. Đứa nhỏ nói, tuy là như vậy, làm sao ngươi biết người hướng về phía trước đi liền là đúng. Vương Thiện lộ ra chê cười nụ cười nói, ngươi cũng không thể nói đây là sai. Đứa nhỏ nghe vậy, nhất thời nghẹn lời. Vương Thiện nhấc lên mi thanh mục tú đứa nhỏ nói, ngươi tiểu tử này có chút ý tứ, tên gọi là gì? Đứa nhỏ bị Vương Thiện nhắc tới, cũng không tức giận hắn vô lễ, chậm rãi nói, ta tên Dương Chu. Thiếu niên nhân đồng tử có duyên với ta, thỉnh cầu đem hắn giao cho ta. Từ trên trời truyền tới một trầm thấp thanh âm nam tử, để Vương Thiện cả kinh. Hắn không chút nghĩ ngợi, tay áo bào vung lên, một tia sáng trắng vọt lên tận trời, chỉ nghe kéo kẹt một tiếng kêu hưởng, từ không trung trồng xuống một con đại quái điểu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 23, gió nổi lên vung lên cho bụi bên trong, hiện ra một cái thân mang thô y bại bố, sắc mặt phong sương người trung niên. Hắn ung dung không vội thu dọn một thoáng bị cho bụi dính lên vào áo. Trung niên nam tử này tự nhiên chính là Mạc Địch. Mạc Địch bị Vương Thiện dùng bách bộ phi kiếm đánh rơi hắn cơ quan điểu, cũng không có vẻ sinh khí, cười dài mà nói, không nghĩ tới thật là có nhân luyện thành bách bộ phi kiếm, không tồi không tồi. Trong lòng hắn ở nghĩ lần trước gặp phải Lý Chí Thường đã khá là ghê gớm, mà Vương Thiện ẩn nhiên còn muốn tiềm lực càng hơn một bậc, đại tranh thế gian, gió nổi mây vẩn, bách gia tề thả thế, lẽ nào quả thực không cách nào tránh khỏi. Vương Thiện dương giọng cười một tiếng nói, ta tưởng là ai, hóa ra là Mạc Tử đến rồi, thứ tội thứ tội. Vương Thiện tùy ý cùng một thoáng tay, chút nào không nhìn ra xin lỗi dáng vẻ. Hắn 12-13 tuổi bắt đầu du học các nước, dấu chân trải rộng thiên nam địa bắc, cũng tiếp xúc qua Mạc gia môn nhân, trong đó khá có một ít bản lĩnh bất phàm người, nhưng mấy người không có chỗ nào mà không phải là kỷ luật nghiêm minh, sinh hoạt trải qua cực kỳ khăn khổ. Thậm chí có mấy cái ngồi ở vị trí cao quan chức, còn đem đồng lộc nộp lên phần lớn cho Mạc gia, thật là làm nhân khó có thể lý giải được. Nhân ham muốn chính là thiên tính, mà Mạc gia thành viên nhưng lấy cửu hạt vì là ý nghĩa, lấy kỷ kiểu vì là phục, ngày đêm không ngớt, lấy chuốc khổ vì là cực, như vậy tổ chức kỷ luật, muốn không muốn thành sự cũng khó khăn. Bởi vậy Vương Thiện đối với Mạc gia đánh giá còn ở nói bốc nói phét nho ra bên trên. Hắn thường có chí lớn, một lòng cũng phải như Khổng Mạc giống như vậy, tự nghĩ ra một nhà Mạc Tử nói đến cũng coi như là hắn kinh địch. Mạc Địch đối với Vương Thiện vô lễ, không để ý lắm, chậm rãi nói, đứa nhỏ này theo ta rất nhiều căn hệ, mong rằng tiểu huynh đem hắn giao cho ta. Dương Chu ba ba hét lớn, ngươi là ai, đừng hòng bắt cóc ta. Ta không đi theo ngươi. Mạc Địch mỉm cười nói, vừa nãy vị này tiểu huynh đã nói rồi, ta là Mạc Địch. Tiểu Đồng Nhi ngươi sẽ không chưa từng nghe nói ta. Dương Chu chuyển động đen thui con ngươi, cực kỳ thành khẩn nói rằng, chưa từng nghe tới. Hắn một phái thản nhiên, chút nào không nhìn ra nói dối vết tích. Trong lòng lại nói, Mạc gia sinh hoạt trải qua như thế khang khổ, còn muốn giúp đỡ người trong thiên hạ, ta lại không hồ đồ, kẻ ngốc mới đi theo ngươi. Vương Thiện bỏ lại Dương Chu, vẫy vây tay nói, Mạc Tử, xem ra nhân gia không ngứa ngươi. Vì lẽ đó ngươi lão vẫn là mời về. Mạc Tử nhàn nhạt nói, tiểu hài tử có thể biết cái gì, thực là này tiểu đồng theo ta rất nhiều căn hệ, nếu như tiểu huynh nhất ý ngăn cản, Mạc Địch cũng chỉ đành dùng mạnh. Vương Thiện nhìn thấy Mạc Tử vô cùng quan tâm Dương Chu, tâm trạng có chút kỳ quái, dù cho Dương Chu xem ra gần cốt bất phàm, cũng không đến nỗi để nhìn quen sóng to gió lớn Mạc Tử như vậy thần. Phải biết năm đó Mạc Tử sáng Mạc gia thời gian, thiếu không được cùng thế lực khổng lồ, trải rộng tề lỗ nơi nhập môn sản sinh bẩn thỉu việc, lấy Khổng Khâu đương đại thánh nhân khả năng. Còn không làm gì được Mạc Địch, các quốc gia chư hầu đối với Mạc Tử cũng nắm trở lên tân chi lễ. Vì sao Mạc Tử sẽ đường xa mà đến, tìm như thế một vị đứa nhỏ? Hắn âm thầm trong lòng thôi diễn văn vương bắt quái, đột nhiên nở nụ cười nói, thì ra là như vậy. Mạc Địch thầm nghĩ, lẽ nào người thiếu niên này nhìn ra cái gì? Hắn cùng cực thiên nhân, mơ hồ nhìn thấu tương lai, liền biết Dương Chu tương lai sẽ trở thành hắn Mạc gia đại đối đầu. Nếu là vũ lực trên đối đầu, đối với Mạc gia mà nói căn bản không tính là gì, chỉ là Dương Chu tương lai tất nhiên sẽ đẩy ra một phen tư tưởng, cùng Mạc gia tranh đấu đối lập, địa vị ngang nhau. Hú hồ ẩn nhiên, Dương Chu khí vận lại cùng sắp sửa xuất thế lao tử mở ra đạo gia có căn hệ, như đã có thành tựu, tương lai càng khó thu chẳng. Mạc Tử cực nhỏ sát sinh, đương nhiên sẽ không noi theo Khổng Tử năm đó Chu Diệt chính kiến không hợp thiếu chính mạo, nhưng cũng muốn đem Dương Chu thu làm dưới gối đệ tử, ý đồ thừa dịp hắn tuổi nhỏ thời điểm truyền vào Mạc gia tư tưởng, do đó ở nguồn cội dập tắt tương lai nguy hiểm. Không nghĩ tới hắn theo cảm ứng mà đến, nhưng gặp phải Vương Thiện cùng với Dương Chu. Vương Thiện bách bộ phi kiếm cố nhiên lợi hại, còn vẫn cứ không bị hắn để vào trong mắt, chỉ có điều Vương Thiện khí tượng đã thành, không ra 20 năm, tất nhiên với hắn sánh vai cùng nhau, đến lúc đó hắn cũng chưa chắc còn có thể dừng lại trên đời này, chẳng phải là bỗng dưng vì là Mạc gia lập xuống một tên đại địch. Vương Thiện luyện thành bách bộ phi kiếm sau khi, thần khí một hướng về một phụng, Chu Du không dứt, Mạc Tử đánh bại hắn dễ dàng, nếu muốn bắt hắn nhưng rất khó khăn, giới hạn ở một số duyên cớ, hắn cũng không thể thả mở thực lực bản thân. Vì lẽ đó cảm thấy khá là vướng tay chân, đồng thời hắn cũng cảm thấy giới thiên đạo, muốn nghịch thiên mà đi, quả nhiên không phải như vậy dễ dàng. Bất quá hắn luôn luôn phủ định mệnh trời, cho rằng nhân định thắng thiên, mặc dù gặp phải những ngày khó khăn, cũng sẽ không lùi bước. Mạc Tử nói, tiểu huynh xem ra là không chịu cho ta cái này thuận tiện, Mạc Địch không thể làm gì khác hơn là đắc tội. Vương Thiện nói, chậm đã. Mạc Tử lập tức vẫn không nhúc nhích, thản nhiên nói, lẽ nào tiểu huynh hồi tâm chuyển ý? Dương Chu nhưng không có một chút nào thất vọng, biểu hiện không hề sợ hãi, bình yên nhìn Vương Thiện cùng Mạc Tử đối thoại. Vương Thiện cười nhạt nói, Mạc Tử đương thời cao nhân, đương nhiên sẽ không lấy lớn ép nhỏ. Mạc Địch tung nhiên nói, này cũng không hẳn. Vương Thiện bình tĩnh nói, dù vậy, Mạc Tử có dám theo ta đánh cược một phen? Mạc Tử trầm ngâm nói, tiểu huynh mà lại nói một chút. Vương Thiện ám chửi một câu, vô liêm sỉ. Mạc Tử lần này làm thái, tự nhiên là biểu thị, xem trước một chút đánh cược hình thức, nếu là gây bất lợi cho hắn, Mạc Tử hơn nửa liền không đồng ý. Vương Thiện tuy rằng trong lòng thầm mắng, cũng biết đây chính là chính trị gia diễn xuất, coi trọng chính là kết quả cùng lợi ích, còn thủ đoạn là gì, ngược lại là thứ yếu. Vương Thiện cùng Dương Chu vốn không quen biết, bạn không cần phạm lớn như vậy hiểm, bất quá hắn hữu tâm thử một lần Mạc Tử sâu cạn, đương nhiên sẽ không dễ dàng đem Dương Chu để Mạc Tử mang đi. Hắn dịch số dù chưa đăng phong tạo cực, cũng coi như ra Dương Chu nếu là đã có thành tựu, thế tất cho Mặc gia tạo thành phiền toái không nhỏ. Hắn đem đi tung hoành chi đạo, hoan hỉ nhất loạn bên trong thủ lợi, nếu như có thể bảo vệ Dương Chu, đối với hắn làm sao cũng không phải một chuyện tốt. Vương Tiện nói, Mặc Tử khi biết thiên hạ đại thế chính là bách gia tề thả, đại tranh thế gian đoạn không chỉ dung nhất gia chi ngôn đạo lý, ta xuất hiện ở đây chính là mệnh trời không thể trái. Mặc Tử cười nhạt nói, mệnh trời không đủ ý, nếu là mọi chuyện theo mệnh trời, còn muốn nhân vì là làm gì? Vương Tiện ha ha cười nói, thuận nghịch đều là thiên đạo, Mặc Tử tội gì làm như không thấy, ta biết ngươi tất sẽ không dễ dàng hết hy vọng, vì lẽ đó nguyện ý cùng Mặc Tử giao đấu lợi khí, ta biết Mặc gia tinh xảo thiên hạ vô song, Mặc Tử khi sẽ không dám cùng ta so với cái này đi. Mặc Tử mỉm cười nói, tiểu huynh tài năng bất phàm, ngươi thanh phi kiếm kia ta liền không nhất định thắng được. Vương Tiện nói, Mặc Tử đồng ý theo ta đánh cuộc gì, ta đều tiếp theo. Mặc Tử khẽ thở dài một hơi nói, ta cái gì cũng không cá cược. Mặc Tử bóng người từ từ kéo dài. Vương Tiện vẻ mặt trở nên nghiêm túc, bạch quang vờn quanh ở xung quanh cơ thể. Đột nhiên lăng không một con cự trảo, vảy giáp rõ ràng, không phải nhân loại tay, hướng về phi kiếm hung hãn bổ lấy. Vương Tiện vẻ mặt hơi động, vui mừng không sợ, thầm nói, Mặc gia cơ quan thuật quả nhiên bất phàm, vừa vặn thử xem ta phi kiếm lợi hại. Hắn hơi suy nghĩ, phi kiếm kia tại người xung quanh trăm bước, coi là thật nhanh như chớp giật. Phi trảo dù cho trên không trung vô cùng linh hoạt, cũng không bắt được linh động phi kiếm, trái lại bị Vương Tiện bách bộ phi kiếm, dương đông kích tây, gọt xuống không ít vảy giáp. Bất quá theo phi kiếm ứng phó phi trảo, muốn kiêng kỵ Vương Tiện bên người, thì có chút khe hở. Mặc Tử bóng người mấy lần bắt nạt gần, tuy rằng đều bị phi kiếm đúng lúc xông về đến ngăn cản, nhưng Vương Tiện phòng hộ bị công phá, cũng là chuyện sớm hay muộn. Dương Chu yên lặng canh giữ ở Vương Tiện bên người, hắn biết lúc này làm bất kỳ dư thừa động tác đều là thêm phiền phức. Yên lặng chờ Vương Tiện phản kích, không cho hắn thêm phiền mới là. Hắn từ nhỏ liền có vẻ khác với tất cả mọi người, bất luận huynh trưởng vẫn là cha mẹ, đều vô cùng thương yêu hắn. Ngày hôm nay đi ra làng, nhìn thấy rất nhiều lối rẽ, không khỏi cảm khái nhân sinh con đường sai lầm quá nhiều, vô cùng mê man. Không nghĩ tới nhưng gặp phải Vương Tiện quái nhân kia, càng gặp phải hắn từ trước đến giờ bài xích Mặc gia. Mặc gia đại biểu hạ tầng nhân dân lợi ích, nhưng yêu cầu mọi người đồng cam cộng khổ, vì người trong thiên hạ lợi ích, cho dù hiến ra tính mạng của chính mình cũng lại không tiếc. Điều này làm cho Dương Chu vô cùng căm ghét, nếu là lấy tổn thương chính mình để đánh đổi, đi vì thiên hạ nhân như phúc lợi, hắn là đoạn không chịu làm. Điểm này tâm tư, hắn giấu ở trong lòng, liền cha mẹ huynh trưởng đều không biết được. Chỉ bất quá hắn sớm thông minh, bất kể là trong nhà to nhỏ sự vẫn là quê nhà trong lúc đó nan đề, đều có thể có điều không để ý tới đưa ra đáp án. Bởi vậy được toàn thôn kính trọng, không có ai biết Dương Chu cũng không phải một cái quên mình vì người người. Vương Thiện cùng Mặc Tử cơ quan trảo đấu chốc lát, liền biết sắp thua. Càng có thể vướng Mặc Tử thân pháp huyền bí, nếu không có bách bộ phi kiếm quá mức lợi hại, sớm đã bị Mặc Tử bắt nạt gần người trước. Hắn nhưng không có một chút nào hối hận quản dưới phần này chuyện vô bổ, trái lại càng thêm đấu trí sục sôi. Bách bộ phi kiếm bông dưng thêm ra vô số tinh diệu biến hóa, có chút linh cảm sinh ở trước mắt, lập tức liền bị hắn thực hành. Có chút chiêu số thiên mã hành không, nhưng bởi vì bách bộ phi kiếm đặc tính, nhưng có thể thực hành, trở thành tinh diệu tuyệt tục diệu chiêu. Mặc Tử cùng Vương Thiện phi kiếm đánh đến càng lâu, liền càng cảm thấy quen thuộc, tựa hồ vô số thời đại, hắn cùng bực này có phi kiếm nhân vật, đấu thắng vô số lần. Chỉ có điều tiềm tàng với tâm ký ức, vẫn chưa từng hiện lên. Lý Chí Thường mang theo Tây Thi thi thể, bay vọt liền ra khỏi thành, đến Tây Giao Hàn Sơn bên trên, Tây Thi bị A Thanh kình lực chặt đứt tâm mạch, thế giới hiện nay ngoại trừ Tần Càng Nhân biện thước, e sợ cũng chỉ có Lý Chí Thường mới có bản lĩnh đưa nàng đoạn mạch nối lại. A Thanh không biết Lý Chí Thường, bởi vậy giết Tây Thi sau khi, chỉ nói nhân tử không có thể sống lại, vì lẽ đó tâm ma đã trừ. Dù cho Lý Chí Thường cứu sống Tây Thi, lại để A Thanh giết lần thứ hai, e sợ A Thanh cũng sẽ không động kiếm. A Thanh giết Tây Thi, chính là chặt đứt cùng Phạm Lãi cùng nhau khả năng, từ đây đem nhòm ngó vô thượng kiếm đạo, chuyện này đối với nàng cũng gì không phải là một chuyện tốt. Kiếm tiên bên trong nhân, tâm ý quả quyết, không phải phàm tục có thể suy đoán. Trải qua Lý Chí Thường mấy ngày trị liệu, Tây Thi rốt cục tỉnh lại. Nàng mở so với tinh thần còn có tươi đẹp con mắt, nhẹ giọng nói, ngươi vẫn là cứu ta. Lý Chí Thường nói, ta cứu mạng của ngươi, hiện tại mạng của ngươi nên quy ta, có đúng hay không? Tây Thi lắc đầu nói, ta vốn là cô gái yếu đuối, không có năng lực phản kháng các ngươi những người này, mặc dù ngươi muốn thân thể ta, ta cũng là không thể ra sức. Nàng nói lời này thì điềm đạm đáng yêu, nhu nhược thần thái, đủ để gây nên bất luận cái nào nam tử trưởng thành dục vọng. Đây cũng không phải là nàng cố ý gây ra, mà là một cách tự nhiên, liền có thể điên đảo chúng sinh. Không như bình thường ý nghĩa trên mê hoặc, Tây Thi loại kia ôn nhu khí chất, chất chứa ở trong xương cùng sâu trong linh hồn, một cái nhíu mày một nụ cười, vừa giơ tay vừa nhấc chân, chính là không nói ra được phong tình. Lý Chí Thường cũng tâm thần dao động, suýt chút nữa vì đó gật đầu. Tinh tế thưởng thức dục vọng đan dệt, đạo thể dục vọng nảy mầm, càng làm cho sâu trong tâm linh lạnh lạnh vắng lặng. Hắn thoáng qua tiêu diệt dục vọng, vẻ mặt không có chút rung động nào nói, ngươi nhưng là xem thật mở, bất quá muốn tìm mỹ nhân, thiên hạ nữ tử, ta muốn gì cứ lấy, cũng không kém ngươi Tây Thi một cái. Tây Thi nói, vậy ngươi đến cùng muốn thế nào? Nàng một đời cũng là bởi vì khuôn mặt đẹp, mới quá như thế nhấp nô. Mà chưa bao giờ bất luận cái nào bình thường nam tử, sẽ đối với thân thể của nàng không động tâm chút nào. Nếu như Lý Chí Thường không phải mơ ước sắc đẹp của nàng, lẽ nào hắn là trong truyền thuyết loại kia không thể nhân đạo người? Lý Chí Thường đương nhiên không biết Tây Thi coi nàng là làm thái giám, chỉ là nhẹ nhàng nói, ta sẽ dạy ngươi bản lĩnh, giết người bản lĩnh, để chính ngươi nắm giữ trụ vận mệnh của mình, ngươi có muốn học hay không? Tây Thi trầm mặc nói, ta đem trả cái giá lớn đến đâu? Lý Chí Thường nói bước nàng chân bóng ngóng ánh cằm, nói, hiện tại vẫn chưa thể nói cho ngươi, bất quá ngươi cũng có thể lựa chọn không học, ta sẽ đem ngươi đưa về Ngô cung. Tây Thi nói, ta như vậy còn có thể trở về Ngô cung sao? Tây Thi vốn là ở Ngô cung chết rồi. Nghĩ tới đây nàng không khỏi có chút vui mừng, bất luận Quán Hoa cung cỡ nào phồn hoa, cỡ nào xanh vàng rực rỡ, đều là chỉ là một con giam cầm nàng lao tù. Nếu như có thể lựa chọn, nàng tình nguyện nằm ở một chiếc thuyền con trên, ở quá trong hồ theo dòng nước, trôi giặt từ từ, không biết hướng về. Lý Chí Thường ngoại trừ dạy dỗ Tây Thi một loại thần bí võ công ở ngoài, còn lại thời gian tùy ý Tây Thi ở Hàn Sơn phụ cận tới lui tự nhiên, so với trước ở Quán Hoa cung, hiện tại nàng thật đúng là tự do cực kỳ. Ngoại trừ vẫn cứ không thể nhìn thấy Phạm Lãi ở ngoài, Tây Thi cảm giác đây chính là nàng trong cuộc đời ít có hài lòng tháng ngày. Bởi vì Lý Chí Thường sẽ không dùng loại kia dơ bẩn ánh mắt nhìn nàng, nơi này càng không có người nhận thức nàng, cũng sẽ không như ở nguyên lai trong thôn như vậy, bị những thôn khác phụ chỉ trò trò. Nàng luyện võ công thời điểm, cực kỳ chăm chú, nhưng không có một chút nào tạp niệm, lại như ăn cơm uống nước như thế, từ từ thân thể càng ngày càng nhẹ liền, chỉ là thỉnh thoảng sẽ đau lòng không ngớt. Đây là A Thanh kinh lực đoạn nàng kinh mạch lưu lại di chứng về sau, tâm mạch thực sự quá mức đặc thù, Lý Chí Thường có thể giúp nàng một lần nữa tiếp tục, đã là thông thiên khả năng, nhưng cũng không thể thuận tiện liền để tâm mạch của nàng khôi phục lại bình thường trình độ. Chỉ có điều tình cờ đau lòng, đương nhiên cũng không tính là gì nghiêm trọng sự tình, Tây Thi không có vì vậy cảm thấy có để lại thất vọng. Lý Chí Thường cũng không phải vẫn ở trên núi, tình cờ cũng tiến vào Cô Tô thành, uống rượu nghe khúc. Phù sai người, mấy độ ở trong thành nhìn thấy hắn, nhưng không người nào dám đi trêu chọc hắn. Thậm chí Cô Tô thành bên trong, to to nhỏ nhỏ con cháu quý tộc cũng bị cảnh cáo, không cho phép đi trêu chọc Lý Chí Thường. Trải qua ngày đêm không ngừng mà thao luyện, Việt Quốc kiếm sĩ đem A Thanh thần kiếm một tia một đột nhiên cái bóng, đã nắm giữ gần đủ rồi. Có mấy người thiên tư cao, kiếm pháp càng lợi hại hơn, có người thiên tư thấp, nhưng kiếm thuật cũng dài tiến vào không nhỏ, lại muốn có càng bước tiến đến dài, liền không phải trong thời gian ngắn có thể có hiệu quả. Bất kể là câu tiễn vẫn là văn chủng, Phạm Lãi đều cho rằng báo thủ thực lực từ lâu đầy đủ, chỉ thiếu khuyết một bước ngoặt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 25, lợi kiến đại nhân Phạm Lãi đột nhiên đứng lên, chắp tay viễn vọng bầu trời, quay lưng văn chủng nói, tự cầm hạ thất, Di Quang là chết ở phù sai trên tay, diệt vong Ngô quốc chuyện này ta nhất định sẽ đem hết toàn lực, mặc dù không có Di Quang duyên cớ, ta cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Văn chủng mặt già đỏ ửng, nói, nguyên lai thiếu ba sớm biết chuyện của nàng. Hắn cũng là tuyệt thông minh người, lập tức đoán ra Phạm Lãi vì sao uống rượu, đúng là hắn chữa lợn lành thành lợn què, đống trêu đến Phạm Lãi không vui. Phạm Lãi sâu sắc nhìn Văn Trùng một chút, nói: "Tử Cầm ngươi cũng biết tốt quá hóa dở, quá mức tham dự diệt vong Ngô quốc chuyện này, không hẳn liền có thể được báo đáp tốt, việc này chấm dứt sau khi ta khi tử quan rời đi, hy vọng Tử Cầm đến lúc đó có thể cùng ta làm bạn." Văn Trùng tức giận không vui nói: "Thiếu bá nhưng là bởi vì Tây Thi sự tình mà đánh mất chí khí, việc diệt Ngô sau khi, tự nhiên tiến thêm một bước, tranh bá trung nguyên, diệt Ngô bất quá thực hiện ngươi ta hoài báo bước thứ nhất thôi." Phạm Lãi lắc đầu nói: "Chuyện tương lai lại, ngươi ta hiện tại vào cùng đi gặp mặt đại vương, thương thảo diệt Ngô sách lược." Văn Trùng tự không gì không thể, đồng thời cũng yên tâm, Phạm Lãi có thể ở mất đi Tây Thi đau xót bên trong, vùi đầu vào quân quốc đại sự, làm sao không phải là một chuyện tốt. Việt Vương Câu Tiễn hiện tại vẫn chưa tới 40 tuổi, cũng đã có vẻ rất là thương lão, chỉ có cặp kia so với mắt ương còn muốn ánh mắt sắc bén, vẫn cứ nhắc nhở người khác, hắn vẫn không có lão. Hắn 24 tuổi kế vị, năm đó liền gặp phải ở mấy năm trước kém chút là diệt vong ở Ngô quốc Ngô Vương Hạp Lư xuất linh trọng binh đến xâm phạm Việt quốc. Ngô Vương Hạp Lư là một vị hùng tài đại lược nhân vật, cũng là một vị không từ thủ đoạn nào người. Năm đó liền vì tranh cướp vương vị, đánh ra chuyên trừ đi ám sát Ngô Vương còn lại. Sau đó hắn kế vị vì là Ngô Vương sau khi, càng là chăm lo việc nước, đem Ngô quốc một đông nam quốc thống trị thành vị thiên hạ hiếm có cường quốc, cũng kém diệt vong đã từng ngông cuồng tự đại sở quốc. Mà năm ấy càng thừa dịp Việt quốc tiên vương dẫn thưởng thần tàng, Câu Tiễn mới bước lên đại vị thời điểm, xuất quân xâm lấn. Bất quá Câu Tiễn dựa vào Phạm Lãi cùng Văn Trùng lưu kế, lại đại phá Ngô quân, thậm chí tổn thương Hạp Lư, cũng để hắn nhân thương thế phát tác tử vong. Đoạn thời gian này là Câu Tiễn tối hăng hái thời điểm, bất quá vẹn vẹn mấy năm sau khi, Vũ Dũng Ngô Vương phủ sai liền lần thứ hai xuất quân cùng Việt quân giao chiến. Cũng như bẻ cành khô giống như vậy, đánh bại Câu Tiễn tinh nhuệ. Ở Phạm Lãi chữ Nhật loại khuyên ngăn, Câu Tiễn chịu đủ, tự mình nhập Ngô quốc làm nô tài, thậm chí nếm trải phù sai phân và nước tiểu, mới có thể trở về Việt quốc. Mười năm qua hắn một khắc đều không có quên phù sai cho hắn sỉ nhục. Hiện tại hắn to lớn nhất sợ hãi chính là phù sai ở hắn báo thù trước đã chết rồi. Bởi vậy không thể chờ đợi được nữa muốn báo thù. Đang tưởng tượng báo thù sau khi, phù sai quỳ sát ở bên cạnh hắn cảnh tượng thời điểm. Văn Chủng cùng Phạm Lãi liền tiến vào vương cung. Đạt được hạ nhân thông báo, Câu Tiễn thu dọn tốt y quan, đem hai vị yêu thần triệu kiến bảo. Câu Tiễn cười nói, hai vị ái khanh xem ra đã biết được tin tức. Văn Chủng nói, chúc mừng đại vương. Chúc mừng đại vương, phù sai tự tìm đường chết. Phạm Lãi nhưng trầm giọng nói, đại vương hiện tại còn không là cao hứng thời điểm. Phù sai là có hay không xuất lĩnh nô quân chủ lực thân phó hoàng trì hội, còn chờ xác nhận. Câu Tiễn nói, tin tức này chính xác 100%, là chúng ta mật thám cựu tử nhất sinh mới truyền về tình báo. Phạm Lãi nói, hạ thần tự sẽ không hoài nghi nước ta mật thám năng lực, chỉ có điều ta còn chú ý tới mặt khác một cái tin tức. Câu Tiễn nói, Phạm đại phu xin mời. Phạm Lãi cẩn thận châm trước một hồi, nói, Nô quốc Thái tế Bá Hy gần nhất bạo bệnh mà chết, đại vương có thể hay không rõ ràng. Câu Tiễn nói, đương nhiên biết, không có lao này, chúng ta có thể không hẳn có thể hại chết Ngũ Tử Tư. Nô quốc người có năng lực cao nhất, tự nhiên trừ Ngũ Tử Tư ra không còn có thể là ai khác. Phủ sai có thể ở năm đó đánh cho Việt quân tơi bời hoa lá, Ngũ Tử Tư không thể không kể công. Sau đó hắn lại tìm đến Âu Chỉ Tử đồ đệ Phong Dâu Mép, vì là Ngô quốc tạo ngàn vạn đem lợi kiếm, do đó để Ngô quốc lợi khí xưng hùng thiên hạ. Những năm gần đây Ngô quốc như trước có thể chiếm giữ thiên hạ cường quốc hàng ngũ, ngũ tử tư di chạy không. Phạm Lãi nói, tin tức truyền đến lại không bá hy hậu nhân có hay không được phụ sai phong thưởng, một ta trước sau có chút cảm thấy không đúng. Văn Trùng nói, khả năng người của chúng ta không có ghi lại liên quan với phương diện này tin tức. Phạm Lãi nói, bá hy người bị phụ sai quan tâm, chúng ta hàng năm đều đưa kim ngân mỹ nhân cho hắn, chính là vì để hắn cho chúng ta ở phụ sai trước mặt lời hay. Bây giờ bá hy vừa đi, chúng ta ở Ngô quốc bằng mất đi một cánh tay đắc lực, bất luận bá hy ra có hay không tiếp tục được phụ sai quan tâm, chúng ta mật thám đều hẳn là nhắc tới những này, để chúng ta có chuẩn bị. Trải qua Phạm Lãi như thế một, Văn Trùng cũng cảm thấy có chút không đúng. Hắn sở trường chiến lược, sở đoạn với chiến thuật, đối với lòng người nắm không bằng Phạm Lãi, trước nhưng không nghĩ quá. Nhưng hắn cũng là thông minh tuyệt người, Phạm Lãi một liền rõ ràng, nhất thời cảm thấy có gì đó không đúng. Câu Tiễn không chút biến sắc, tiếp tục chờ Phạm Lãi tỉ mỉ phân tích. Cô Tô Thành ở ngoài, một cái 20 tuổi trên dưới người thanh niên, phía sau theo một cái tóc để trọn đồng tử, phong trần mệt mỏi. Đồng tử vẻ mặt vui mừng, không có bình thường hài tử như vậy ngây thơ hoạt bát khí tức, bên cạnh hắn người thanh niên trẻ nhưng lẫm lẫm liệt liệt, ở cửa thành xếp hàng, theo bên người người đi đường tán gẫu. Hai người chính là Vương Thiện cùng Dương Chu. Trong chốc lát hai người liền vào thành, đi ở Cô Tô trên đường, phong thổ, quả cùng Trung Nguyên không giống. Vương Thiện trước đây đã tới Cô Tô một lần, lần này trở lại chỗ cũ, hay là một phen phong vị. Dương Chu từ sinh trưởng ở trong thôn, tình cờ cũng vào thành, nhưng chưa từng thấy như Cô Tô như vậy phồn hoa thành thị. Nô quốc vì là mới xuất hiện cường quốc, đô thành Cô Tô so với Tề Tấn đại thành càng có phân chấn. Vương Thiện bấm tay sắp đặt, tự nói, càn, cửu ngũ, phi long tại tiên, lợi thấy đại nhân. Dương Chu nghe Vương Thiện tự nói, khinh thường nói, Vương Thiện ngươi quái thuật cũng đừng ra bài lấy, lần trước vì thoát khỏi mặt tử, ngươi nên đi tây bắc mà đi, kết quả đi rồi không tới 10 dặm, phía trước chính là đoạn ngai. Vương Thiện ra mặt vừa kéo, một cước lại như đá Dương Chu cái mông, bất quá nghĩ đến ra khí lực to lớn, không tâm đem đá chết, không phải đoạn này thời gian nỗ lực liền uổng phí, bởi vậy nhịn xuống đá chết Dương Chu kích động. Hắn nói, lần trước không phải dựa vào ra dùng ra khiêu nhai đại pháp, ngươi liền bị mặc tử mang đi, ta một quẻ lợi kiến đại nhân, tuyệt nhiên không sẽ sai lầm. Lợi kiến đại nhân có hai loại hàm nghĩa, một là biểu hiện có đại nhân phong độ, hai là được đại nhân thưởng thức. Dương Chu tự nhiên có đại nhân phong độ, mà Vương Thiện mang theo Dương Chu một đường ẩn nút mặc tử truy đuổi, đi tới Cô Tô, toán ra Dương Chu quý nhân liền ở đấy thành. Chỉ cần thấy cái này quý nhân, mặc tử liền hơn nửa không thể mạnh mẽ mang đi Dương Chu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 26, Thiên Đạo Vô Thường. Vương Thiện cùng Dương Chu ở trên đường tùy ý loạn uống, chỉ thấy được phía trước nói nhau nhau ồn ào. Chỉ thấy được một cái tiểu tử cùng một cái người đánh cá cãi vã, hai người mặt đỏ bột tử thô, xem ra giống như là muốn bắt đầu đánh nhau. Người đánh cá nói, khá lắm vô lễ tiểu tử, chúng ta một cái nước ăn, một cái chỗ dựa, các không liên hệ, ngươi vì sao chúng ta hội ngộ lãng phiên giang. Tiểu tử nói, vốn là thiên có bất chấp phong vân, ở giang hồ đánh cá, nào có không có chuyện. Người đánh cá cười lạnh nói, ngươi lên núi lớn tuổi, cũng chưa chắc như vậy an ổn, nói không chắc ngày mai sẽ cho hổ ăn. Tiêu tử mặt lộ vẻ đến sắp nói, cũng không hẳn, ta có tiên trưởng chỉ điểm, mỗi ngày cho ta chiếm học một lớp, dựa theo này thực hành, không có gì bất lợi. Hắn nói đúng là lời nói thật, ngày gần đây trong thành xuất hiện một cái kỳ nhân, mỗi ngày theo hương bói toán, chuẩn xác dị thường. Bởi vì hắn là cái thứ nhất đánh bạo cầu quái, mà lại dựa vào này thực hành người, kỳ nhân cố ý những ngày qua kỳ nhân liền mỗi ngày cho hắn chiếm học một lớp. Hắn cũng ở trong núi tìm chút sơn chân cùng với quý giá thảo dược làm báo đáp. Người đánh cá nói, ngươi hẳn là bị người lừa gạt choáng váng. Nô nhân dũng hãn, không tin trời mệnh, người đánh cá tự nhiên không tin tiểu tử. Dương Chu nói, Vương Thiện xem ra trong thành này cũng có người sẽ bói toán, nếu không chúng ta đi hỏi một chút, xem khi nào mới có thể thoát khỏi mặc tử. Vương Thiện bính hai tay nói, mang theo quái thuật vô song, liên tục tăng lên quốc vu thần cũng không sánh nổi ta, nơi này làm sao có khả năng sẽ có so với ta lợi hại hơn, ta đã nói với ngươi lợi thấy đại nhân, ít ngày nữa ngươi liền có thể tìm tới ngươi quý nhân. Dương Chu cười nhạt, thẳng tiến lên cho người đánh cá cùng tiểu tử nói một câu, hán tài hùng biện không ngại, ngoan ngoan biết điều. Lại ủy vào hiếu thân phận, người đánh cá cùng tiểu tử thật không tiện gì, cho hắn dăm ba câu cho hòa giải, mà Dương Chu cũng được hắn muốn đáp án. Nhìn Dương Chu vài câu liền giải quyết người đánh cá cùng tiểu tử tranh cãi, Vương Thiện trong lòng nhân tiện nói, hạnh mồm miệng lanh lợi, lòng người mắt nhiều, cũng là ta còn không chơi đủ, không muốn tìm chuyển nhân, không phải vậy hạnh đúng là một cái không sai. Hắn từ trước đến giờ thanh cao tự xưng là, xem thường tầm thường người, đương đại có thể nhập hắn mắt bất quá rất ít. Trong lòng hắn đối với Dương Chu một phen đánh giá, thực có thể nói khá để mắt hắn. Mọi người thấy do không còn náo nhiệt, ai đi đường ấy. Dương Chu nhưng mang theo Vương Thiện hướng về thành Nam mà đi. Đến thành Nam trên đường cái, chỉ thấy được đoàn người chen chúc, Vương Thiện ỉ vào công phu, mang theo Dương Chu mấy lần liền chen vào, nơi đó mọi người nghe thấy, chính là một cái quái thang. Mặt trên viết, quái không dám toán tận, quý thiên đạo vô thường tình không dám sâu nhất, sợ một giấc mộng dài xem bói tiên sinh chính là một người tuổi còn trẻ nam tử, thân mang nguyện sắc áo bảo. Eo leo đen kịt như mực trường kiếm, phiên nhiên như trên đời thần tiên. Vương Thiện định thần nhìn lại, thầm nói, quả nhiên là Lý Chí Thường, thực sự là hoàn giang ngõ hẹp. Lý Chí Thường thanh âm ôn hòa vang lên nói, ngày hôm nay không bói toán, chư vị xin mời rời đi, cũng đừng làm cho ta tự mình đưa các ngươi đi. Được nghe Lý Chí Thường lời ấy, những người này rộng mở liền từng người rời đi, ngoại trừ Vương Thiện cùng Dương Chu, không một cái lưu lại, nói vậy trước đạt được giáo huấn. Nguyên lai trước Lý Chí Thường xem bói tinh chuẩn sự tích, bị một mảnh người biết được sau, mỗi người tìm đến Lý Chí Thường hỏi quái, cái gì không tin trời mệnh dân phong, cũng ở như sắt thép trên thực tế bị đánh bại. Bất quá Lý Chí Thường mỗi ngày đều là tùy hứng bói toán, có lúc nhiều, có lúc ít, một khi không tính, những này khổ sở cầu xin đều vô dụng. Có người khóc lóc om sòm lăn lộn, ý đồ uy hiếp Lý Trí Thường, lại bị Lý Trí Thường dùng thủ đoạn chỉnh vô cùng thê thảm. Bị sửa trị nhân ra, đi cáo quan phủ cũng không truy cứu trả lại người nhà một trận tốt đánh. Một phen sự tình hạ xuống, ai còn không biết Lý Trí Thường rất có thủ đoạn, liền quan phủ đều không muốn gắt tội hắn, bởi vậy Lý Trí Thường một khi không bói toán, mỗi người đều ngoan ngoãn rời đi, chỉ lo để Lý Trí Thường vừa giận, trở thành hậu sự chi sư. Vương Thiện nói, hóa ra là ngươi. Hắn chẳng thể nghĩ tới bói toán lại là Lý Trí Thường. Lý Trí Thường mỉm cười nói, hiền đệ, có khỏe hay không? Hắn những ngày qua, nhàn cư Cô Tô vốn là thiên nhân cảm ứng, biết có một vị đạo gia người hữu duyên trở về, vì vậy lặng lặng chờ đợi, thuận tiện diễn luyện tiên thiên quái thuật, làm tiêu khiển. Hắn ở quái thuật trên tuy không quỷ vương hư nhược vô như vậy có thiên phú, nhưng ỷ vào thiên nhân cấp bậc cảnh giới, toán một chút tân, thực sự là như giết tệ như đao. Vương Thiện ngoài cười nhưng trong không cười nói, cũng còn tốt, cuối cùng cũng coi như còn sống sót. Lý Trí Thường nhìn Dương Chu, nhẹ giọng nói, vẫn phải là tạ một câu như hiền đệ, đem ta một cái người hữu duyên đưa đến hộ tống trước mặt của ta đến. Vương Thiện làm sao không hiểu, từ nơi sâu xa, Dương Chu lại cùng Lý Trí Thường có chút căn hệ. Sớm biết như vậy, nên để Dương Chu cùng Mặc Tử đi rồi quên đi, thiệt thòi có thể ăn quá trớn. Dương Chu nhìn Lý Trí Thường, hiếu kỳ nói, nguyên lai ngươi chính là Vương Thiện nói quý nhân. Cái gì quý nhân, bất quá chúng ta hơi có chút duyên phận thôi. Lý Trí Thường thản nhiên nói. Vương Thiện nói, gặp lại chính là có duyên, chúng ta đã lâu không gặp, cũng nên thân cận một chút. Hắn hầu như mặt trầm như nước, thiên tân vạn khổ, luyện thành phi kiếm, còn không làm muốn sẽ cùng Lý Trí Thường tỉ thí một phen. Dương Chu nói, ngươi đừng quên, Mặc Tử lúc nào cũng có thể sẽ đuổi theo. Việc này ta cũng mặc kệ, để hắn cùng Mặc Tử đấu đi. Vương Thiện nói. Lý Trí Thường quay về Dương Chu nói, không biết họ tên. Dương Chu nói, ta tên Dương Chu. Lý Trí Thường chỉ hơi trầm ngâm, nguyên lai người hữu duyên này lại là Dương Chu, không khỏi có chút chần chờ. Dương Chu xác thực nên đạo ra một mạch nhân vật, bất quá cùng đạo ra quan hệ kém xa liệt tử, trang tử như vậy thâm hậu, càng nhiều là tự thành một trường phái riêng. Thú hồ Dương Chu không vì cái lợi lớn của thiên hạ mà chịu mất đi một sợi lông chân của mình lý niệm, có thể nói đem đạo ra coi trọng tính mạng điểm này, phát huy đến mức tận cùng, một khi đi rồi cực đoan, liền không khỏi thất chi bất công. Hắn tuy rằng lưu lạc thiên hạ, không chỗ nào lo lắng, cũng không đến Dương Chu trình độ như vậy. Hơn nữa càng muốn một điểm, căn cứ hắn giải lịch sử, Dương Chu lý niệm cùng Mặc gia nhưng là tử địch, sau này trăm năm, nhưng là được xưng thiên hạ nói như vậy không quy Mặc tức quy Dương, liền Nho ra đều cũng phải đứng dịch sang bên. Chẳng trách vừa nãy hai người nhắc tới Mặc Tử. Lý Trí Thường cố nhiên không sợ Mặc Tử, cũng sẽ không công nhiên cùng Mặc gia trở thành tử địch, Dương Chu vốn nên có đại duyên pháp, coi như hắn không giúp hắn, e sợ cũng có những khác cơ duyên làm hắn tự thành một trường phái riêng. Lý Trí Thường nói, Dương Chu ngươi trời sinh kỳ tài, Mặc gia túc tuệ, cả hiểu đạo lý, ngươi tự nhiên đều hiểu. Bất quá vẫn cứ khiếm khuyết một điểm tinh nghĩa, ta sẽ đem đạo gia ngũ xâm đạo đức nói như vậy chuyển cho ngươi, chúng ta duyên pháp cũng bèn bèn như thế. Một tiếng thở dài vang lên nói, Lý huynh có thể hay không bất chuyển Dương Chu đạo đức kinh. Mặc Tử trang phục trước sau như một, cùng ở nông thôn lão nông giống như vậy, bất quá vừa xuất hiện ngay khi mười trượng ở ngoài. Lại một cái trước mắt, ngay khi Lý Trí Thường trước mặt. Lý Trí Thường cười nói, Mặc Tử đây là ý gì? Hắn đương nhiên biết Mặc Tử ý đồ đến, bất quá vẫn cứ giả vờ không biết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 27, Càn Khôn một cực. Mặc Tử nói, Lý tiểu huynh hà tất bắt nạt tâm, không phải bạn bất đắc dĩ, ta cũng không muốn cùng ngươi làm có dễ. Hắn thừa Lý Trí Thường báo cho phá toái hư không huyền bí tình, gần nhất nghiên cứu trên rất nhiều tiến triển, cũng không muốn cùng Lý Trí Thường bình đào gặp lại. Lý Trí Thường tùy ý nắm vô thường kiếm chua kiếm, biểu hiện tung nhiên bất ham, nói, người này ta không thể giao cho Mặc Tử, đạo đức kinh cũng sẽ truyền thụ, bất quá ta sẽ không giáo Dương Chu những bậc khác, Mặc Tử cứ yên tâm đi. Mặc Tử nói, đạo thống chi tranh không thể so cái khác, như vậy chỉ có thể cùng Lý tiểu huynh chiến một lúc. Lý Trí Thường cười nhạt, nói rằng, nếu là đạo thống chi tranh, dùng võ công đến một quyết thắng bại có hay không quá mức qua loa, Mặc Tử nếu là không có hoàn toàn chắc chắn lưu lại ta, chúng ta tốt nhất vẫn là văn đấu tốt, không thương hòa khí. Mặc Tử thầm nghĩ, này người đã nói, xuất thần nhập hóa, muốn nhảy vào cơ quan thuật đánh bại hắn hay là không khó, đáng sợ chính là hắn nếu là bỏ chạy, ta cũng không thể làm gì. Mặc ra một mạch, ngoại trừ hắn, lại không người thứ hai có thể cùng Lý Trí Thường chống lại. Huống hồ cùng Vương Tiện không giống, đối với Lý Trí Thường Mặc Tử trong lòng có chút phán đoán cảm giác, tổng không rõ ràng lắm, sâu trong nội tâm cũng không tưởng quá mức đắc tội Lý Trí Thường. Mặc Tử trầm ngâm nói, ngươi phải như thế nào văn đấu? Lý Trí Thường nói, thiên hạ tối tranh đấu lớn không có gì qua bá chủ chi tranh, ngày gần đây Ngô Việt tranh bá, vương khí tự đông nằm ra, chúng ta ngay khi đánh bạc một ván, lấy Ngô Việt thành bại, đánh cược ngươi ta thắng thua, làm sao? Mặc Tử híp hai mắt nói, cá cược như thế nào? Lý Trí Thường nói, Mặc Tử có thể tuyển hai nước bên trong một cái, đánh cược bọn họ ai sẽ thắng được một trận. Mặc Tử cười nhạt nói, Nô quốc quốc thế suy sụp, Việt quốc 10 năm sinh tụ, quốc lực xa không phải trước đây có thể so với, văn chủng, phạm lãi đều có tài năng kinh thiên động địa, một trận Việt quốc phần thắng có ít nhất 9 phần 10, vì lẽ đó ta đánh cược Việt quốc thắng. Hắn muốn làm đại sự, tự nhiên biết rõ thiên hạ biến hóa, Việt quốc những năm này biến hóa, tự nhiên không gạt được dưới tay hắn Mặc gia con cháu. Lý Trí Thường nói, được. Trận chiến này 3 tháng bên trong tất có kết quả, nếu là Mặc Tử thắng, ta không chỉ bất chuyển Dương Chu đạo đức kinh, càng sẽ đích thân đem Dương Chu đưa vào Mặc gia. Dương Chu ngẩng lên nho nhỏ đầu lâu nói, ta không đồng ý. Lý Trí Thường nói, ngươi có biết thế gian này cái gì tối có đạo lý? Dương Chu không hiểu nói, cái gì? Lý Trí Thường gõ gõ Dương Chu chán, ha ha cười nói, tự nhiên là nắm đấm. Mặc Tử thở dài nói, tiểu huynh nắm vũ mà đi sự, trung quy sẽ có phiền toái lớn. Lý Chí thường nói, người sống một đời, đương nhiên phải trải qua vạn kiếp, chỉ cần sống sót một ngày, thì có phiền phức. Vương Thiện cười nói thật hay, nói thí dụ như, hiện tại ngươi thì có một chuyện phiền toái. Một tia sáng trắng từ Vương Thiện tay áo bảo bắn nhanh ra, có tới ba thước trưởng, ở Vương Thiện trước người lưu động không ngừng, dường như du long phi vũ, phượng tường cửu thiên. Thanh âm tiếng, xa xôi không dứt, thanh thế dọa người cùng mới. Mặc Tử rất sớm lùi tới xa xa, âm thầm cau mày nói, tiểu tử này, không nghĩ tới trước còn để lại dư lực, không theo ta toàn lực ứng phó. Lý Chí thường thản nhiên nói rằng, được lắm bách bộ phi kiếm, được lắm Vương Thiện. Một khi luyện thành phi kiếm, tính mạng ngay khi một cây kiếm trên. Mà phi kiếm cứng rắn không thể gãy hủy, so với thân thể càng không thể lấy đồng nhất mà nói. Lý Chí thường dù cho cảnh giới trên cao hơn Vương Thiện, nhưng đối phương luyện thành phi kiếm, sức chiến đấu đâu chỉ đột ngột tăng gấp 10 lần. Phi kiếm cũng không phải đơn giản lấy ý niệm điều động thân kiếm, mà là thần khí kết hợp lại, tức nhân tức kiếm, kiếm chính là tính mạng, hai người không còn sự phân biệt, hình thành một cái hỗn độn, uy lực chỉ có thể càng ngày càng mạnh. Lý Chí thường cũng có thể luyện được phi kiếm, chỉ có điều cứ như vậy, vô thường kiếm liền thành hắn. Vô thường kiếm theo hắn nhiều năm, sinh sôi ra linh tính, Lý Chí thường dù cho thái thượng vong tình, làm sao có thể tiêu diệt thở nhỏ bên người chi bảo linh tính? Mặc dù tương lai tu vi đến chỗ cực sâu, phát hiện những năm này trải qua đều là một hồi ảo mộng, nhưng vô thường kiếm cũng tuyệt đối chân thực, Lý Chí thường dù như thế nào đều không bỏ được nó. Tuy là như vậy, Lý Chí thường cũng công nhiên không sợ. Phi kiếm thủ đoạn gần như tiên gia, Lý Chí thường cũng sẽ không thất kinh. Kiếm kia chớp mắt biến hóa, biến thành ngàn sợi bạc cái, phân không rõ thật giả, một mạch hướng Lý Chí thường đâm tới. Lý Chí thường hung hãn rút ra vô thường kiếm, đồng thời đem Dương Chu tốt bảo vệ, mũi kiếm kinh chiến, dài lâu tiếng hót, so với chuông nhạc càng thêm thanh dương. Vô thường kiếm không kém chút nào điểm đang phi kiếm trên thân kiếm, tuôn ra mỹ lệ đốm lửa. Vương Thiện sắc mặt trắng nhợt, không nghĩ tới lấy phi kiếm tốc độ, vẫn cứ có thể làm cho Lý Chí thường phản ứng lại. Hắn cùng phi kiếm tính mạng tương giao, phi kiếm bị hư hỏng, chính mình cũng không khá hơn chút nào. Bất quá hắn có đại nghị lực, đại quyết đoán, trong không khí bằng bầu trời vang lên âm bạo, phi kiếm đón gió run lên, thẳng tắp đâm về phía Lý Chí thường mi tâm tổ khiếu. Mi tâm tổ khiếu chính là luyện khí sĩ chỗ yếu vị trí, mặc cho hắn luyện thành kim đan, hóa ra hải nhi, nếu muốn nguyên thần xuất khiếu, mi tâm tổ khiếu đều là tất kinh nơi. Chỉ cần hơi bị tổn thương, một thân thần thông liền yếu bất hơn nữa. Chí ít Lý Chí thường cảm ứng cũng sẽ không như thế nhanh chóng. Lý Chí thường thầm khen một tiếng, Vương Thiện quả nhiên trời sinh kỳ tài, liếc mắt là đã nhìn ra điều này. Chỉ có điều vẫn cứ không có tác dụng gì. Lý Chí thường cũng hóa thành một cơn gió mát, bao bọc Dương Chu lui về phía sau đi. Mặc cho phi kiếm kia nhanh hơn nữa, trước sau cách Lý Chí thường mi tâm tổ khiếu, có một đoạn không thể vượt qua khoảng cách. Khinh công đến Lý Chí thường mức này, đã là địa tiên thủ đoạn. Tuy không sánh được hướng Du Bắc Hải mộ thương Ngô đại thần thông giả, coi lời này cũng không có người nào có thể áp chế lại hắn. Loáng một cái thân, có tới bách bộ. Ra khoảng cách này, phi kiếm uy lực tất nhiên giảm nhiều. Vương Thiện tùy theo tiến lên, nhu cầu không cho phi kiếm cách hắn đến ngoài trăm bước. Bất quá Lý Chí thường vĩ tích cũng không phải thẳng tắp, mà là dọc theo thần bí phương vị, khúc chết vu hồi, không chỉ không cách Vương Thiện càng xa, hơn trái lại nguyên lai càng gần. Vương Thiện âm thầm kinh hãi, Lý Chí thường lại tránh né phi kiếm đồng thời, bước chân mới lạ kỳ môn trận pháp, thay đổi hắn đối với không gian cùng thời gian nắm, mê hoặc cảm nhận của hắn. Một mực đối với này, hắn lại không thể ra sức. Hắn tự xưng là thông lược cổ kim, các loại tuyệt nghệ, không chỗ nào không dòng nó, nhưng sở học chưa chắc có Lý Chí thường như vậy hô tạm, không khỏi có chút ủ rũ. Lần này giao đấu, lại xuống đi, cũng không cái gì có ích, phi kiếm phút chốc một thoáng thu hồi, Vương Thiện nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một luồng ánh kiếm, tốc độ nhanh chóng, khiến cho nhân trợn mắt liễu lưới, trong chốc lát, liền ra Cô Tô thành. Mặc Tử than thở, quyết định thật nhanh, nói đi là đi, Vương Thiện tương lai thành tựu không thể đo đếm. Lý Chí thường thầm nghĩ, dù sao cũng là quỷ cốc tử, dù cho là thời niên thiếu hậu quỷ cốc tử. Vương Thiện có thể không chỉ có phi kiếm đơn giản như vậy, trên thân có một món đồ khí tức cực kỳ khủng bố, Lý Chí thường cũng sẽ không đem làm cho chó cùng rất dậu. Hắn cũng nhìn ra, phía thế giới này bên trong, Vương Thiện rất được quan tâm, nếu như không có hoàn toàn nắm, cùng Vương Thiện giao thủ, sẽ chỉ làm hắn như trước kia xem tiểu thuyết nhân vật chính như thế, càng đánh càng mạnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 28, Bạch Vân nơi sâu xa có nhân gia xa trên hàn núi đá kinh tả, Bạch Vân sinh nơi có nhân gia. Lý Chí thường bây giờ chỗ ở Hàn Sơn nơi sâu xa, Bạch Vân phủ nhiễu, chỉ có một cái cầu treo bằng dây cát, có thể thông độ. Đối diện chính là một mảnh phong lâm, đợi được cuối mùa thu thì lá phong nhuộm đỏ, tất nhiên đẹp không sao tả xiết, chỉ có điều Lý Chí thường còn chưa từng thấy nơi này trời thu. Dương Chu nhìn dài đến 100 mét xích sắt, không khỏi đau lòng. Có chút run nói, ngươi không cần nói cho ta, chúng ta muốn từ nơi này đi qua. Xa xa Tây Thi nhấc theo một lam quả dại, đình đình lượn lờ đi tới, dường như trong gió phất liễu, tư thái uyển chuyển. Nàng nhìn thấy Lý Chí thường, kinh ngạc nói, ngày hôm nay ngươi tại sao trở về như thế sớm? Lý Chí thường cười nói, ta xem ngươi sơn cư cô quạng, tìm cái đứa nhỏ đến cho ngươi làm bạn. Dương Chu ám chửi một câu, thật không biết xấu hổ. Bất quá hắn cũng kinh dị với Tây Thi mỹ lệ, hắn dám xin thề, cùng trong thôn những nữ nhân kia so với, trước mắt cô gái này lại như là từ thiên giới đi hạ phàm trần tiên nữ giống như vậy, hoặc là nói, tiên nữ cũng không kịp Tây Thi mỹ lệ. Hắn thậm chí không tin, nhân có thể mỹ đến trình độ như thế này. Tây Thi quay về Dương Chu ôn nhu nói, người bạn nhỏ ngươi là mất đi cha mẹ sao, mới bị Lý sư kiếm bể. Nàng còn tưởng rằng Dương Chu là không cha không mẹ cô nhi, Lý Chí thường thiện tâm quá độ, đem hắn dẫn theo trở về. Dương Chu nột nột nói, không có, ta đây là cùng Lý tiên sinh để van cầu học. Hắn cũng không dám nói là Lý Chí thường đem hắn mạnh mẽ mang đến. Tây Thi nói, rất tốt ta, Lý sư bản lĩnh rất lớn, tính khí cũng không sai. Lý Chí Thường tuy nói đối với nàng có ý đồ riêng, bất quá khoảng thời gian này nhưng cũng thủ chi có lễ, không có cái gì ác tường, còn không cho nàng xuống núi. Tất nhiên là vì nàng tốt. Nếu như nàng vào Cô Tô, cũng không biết sẽ khiến cho nhiều sóng gió lớn. Lý Chí Thường nói, được rồi, chúng ta đi về trước. Tây Thi khẽ bước cằm, cầm giỏ thức ăn, như mây đen bình thường mái tóc, theo gió phấp phới, huyền chuyển dáng người, ở xích sắt trên đồng thời một phụ, lang ba vi bộ. La Miệt sinh mũi, tiên tư diệu thái, khiến người ta khó có thể rời đi con mắt. Dương Chu đương nhiên không rời đi con mắt, chỉ có điều chưa kịp hắn thưởng thức xong phía trước mỹ lệ, trong mắt cảnh sắc biến đổi, phong thanh ở vang lên bên tai, hắn cúi đầu vừa nhìn, dưới chân là vực sâu vạn trượng, không có nửa phần dựa vào. Nguyên lai cả người hắn thân thể liền bị Lý Chí Thường nhẹ nhàng vẩy một cái, bay vọt mười mấy trượng. Đến đối diện, mà phản phất yếu đuối mong manh Tây Thi, chẳng biết lúc nào đánh ra một cái sợi tơ, cuốn lấy hắn, sợi tơ chất yếu, nhưng đem hắn chăm chú cuốn lấy, trên không trung đem hắn khỏa thành một cái đại bánh trưng, thuận thế liền tan mất hắn trụ xuống lực đạo. Như vậy tinh vi xảo diệu thủ pháp, thực sự để Dương Chu mở mang tầm mắt. Lý Chí Thường chậm rãi gật đầu, Tây Thi cho hắn chuyển bộ phận công lực, thêm vào thuần tâm nhất ý, tuy rằng so với hắn 20 tuổi võ công còn rất xa không kịp, thế nhưng thả lúc trước xạ điêu thế giới, cũng so với Giang Nam bảy quái bên trong Hàn Tiểu Bánh cao minh hơn không ít. Lấy hắn bây giờ năng lực, tuy không thể lập tức đến năm đó ngũ tuyệt trình độ, một bước lên trời, cũng có thể để người ta ngắn trong thời gian ngắn, có sư phụ hắn Khâu Sử Cơ tráng niên thì võ công. Võ học chi đạo, tinh diệu ý chính, hắn đã không cái gì có thể lĩnh ngộ, nếu muốn tiến thêm một bước, đơn giản là trải qua nhân gian thế, nộ năm tháng tăng thương, đem một viên đạo tâm phai mở hư không, lấy có hóa không. Nếu là đến cuối cùng, cả người hắn cũng sẽ không tiếp tục có thể thấy được, uy về đạo sinh nhất, chém tới tự thân, quên ưu đoạn trần, chính là đại la đạo quả. Đương nhiên loại kia cảnh giới, hắn còn cách thiên sơn và thủy, liền tưởng tượng đều không tưởng tượng ra được. Thậm chí hắn cảm thấy chỉ cần có thể trường sinh, không hay không tiếp, cầu hay không mịt mở đại la đạo quả, cũng không có vấn đề chút nào. Dương Chu đến Tây Thi mở ra sợi tơ, theo Tây Thi cùng Lý Chí Thường hai người, đi vào phía trước thạch kính, rẽ ngang rẽ dọc, rộng rãi sáng sủa, chỉ thấy trúc ly nhà tranh, thanh u thanh nhã, núi cao phong hàn, càng không con muỗi đốt. Chính là dây leo khô triển tây giả, cổ độ giới ưu trình. Kỳ hoa thủy thảo, tu trúc tiểu tùng. Đáng tâm tư người, có thể nói diệu tuyệt. Dương Chu hâm mộ nói, nơi này đúng là một cái an nhàn nơi. Lý Chí Thường nói, ngươi nếu là năm nào thành công, tìm cái danh sơn phúc địa, so với tốt hơn trăm lần, ngàn lần lại có cùng khó thai. Võ công của hắn đại thành, hiện nay lại thành thiên nhân chi đạo, coi như lâu nơi hồng trần, thì thân suy sụp, cũng có thể đổi một bộ thân thể. Dương Chu nói, vậy ngươi mau nhanh chuyển cho ta đạo đức kinh đi. Lý Chí Thường mỉm cười nói, ta đáp ứng rồi mặc tử, đương nhiên phải thủ tín, đợi Ngô Việt cuộc chiến sau khi kết thúc, ta tất nhiên sẽ chuyển cho ngươi, quyết không nuốt lời. Dương Chu nói, hai nước giao binh, kéo dài lâu ngày, cũng không biết khi nào mới có thể kết thúc, ta nghe nói trẻ trùng không nỗ lực, lao đại đồ bi thường, ta hiện tại tuổi còn nhỏ, chính là học đồ vật thời điểm tốt, nếu là Ngô Việt đánh 3 năm rưỡi, khi đó món ăn đều nguội. Tây Thi Ôn Nhu nói, ngươi cũng không cần sốt ruột, Lý sư có một môn võ công, gọi là Dịch Kinh Rèn Cốt Tiên, đúng là ngươi coi như lớn tuổi chút, học bản này tâm pháp sau, cũng đủ để bù đắp căn cơ. Lý Chí Thường nói, ta chỉ truyền một phần đạo đức kinh, những thứ đồ khác cũng sẽ không dạy hắn. Dương Chu hơi có chút thủ dũ, thấy được Vương Thiện, Mặc Tử cùng Lý Chí Thường năng lực sau, hắn tự nhiên càng khát vọng thành vì là người như bọn họ, huống hồ hắn phảng phất trời sinh nên là Mặc Tử như vậy nhân vật. Du lịch các quốc gia, nhân quân chờ lấy lễ, mỗi tiếng nói cử động, người trong thiên hạ hoàn toàn tranh tương truyền tụ. Mà hết thảy này đều xây dựng ở mạnh mẽ vũ lực cùng cao minh kiến thức trên. Tây Thi có chút kỳ quái, cùng Lý Chí Thường ở chung khoảng thời gian này, nàng nhìn ra được Lý Chí Thường tựa hồ không thèm để ý những kia khiến người ta học, có thể siêu phàm thoát tục võ công, không đúng vậy sẽ không dạy nàng lăng ba vi bộ, như vậy ẩn chứa cao thâm dịch lý kỳ diệu thân pháp. Nàng học bộ pháp này sau, phản phất vì nàng đo ni đóng dày, mỗi ngày dùng bộ pháp này cất bước, liền có một luồng nhiệt khí, tự dũng tuyên bốc lên, để thân thể ấm áp dễ chịu, không giống đi qua như vậy lạnh lẽo. Năm đó so với Lý Chí Thường chuyển cho nàng một phần vô danh tâm pháp, nhân lăng ba vi bộ sinh ra nhiệt khí, liền lại bé nhỏ không đáng kể. Chỉ có điều vô danh tâm pháp, sinh ra không phải nhiệt khí, mà là lạnh lưu, làm cho nàng tập luyện sau khi, thể chất thiên hướng âm hàn. Nếu không là cất bước lăng ba vi bộ, nàng đều sẽ cảm thấy vốn là luôn luôn lạnh lẽo thân thể, cuối cùng có thể hay không đông thành hàn băng. Bất quá học Lý Chí Thường tâm pháp sau, nàng tựa hồ càng ngày càng thành cao nhạt xa, đối với Phạm Lãi ghi lòng tạc dạ yêu say đắm, cũng một cách tự nhiên biến mất rồi không ít. Nàng sâu trong nội tâm vừa cảm thấy hài lòng, lại cảm thấy khổ sở, lại không thể siêu mẹo đạo làm người. Hú hồ nàng vốn là không phải một cái tham mộ hồng trần nữ tử, càng yêu thích ở ngũ hồ chống thuyền thải liên, vừa xa ở hồng trần theo người ở chung. Nô Việt giao chiến đương nhiên cũng không đợi bao lâu, Lý Chí Thường cùng Dương Chu cũng không phải vẫn ở trên núi, ban ngày như trước sẽ hạ sơn vào thành, đúng là Tây Thi liền ở trong núi hái rau dại, quả dại, mỗi ngày cho hai người đồ ăn. Tây Thi không cái gì chú nghệ, mỗi ngày cũng bất quá cho hai người làm chút rau nhút canh, nếu không là buổi trưa Dương Chu còn có thể theo Lý Chí Thường đi tiểu quán nhậu nhẹt, suýt chút nữa đã nghĩ lén lút chạy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 29, đạo nhân sau đó không lâu, câu tiễn hương binh phản nô, chiến với ngũ hồ bên mở. Nô quốc thái tử Hữu tự mình dẫn 5000 ngô binh nên chiến Việt quân, hai nước quân sĩ trưởng kiếm đều sắc bén vô cùng, khó phân cao thấp, bất quá Việt quốc kiếm sĩ kiếm pháp nhanh chóng hung lịch, người ngăn cản tan tác tới bầy, đem thái tử Hữu 5000 nhân mã giết đến tràn ngập nguy cơ. Bất quá lúc này vốn nên tiến nhanh nô quân chủ lực, lên phía Bắc Hoàng Trì lao tới Ngô Vương phủ sai, mang theo 3 vạn nô quân từ Việt quân bên hông giết ra. Phù Sai đắc ý vô cùng, vốn tưởng rằng lần này xuất kỳ bất ý, càng nhân tất nhiên sẽ không phòng bị, nào có biết Việt quân lạnh lùng đối lập, hào không kinh ngạc. Việt quốc chiến thuyền từ Ngũ Hồ ra, số lượng hàng trăm phi thạch từ trên thuyền phóng ra, phương hướng chính là Ngô quân chủ lực. Những này tinh xảo máy bắn đá đều là mặc ra cơ quan thuật tạo, uy lực mạnh mẽ. Đến Đông Hán những năm vừa thì, Tào quân đã từng hoàn nguyên ra 1/2 phần 10 uy lực, xưng là phích lịch xa, cho Viên Thiệu quân đội an đại bị đắng, này là nói sau, tạm thời không để cập tới. Phù Sai bị Phạm Lãi nhìn thấu lưu kế, trái lại gặp ám hại, chỉ được cùng thái tử hữu hợp quân một chỗ, lùi tới Dư Hàng Sơn. Phù Sai ở vương trong lều, sở hữu mỹ cơ, mượn rượu tiêu sầu, hắn đã hơn 50 tuổi, cũng không còn khí lực, học tập câu tiễn nằm gai nếm mật 10 năm, bởi vậy quyết định chủ ý, nếu là trên tay điểm ấy binh mã tiêu hao hầu như không còn sau khi, tình nguyện tự sát, cũng không hướng về câu tiễn xưng thần. Chính là, tướng sĩ quân chức gần chết sinh, mỹ nhân dưới trướng còn ca vũ. Phù Sai chính hân thưởng Trịnh Đán ca vũ thời điểm, trong lòng không khỏi nghĩ đến Tây Thi. Tây Thi tuy không ca hát khiêu vũ, nhất cử nhất động, so với bất kỳ vũ đạo còn muốn mê người. Nàng nhẹ nhàng bước chân, so với bất kỳ cầm sắt đều muốn êm hay, chỉ tiếc chết rồi. Hung lịch thắng tà kiếm. Những ngày qua, no ẩm không ít máu tươi. Treo ở trong lều đua, màu sắc tỉ mỉ, hoa văn càng thêm rõ ràng, phảng phất một con hung thú, bất cứ lúc nào muốn nuốt sống người ta. Chỉ có điều dù vậy, đối mặt Việt quân tinh nhuệ chi sư, thắng tà cũng không lật nổi bọt nước đến. Chỉ có điều Phù Sai ỷ vào thắng tà, ở Việt quân mấy lần ra vào, dũng lực dọa người, đúng là cho Ngô quân nâng lên mấy phần sĩ khí, rồi lại bị Phù Sai sống mơ mơ màng màng thái độ, tiêu hao hầu như không còn. Giờ khắc này Ngô quân quân tâm tan rã, dù cho Ngô thái tử hữu mỗi ngày động viên, cũng không hề khởi sắc. Lúc này thắng tà đột nhiên phát sinh ô ô kêu to tiếng, Phù Sai kỳ dị, thấy rõ thắng tà kiếm vỏ kiếm run rẩy, tựa hồ cực kỳ sợ hãi. Chỉ nghe thanh âm trong trẻo thấu nhập vương trường nói, "Ngô vương, cố nhân tới thăm, có khỏe hay không?" Phù Sai vẻ mặt hơi động, nói, "Hóa ra là ngươi, muốn cười nhạo ta liền đi vào thôi." Đồng thời ra hiệu Trịnh Đán dừng lại ca vũ, đến bên trong trướng đi. Không một lúc nữa, vương trướng mở ra, nguyệt quang tung vào, theo mời ra một vị đạo nhân, tốt đạo nhân, thật là phong thái anh vĩ, như mạo thanh kỳ, so với tầm thường tục tử không giống. Nhưng thấy hắn, tóc dài hai vai tán, áo bào rộng hai tụ phong, mạo cùng thân tự biệt, tâm cùng tương đều không. Vật ngoại trường năm khách, trong núi Vinh Thọ Tiên, một bụi toàn không nhiễm, giáp mặc cho bước lên. Lần này vẻ ngoài, thật có thể nói là tiên phong đạo cốt, chỉ là Phù Sai nhưng không chút biến sắc, thầm nghĩ đến, cái này tà đạo lại tới làm cái gì? Mà bên trong trong lều lén lút nhòm ngó tình huống bên ngoài Trịnh Đán, nhìn vào đạo nhân, sáng mắt lên, còn sinh ra mấy phần hơi thở quen thuộc, tựa hồ đang cái nào từng thấy, nhưng không nhớ ra được. Trịnh Đán nhạy cảm trực giác, cảm thấy người đến không giống bình thường, đánh bạo nghe trộm nhìn lén. Chính là phu thê vốn là cùng lâm điểu, hai vợ đến nơi từng người phi. Trịnh Đán đã sớm muốn chuẩn bị đường lui, chỉ là Phù Sai tự Tây Thi chết rồi, liền rất ít để nàng rời đi bên người, khiến cho Trịnh Đán hầu như không có cơ hội chạy nạn. Huống hồ nàng một cái khuôn mặt đẹp thiếu phụ, binh hoang mã loạn, muốn chạy trốn cũng không địa phương đi. To lớn nhất hy vọng chính là Ngô vương ở bại vong trước, đừng giết nàng, hy vọng đến lúc đó Việt vương Câu Tiễn có thể xem ở nàng cho Việt quốc lập xuống công lao phần trên, có thể cho nàng một cái an ổn nơi đi. Cái này phong thái bất phàm đạo nhân tự nhiên là lý trí thường, hắn nhìn Phù Sai một mặt trắng trợn, không kinh ngạc chút nào, thản nhiên nói rằng, nhớ năm đó Ngô vương với Phu Tiêu cuộc chiến đại bại Việt quốc, công phá Việt đô, khiến Việt quốc phục. Sau lần đó, lại với Ngạ Lăng cuộc chiến đánh bại Tề quốc, diệt sạch 10 vạn Tề quân, lại làm cho nước Tấn ký kết điều ước bất đắc dĩ, thật có thể nói là hăng hái. Phù Sai nói, những ngày đã qua, bây giờ Phù Sai lại như nhổ răng con cọp, đừng nói hại người, liền đứa nhỏ đều dọa không được. Lý Chí Thường khẽ cười nói, Nô vương cũng biết vì sao ngươi lần này bị bại thảm như vậy. Phù Sai trầm giọng nói, mời nói. Giờ khắc này hắn đúng là nhớ tới Lý Chí Thường lợi hại, nếu như có thể thuyết phục người này, giúp hắn nhập Việt quân giết Câu Tiễn, càng nhân tự nhiên bất chiến tự tan, lại như phụ thân hắn Ngô vương Hạp Lư năm đó giết Ngô vương Liêu như thế. Thế giới hiện nay, thích khách chi đạo hoành hành, Phù Sai nếu là dựa vào trạm thủ thuật tuyệt địa phản kích, ai lại dám nói hắn? Lý Chí Thường bản lĩnh hắn tận mắt nhìn thấy, hơn nữa có thể cùng giết vào quán hoa cùng nữ kiếm thủ đánh nhau, mấy bạn Việt quân lợi hại đến đâu, e sợ cũng có thể làm cho hắn như vào chỗ không người. Trong lòng hắn nghĩ đến, nếu là có như thế một vị thượng tướng, mười trong vạn quân lấy phe địch thủ cấp như dễ như trở bàn tay, còn không đến hoành hành thiên hạ, xương bá trung nguyên. Chỉ bất quá hắn cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút thôi, hắn nhiều năm như vậy cũng bất quá gặp phải A Thành cùng Lý Chí Thường hai người, có bản lĩnh này mà thôi. Lý Chí Thường nói, Nô vương cũng không biết Việt quân kiếm thuật chính là chuyển từ ngày giết vào người quán hoa cùng ta vị bằng hữu kia kiếm thuật, tuy rằng những ngày Việt quân liền một tia da lông đều không lãnh hội, bất quá dùng đến đối phó các ngươi những này nô quốc quân sĩ cũng là thừa sức. Phù Sai vẻ mặt biến đổi, thầm nghĩ, thì ra là như vậy. Ngày đó hắn từng tình tế hỏi qua trong cung thống lĩnh ngày đó tình cảnh, những này nô quốc tinh nhuệ liền A Thanh mặt đều không thấy rõ, liền bị đánh rơi binh khí, không hề sức phản kháng. Có thể thấy được ngày ấy A Thanh cũng chưa chắc phát huy ra thực lực chân chính, mà Việt quốc quân sĩ hóa ra là đạt được A Thanh giáo dục, chẳng trách kiếm thuật lợi hại như vậy. Nô trong quân ngoại trừ hắn, hầu như không có người thứ hai có thể chống lại. Phù Sai cười khổ nói, lại là duyên cớ này, một hồi ta thua không an. Lý Chí Thường thở dài nói, nếu không là Ngô vương ngươi vẫn cực kỳ hiếu chiến, coi như chiến thắng không được Việt quân, cũng sẽ không giống như bây giờ chán ngán thất vọng, nói vậy Ngô quân lương thực có thể chống đỡ không được bao lâu đi. Phù Sai lặng lẽ không nói gì, đến gần nhất hắn mới phát hiện Ngô quốc quốc lực suy yếu tới trình độ nào. Lý Chí Thường nói chính là Ngô quân lúc này to lớn nhất chỗ yếu, vậy thì là nhanh không lương thực, nếu như không thể tốc chiến tốc thắng, nô quân chỉ có thể bất chiến tự tan. Chỉ là Khuyết Lương sự tình, chỉ có hắn cùng thái tử biết. Chính là bởi vì các loại khiến cho người tuyệt vọng nhân tố, phù sai mới rõ ràng hắn không hề vươn mình khả năng, mà Lý Chí Thường đến, nói thật nhưng cho hắn hy vọng cuối cùng. Cho tới Lý Chí Thường nói hắn cực kỳ hiếu chiến, hắn có thể không ủng hộ, nô quốc so với Tấn Sở như vậy đại quốc, bất quá nơi chật hẹp nhỏ bé, chỉ là tích trữ quốc lực, nơi nào có thể cùng Sở quốc cùng nước Tấn so với, chỉ có không ngừng lộ ra răng nanh, mới có thể kinh sợ nước khác, duy trì trụ cường quốc thân phận. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 30, Tam Vương Mộ Phù Sai phát sinh một tiếng dài lâu thở dài, nói rằng, ngươi nói nhiều như vậy, lẽ nào là nghĩ đến giúp ta, ngươi phải biết ta chẳng mấy chốc sẽ không còn gì cả, ngươi coi như đến thời điểm, muốn lợi dụng một chút ta, cũng không hề giá trị. Những câu nói này có ít nhất một nửa là phát ra từ phế phủ, Phù Sai xác thực muốn cầu chịu Lý Chí Thường hỗ trợ, cứ việc Lý Chí Thường trước cho hắn rất lớn sỉ nhục. Lý Chí Thường nói rằng, ta xác thực có thể giúp ngươi, chỉ có điều ngươi phải đáp ứng ta một chuyện, cái này cũng là ta đến mục đích. Phù Sai được Lý Chí Thường nhận lời, hô hấp có chút cấp thiết, bất quá như trước dùng cực kỳ ổn định ngữ khí, hỏi, là chuyện gì? Một người đến lúc tuyệt vọng, chỉ cần một chút hy vọng, liền có thể làm cho hắn lòng rối như tơ vò. Phù Sai hiện tại loại biểu hiện này, chính phản chiếu ra hắn đã tuyệt vọng không nớt tâm tình. Lý Chí Thường biểu hiện cực kỳ lãnh đạm, Phù Sai tâm tình quá cấp thiết, hoàn toàn quên điểm này. Thắng Tà Kiếm ở Lý Chí Thường lúc tiến vào liền yên tĩnh lại, tịch nhưng bất động, âm thầm, yên tĩnh dường như không tồn tại như thế. Hắn chậm rãi nói, câu tiến hận ngươi tận xương, nếu như ta mang theo người của ngươi đầu đi gặp hắn, hắn nhất định sẽ thấy ta, bất kể là ai. Chỉ cần ở ta trong vòng 10 trượng, ta muốn giết hắn tự nhiên dễ như ăn bánh, ngươi phải làm rõ ràng điểm này. Phù Sai lộ ra xoắn xuýt biểu hiện, Lý Chí Thường nói tự nhiên không giả, thế nhưng hắn không chỉ muốn đánh bại Việt quân, càng muốn sống hơn. Một mực Lý Chí Thường chỉ cho hắn hai cái lựa chọn, hắn tử, hoặc là hắn cùng Câu Tiễn tử, hai loại lựa chọn. Phù Sai nói, lẽ nào không có biện pháp nào khác sao? Lý Chí Thường cười nhạt nói, tự nhiên có những biện pháp khác, bất quá ta chỉ cho ngươi một cái biện pháp, ta đếm tới 1, 2, 3, ngươi nếu là không đáp ứng, ta liền đi. Lý Chí Thường không có đếm 1, 2, 3, mà là nói thẳng 3. Hắn xoay người phải đi. Lúc này Trịnh Đán tiếng thét chói tai truyền ra, lập tức nàng che miệng lại. Phù Sai ngang nhiên đầu lâu tầng tầng rơi xuống ở vương trong lều, trợn to mắt. Môi tự bế không phải bế, tựa hồ muốn nói ra cái gì, rồi lại không nói gì ra. Thang Tả Kiếm vẫn cứ ở Phù Sai trên tay, không đầu thi thể, ngay khi vương trướng bên trong đứng lặng yên. Lý Chí Thường nhẹ nhàng nhấc lên Phù Sai đầu lâu, thở dài một hơi nói, ngươi có này quyết đoán, ta đương nhiên sẽ không phụ ngươi. Thiên đạo vô tư, thiên đạo vô thân, thiên đạo vô ngã. Lý Chí Thường đương nhiên sẽ không bạch giúp Phù Sai, bởi vậy muốn lấy tính mạng của hắn để đánh đổi. Phù Sai tuy rằng qua tuổi 50, vẫn cứ có chút tinh lực, lại có thể không có làm dư thừa do dự, ở Lý Chí Thường đếm xem thời điểm, ngay lập tức sẽ cắt lấy đầu của chính mình. Chính đáng tê liệt trên mặt đất, Lý Chí Thường đối với nàng làm như không thấy, thản nhiên nhấc theo Phù Sai đầu lâu ra món nợ mà đi. Trước hắn tiến vào Phù Sai trong lều thời điểm, đã dùng tới bắt đầu phong thần, vương trướng ở ngoài vệ sĩ, từ lâu trầm ngủ thiết đi. Mà hắn tự hóa thành một cơn gió mát, bất chi bất giác liền ra Ngô quân đại doanh. Nhắm dư hàng dưới chân núi Việt quân đại doanh mà đi. Câu Tiễn nghe nói Lý Chí Thường mang theo Phù Sai đầu người mà đến, lại là cao hứng lại là tiếc nuối, bởi vì dù sao hắn không thể tự tay giết chết Phù Sai. Lý Chí Thường người này hắn biết, bởi vì Phạm Lãi từng nói với hắn, Việt quân đạt được A Thanh Gia Long, liền có thể ở kiếm pháp trên vô địch khắp thiên hạ, bởi vậy đồng dạng kiếm thuật cao minh Lý Chí Thường cũng khả năng có năng lực này, khiến cho nước khác quân đội sức chiến đấu tăng nhiều. Đối với người như thế, Câu Tiễn tự nhiên không có thể để lại cho quốc gia khác hiệu lực, Việt quốc cũng không cần hắn. Vì lẽ đó một khi Nghiệm Minh Phù Sai đầu lâu thật giả, chính là Câu Tiễn đối với Lý Chí Thường dưới ra sát thủ thời điểm. Đông phương tảng sáng, Câu Tiễn triệu tập tốt quần thần cùng chư tướng, hắn cao dựa theo ở vương tọa bên trên. Nếu như ngoại trừ trên tay đầu lâu, Lý Chí Thường vẻ ngoài tự nhiên rất tốt, Câu Tiễn cũng ám đạo là một nhân vật, chỉ tiếp đến nhầm thời điểm. Việt quốc đánh bại Ngô quốc sau khi, tự nhiên là lên phía bắc tranh bá, Việt quân văn có Phạm Lãi, Văn Chủng, Vũ Hiểu được A Thanh kiếm pháp cái bóng kiếm sĩ, chỉ có thể nói quân tiên phong chỉ, không gì không đánh được đánh đâu thắng đó, trước Ngô quân đại bại, chính là tốt nhất dẫn chứng. Phạm Lãi mỉm cười nói, Lý huynh có khỏe hay không, phong thái giống như quá khứ. Lý Chí Thường lại cười nói, Phạm huynh mi hình như có ẩn ưu, nghĩ đến khoảng thời gian này không hẳn vui vẻ như vậy. Phạm Lãi vẻ mặt buồn bã, không nói nữa. Văn Chủ nói, Lý tiên sinh vì ta vương đến báo thủ lớn, Việt quốc trên dưới vô cùng cảm kích, bất quá Ngô vương đầu lâu là thật hay giả, còn cần nghiệm chứng 1, 2. Lý Chí Thường khẽ mỉm cười, nói rằng, tự không gì không thể. Phù Sai đầu lâu, do Kim Bản nâng đỡ, trình lên cho. Câu Tiễn tỉ mỉ Phù Sai đầu lâu, ha ha cười nói, ngươi cũng có ngày hôm nay, ta muốn đem đầu của ngươi nắm cho chó ăn. Phù Sai đầu đột nhiên mở mắt ra, quay về Câu Tiễn trợn mắt nhìn, nhìn ra Câu Tiễn đấy lòng sợ hãi. Câu Tiễn rút ra trường kiếm, quay về Phù Sai đầu lâu liền như vậy một chạm, một trận đốm lửa lóe ra, Phù Sai đầu lâu không hư hại chút nào. Câu Tiễn kinh hãi đến biến sắc. Lý Chí Thường nói, không sao, đây là Phù Sai trước khi chết oán hận rất nặng duyên cớ, đem để vào sôi trong nước, luộc nát liền có thể. Câu Tiễn bị Phù Sai đầu lâu cả kinh một thân mồ hôi lạnh, thêm vào Lý Chí Thường âm thanh ẩn chứa kỳ lạ rung động, để hắn không tự chủ được liền đồng ý nóng bỏng nước sôi ở đỉnh đồng thau bên trong không được bốc lên. Phù Sai đầu lâu không có một chút nào bị luộc nát vết tích. Câu Tiễn không khỏi sốt sắng. Lý Chí Thường nhìn ra tâm tư của hắn, nói tiếp, còn cần Việt Vương đến đỉnh đồng cạnh, dùng vương khí chấn áp một thoáng. Phạm Lãi ẩn nhiên cảm thấy không đúng, Câu Tiễn đã tiến lên, nhưng thấy bạch quang lóe lên, Câu Tiễn đầu lâu cũng lăn tới sôi trong nước, cùng Phù Sai đầu đồng thời chìm vào trong đó, không tới chốc lát, hai cái đầu lâu mặt trên da thịt đều bị lột nát. Phạm Lãi cùng Văn Trùng đều khiếp sợ cực kỳ, không nghĩ tới Lý Chí Thường lại lớn mật như thế đem Câu Tiễn ngay mặt đánh giết. Quân sĩ đem Lý Chí Thường bao quanh vây nốt, mỗi người con mắt cổ trướng, tự muốn phun ra lửa. Trong đó Việt Quốc đại tướng Thạch Mãi Nhi tử Thạch Kiên, cũng là Câu Tiễn hộ vệ thống lĩnh, hung hãn quay về Lý Chí Thường rút kiếm, hắn thiên phú không kém, đối với A Thanh thần kiếm cái bóng, lĩnh hội sâu nhất, bởi vậy xuất kiếm tinh xảo, đã mơ hồ có nhất lưu kiếm thuật danh gia phong thái. Bất quá chuyện này đối với Lý Chí Thường bực này thiên nhân cấp số cao thủ mà nói, chính như thanh phong phất quán núi, không có một chút nào tác dụng, kiếm chiêu đến Lý Chí Thường trước người một thước, liền tự mình tán loạn. Đồng thời Lý Chí Thường nhẹ nhàng khéo léo một thước, liền cắt lấy đầu của hắn, lập tức đưa vào nóng bỏng sôi trong nước. Sau đó Lý Chí Thường nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một luồng ánh kiếm, chỉ nghe bùm bùm, một chuỗi dài sắt thép va chạm tiếng vang, dường như một cái du long, dài lâu không dứt. Không trong khoảnh khắc, Lý Chí Thường liền giết ra Việt quân đại doanh, dọc theo đường đi tới gần hắn có ít nhất mấy ngàn biệt giáp, dĩ nhiên không có một người đem hắn thoáng ngăn cản. Phạm Lãi cùng Văn Trùng đem đỉnh đồng bên trong đầu lâu mò đi ra, ba cái đầu lâu khó có thể phân biệt, cuối cùng chỉ có thể táng ở một chỗ, chính là hậu thế Tam Vương mộ. Lý Chí Thường ám sát Việt Vương Câu Tiễn, danh tiếng truyền vang thiên hạ, các quốc gia giới sợ, ước thể cộng kích. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 1, Tùng Giang tứ thái lư, cá lư, nô quốc không có thắng, Việt quốc cũng không có bại, Lý Chí Thường cùng Mặc Tử cá cược tự nhiên phân không ra thắng thua. Lý Chí Thường chuyển Dương Chu năm tiên đạo đức kinh, liền đem hắn đuổi hạ sơn đi. Mặc Tử không có lại tự mình ra tay đối phó Dương Chu, bất quá Mặc gia cao thủ mấy lần cùng Dương Chu có xung đột. Dương Chu thiên phú kỳ tài, dựa vào một phần đạo đức kinh, lại ngộ ra tu tính mạng pháp môn, cũng từ đạo đức kinh bên trong, từ từ lĩnh ngộ ra đạo lý của chính mình, lại là nói sau. Nhân phía trước cùng Mặc gia xấu xa, mấy chục thời kỳ, Dương Chu cùng Mặc gia đều như nước với lửa, hai nhà tranh luận càng kịch liệt, ảnh hưởng càng lớn, trái lại thịnh nhất thời Nho gia từ từ sa sút, mãi đến tận Nho gia lại một vị bất thế phi thường mạnh kha xuất thế, mới thay đổi cục diện này. Lý Chí Thường làm ra bực này náo động đại sự sau, không đợi được có người đến tìm hắn để gây sự, bất quá hắn biết hắn xác thực có phiền phức. Vậy thì là thiên nhân chi đạo, quỷ thần có chứa, cứ việc hắn hiện nay thân thể đã bệnh không sinh, chú nhan trường thọ, trung quy không phải trường sinh tự tại. Phàm là thiên nhân cảnh giới, liền có cấp đoạt thiên địa tạo hóa, xâm nhập nguyệt huyền cơ năng lực. Lúc trước hắn cùng bảng ban quyết chiến tử cấm thời gian, xúc động bắt đầu tinh hoa, chính là có này duyên cớ. Chỉ có điều dù vậy, đại đạo chi đồ, cũng không phải là không hề nhấp nô, nhưng có hai lợi hại. Hai lợi hại ở Lý Chí Thường trước đây từng đọc đạo kinh đều có ghi chép, thậm chí tục truyền ẩn chứa kim đan đại đạo Tây Du ký đã từng nói tưởng tận quá, nguyên Lý Chí Thường nhớ mang máng, đến 5 năm sau, thiên hàng lôi thai đánh người, cần phải kiến tính minh tâm, từ trước tránh né. Trốn được, thọ cùng trời đất, tránh không khỏi, liền như vậy tuyệt mệnh. Lại 5 năm sau, thiên hàng hỏa hoạn thiêu ngươi. Hỏa không phải thiên hỏa, cũng không phải phàm hỏa, hoán làm âm hỏa. Tự bản thân huyệt dũng tuyển dưới nổi lên, chư thấu nê bên cùng, vũ tạm thành cho, tứ chi đều hủ, đem ngàn năm cổ hành, đều là hư ảo. Lại 5 năm, lại hàng nạn báo thổi ngươi. Phong không phải đông nam tây bắc phong, không phải là cùng hân kim gió bắc, cũng không phải hoa liễu tùng trúc phong. Hoán làm bị phong. Tự mỏ ác bên trong thổi nhập lục phủ, quá đan điền, xuyên cửu thiếu, cốt nhục tiêu sơ, thân tự giải. Mỏ ác, thóc trên đỉnh đầu trẻ con mới sinh, Lý Chí Thường có thể không hầu lớn như vậy cơ duyên. Có bồ đề tổ sư như vậy đại thần thông giả giáo dục thiên cang địa sát biến hóa, lấy hắn thực lực hôm nay, muốn sáng chế thiên cang địa sát biến hóa, hay là cũng đến hoa hàng ngàn năm thời gian, đến lúc đó thai kiếp đã sớm đến rồi. Mặt sau hỏa hoạn cùng nạn báo thời gian vẫn còn xa, mà lôi thai nhưng là trước hết đến. Cũng may bên trong nói tới rõ rõ ràng ràng, tinh yếu ở chỗ kiến tính minh tâm, từ trước tránh né. Đây là chí thành chi đạo, có thể tiên chi tuyệt diệu cảnh giới, mới có thể trốn được. Lý Chí Thường nhưng còn kém tầng này có một khoảng cách, nhưng không hẳn không thể ở trong vòng 5 năm đạt đến. Tựa như có chút trời sinh thánh nhân, như Khổng Khâu giống như vậy, ngăn ngắn mấy chục thời kỳ liền đến như vậy trình độ. Chỉ có điều như vậy cảnh giới cũng không sức mạnh là có thể đạt đến, chính như Tiền Tông nói kiến tính thành Phật, ở chỗ tình ngộ. Tình ngộ kỳ thực chính là một loại đánh vỡ hiện nay tư duy cản trở, nhảy vọt đến mặt khác một loại cấp độ, liền cần nhân thế tích lũy cùng thời cơ. Bất quá Lý Chí Thường cũng có biện pháp tìm kiếm tình ngộ, vậy thì là lấy phá toái hư không cảnh giới, nguyên thần xuất thể, thần du còn lại thế giới. Tựa như mang theo ký ức nhờ sinh luân hồi như thế, trải qua một phen thế gian kiếp, tự phàm nhân sinh lão bệnh tử bên trong, để nhòm ngó đến chí thành chi đạo. 2 năm là lấy linh hồn trải qua thời gian là chuẩn. Bởi vậy Lý Chí Thường cũng sẽ không bởi thời không biến ảo vô hạn kéo dài hoặc là rút ngắn 5 năm này thời gian. Lý Chí Thường mang theo Tây Thi đến một chỗ tuyệt cảnh, bởi vì nguyên thần xuất hiếu, thân thể cần chăm sóc, vì lẽ đó Tây Thi chính là hắn bảo vệ thân thể người. Mà hiện tại chính là Lý Chí Thường nguyên thần du lịch dị thế cái thứ nhất cố sự. Nơi này là Trịch Bôi Sơn Trang. Trịch Bôi Sơn Trang ở trong võ lâm không phải hạng nhất sơn trang, luận cao quý nó xa kém xa quan trung nguyên thị châu ở vô tranh sơn trang, luận ngọn nguồn cũng không kịp thần sơn trang như vậy dài lâu. Luận lực chấn nhiếp lại càng không cùng sở hữu đệ nhất thiên hạ kiếm khách Tiết Ý Dĩ nhân Tiết Gia Trang. Thế nhưng có một chút chỗ tốt, còn lại đại trong trốn võ lâm hạng nhất sơn trang đều không so sánh với nó. Vậy thì là Trịch Bôi Sơn Trang, ở Tùng Giang phủ thành ở ngoài, khoảng cách danh vang rền thiên hạ Tú Giác Kiều vẫn chưa tới bên trong. Tú Giác Kiều hay là nghe qua người không nhiều, thế nhưng Tú Giác Kiều dưới Tùng Giang tứ thái lư, vậy cũng là thiên hạ đều biết mỹ vị, chỉ thứ nhất ra, không còn chi nhánh. Trương Quý Ưng nhân tư Ngô bên trong cá lư quái, từ quan về quê cũ sự tích, càng Tùng Giang tứ thái lư tăng thêm không ít lãng mạn tình cảm. Như chỉ có tứ thái lư Trịch Bôi Sơn Trang cũng chưa chắc có thể bởi vậy vô đối thiên hạ, thế nhưng muốn đem Tùng Giang tứ thai lư làm được ăn ngon nhất, không phải Trịch Bôi Sơn Trang Tả Nhị gia tự mình xuống bếp. Chỉ có điều thiên hạ ngày nay có thể nếm trải Tả Nhị gia làm ngư canh người, vẹn vẹn hai người. Một người chính là hắn Hòn Ngọc Quý trên tay, mà mặt khác một vị đang ngồi ở Tả Nhị gia bên cạnh. Hắn là một cái đạo sĩ. Tả Nhị gia vốn là cũng có tên tuổi, bất quá nhà hắn tài bạc triệu, mừng rỡ tiêu, chính là vương hầu cũng không ước ao. Thường thường ngâm một thủ vẻ, chim yến tức sau này không có tôn ti, vương hầu tướng lĩnh tiểu một chén. Ta là vân bên trong chim đại bàng, chỉ vì thiên thấp không chịu phi. Vì vậy tự hào Tả Khinh Hầu, lâu dần, liền thành tên của hắn, trái lại không lại dùng vốn là tên. Đương nhiên thủ vẻ nhưng là Tả Khinh Hầu bên người đạo sĩ đưa cho hắn, Tả Khinh Hầu cũng bởi vì bài thơ này, đại sinh chi kỷ cảm giác, từ đây kết bạn vị này thế ngoại chi giao. Tả Khinh Hầu nói, đạo trưởng tuy rằng luôn luôn vân du tứ hải, không có chỗ ở cố định, nhưng ta vừa thấy gió thu lên, liền biết ngươi chắc chắn muốn ăn cá lư, vì vậy rất sớm phái người chuẩn bị kỹ càng vật liệu, chờ đợi đạo trưởng đến. Đạo sĩ khuôn mặt hường hào, không nhìn ra bao lớn tuổi, bất quá hắn cử chỉ có, nhẹ như mây gió tư thái, liền khiến người ta không thể coi khinh cho hắn. Không thể không thầm khen một câu, người này là đắc đạo toàn chân. Hắn nói, vẫn là Tả huynh biết ta tâm ý, chỉ là ta lần này đến, có thể không đơn thuần là một bát ngư canh. Tả Khinh Hầu cười nói, đạo trưởng nếu là muốn ta trong phủ món đồ gì, cũng có thể tùy ý cầm. Hoặc là ngươi muốn ta hỗ trợ cái gì, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ. Đạo sĩ nhẹ nhàng nói, Tả huynh có hay không không lấy ta làm bằng hữu, đến hiện tại còn muốn giấu ta chuyện này sao? Nếu như ta nói ta muốn Tả huynh viên tùy hầu châu, Tả huynh cũng đồng ý bỏ đi yêu thích. Tả Khinh Hầu thở dài một hơi nói, nguyên lai đạo trưởng sớm biết, ta hao hết thiên tân vạn khổ được viên tùy hậu châu, kỳ thực còn có phải là vì cho Minh Châu tương lai làm đồ cưới. Minh Châu chính là Tả Khinh Hầu gái nữ, Tả Minh Châu nếu gọi là Minh Châu, tương lai lập gia đình thời điểm đồ cưới là thiên cổ chi bảo tùy hậu châu, nói ra tự nhiên tăng gấp bộ diện. Tả Khinh Hầu đối với nữ nhi này, đó là sủng ái đến, viên tùy hậu châu đoạn sẽ không cho trừ Tả Minh Châu ở ngoài, bất cứ người nào đạo lý. Đạo sĩ thản nhiên nói rằng, nhưng là hiện tại nhưng có người muốn đến trộm một viên tùy hậu châu. Tả Khinh Hầu nỗ lực gượng cười nói, đạo trưởng thế ngoại người, những này phàm trần tục sự vốn là không nên kinh động ngươi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 2, tùy hầu châu đạo sĩ chính là Lý Trí Thường, lại không phải Lý Trí Thường. Hắn hôm nay chỉ có tư tưởng là Lý Trí Thường, mà thị thân bất quá là tạm thời sống nhờ lưu xá. Bởi vì trải qua xong thị thân tiên thọ sau khi, hắn sẽ quay lại nguyên lai thở nhỏ đánh bóng thân thể, vì lẽ đó cụ thị thân, hắn cũng không có làm sao điêu luyện, nhưng vẫn là phàm nhân thân thể, không tính đạo thể. Lý Trí Thường nhẹ giọng nói, ta biết lần này người đến, cướp đồ vật chưa bao giờ từng thất thủ, ta cũng biết, thanh danh của hắn cũng không kém. Ta cũng biết Tạ Minh cũng không có một chút nào năm có thể bảo vệ tùy hầu châu, bất quá ta vẫn là đồng ý giúp Tạ Minh việc này. Lại nói ta ăn ngươi nhiều năm như vậy cá lư, dù sao cũng nên báo lại một, hai. Lời nói của hắn nhu hòa mạnh mẽ, tràn ngập khiến cho người không thể kháng cự sức mạnh. Tạ Khinh Hầu nói, đạo huynh ngươi bản không nợ ta cái gì, năm ấy ta đi Nam Hải, cùng Mân Nam Bảy Kiếm nổi lên xung đột, nếu không là ngươi diệu thủ hồi tiên, ta cũng sống không tới hiện tại. Hai người vài lần ngôn ngữ, cuối cùng Tạ Khinh Hầu vẫn là đáp ứng rồi Lý Trí Thường lưu lại giúp hắn hộ vệ tùy hầu châu. Lý Trí Thường vừa đến là muốn gặp trộm các người, thứ hai cũng coi như là cảm thấy Tả Khinh Hầu xác thực là một cái có thể lui tới bằng hữu. Tả Khinh Hầu phú so với vương hầu, tiêu giao tự tại, hàng năm vẫn cứ chịu vì hắn tự mình làm một lần ngư canh, tuy là có ân cứu mạng duyên cớ, nhưng cũng nói hắn xác thực tôn kính hắn. Lấy một trả một, đây mới là nhân thế sinh hoạt, Lý Trí Thường nếu muốn lệ thế gian kiếp, đương nhiên sẽ không thèm để ý những thứ này. Tả Khinh Hầu trang bên trong chẳng những có Lý Trí Thường ở, còn có mấy vị có tiếng nhân vật giang hồ. Những người này một nửa là vì giúp Tả Khinh Hầu một tay, nửa kia cũng là vì đến trộm tùy hầu châu người này. Nhân vì người này quá mức ghê gớm, gần 30 năm qua, không có bất cứ người nào thành danh nhanh hơn người này, cũng không có bất cứ người nào có thể như vậy khiến lòng người chết. Nếu như tối nay bọn họ có thể thành công ngăn cản người đến hành động, như vậy thế tất đem danh tiếng càng trên một tầng. Người trong giang hồ, không phải cầu tên, chính là cầu lợi. Vì lẽ đó một chuyến coi như Tả Khinh Hầu không mời, bọn họ cũng phải đến. Nghe thấy quân có Minh Châu một viên, thuần trắng mà dạ quang. Có thể chúc thất, chịu không nổi trong lòng mong mỏi. Trung thu nửa đêm, khi đạt nguyện tới lấy, quân phú so với vương hầu. Thất không tiếc rẻ một châu vậy. Tấm này lam nhạt chỉ tiền, tỏa ra bất kim hương mùi thơm, chính là Đạm Nguyệt Lưu Hương đạo soái, độc nhất tiêu chí. Lý Trí Thường sau khi xem xong, lập tức đem chỉ tiền cho phòng khách một đám cao thủ từng cái xem qua. Hắn đối diện người thứ nhất, cũng là cái đạo sĩ. Hắc diện của Nhiêm, một thân lục bảo, thân hình khôi vi cao to. Hắn chính là Hải Nam kiếm phái bên trong, ba kiếm một trong linh thiếu tử, kiếm pháp tàn nhẫn, sát sinh không ít. Người thứ hai là đầu mang khăn bông, làm thư sinh trang phục, xem ra nhã nhặn thanh tú, bên hông một cái người đọc sách du lịch đeo loại kia trường kiếm, người này chính là Lao Sơn kiếm phái cao thủ. Biệt hiệu sát thủ thư sinh Tây Môn Thiên. Người này cùng Linh Thiếu Tử nhưng là bạn tri kỷ, hai phái một nam một bắc, nhiều năm qua nhưng vẫn cùng nhau trông coi. Còn có cái khô gầy thấp bé, ăn mặc một mạc hói đầu lão nhân, nhưng chỉ là xa xa ngồi ở trong góc nhắm mắt dưỡng thần, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều nhìn không ra chút nào chỗ đặc biệt, chỉ có một đôi lỗ thai, càng không biết tại sao không gặp, nhưng chứa đối với sám trắng giả lỗ thai, cũng không biết là cái gì đúc thành. Hói đầu lão nhân ở trong võ lâm rất là có tiếng, chính là Lục Phiến môn thần bộ, biệt hiệu Kên Kên. Kên Kên lợi hại nhất chính là hắn một đôi lỗ thai, chỉ cần nghe thấy thanh âm của một người, dù cho chỉ là một điểm tiếng hít thở, một cái cũng đừng mơ tưởng chạy ra hắn đuổi bắt. Có cái này trận chiến hộ vệ, nếu là đạo soái còn có thể trong mắt mọi người lén ra tùy hầu châu, chỉ sợ những này người từng trải cũng lại vô diện mục ở trên giang hồ pha trộn. cũng khó trách Tạ Khinh Hầu không tưởng phiền phức Lý Chí Thường. Thủ nói trước chính là Linh Thứ Tử, hắn không có nửa phần người tu đạo trầm ngưng khí độ, xem xong chỉ tiên sau, cười lạnh nói, ta ngược lại muốn xem vị này Đạt Nguyệt Lưu Hương đạo soái, ngày hôm nay làm sao từ trong tay chúng ta cướp đi Tùy Hầu Châu. Ngày hôm nay chính là Trung Thu, hiện tại là giờ hợi, ly tử thì đã không xa. Vị này đạo soái vừa vào nghề liền phạm vào vô số đại án, đến nay mới thôi không có ai biết lai lịch của hắn, mặc dù là ẩn sâu hầu phủ, có đại nội cao thủ chăm sóc Cửu Long Chén, cũng bị vị này đạo soái cho dùng một con như vậy chỉ tiên, đang nói cẩn thận thời gian đánh cắp. Chính là bởi vì cái này đạo soái, cướp đồ vật cũng như này phong nhã, bị cướp cũng đều là hào phú vương hầu hoặc là giang hồ đại lao, vì lẽ đó kỳ thực cũng không có cùng những người này kết làm thâm cửu, chỉ có điều để những người này có chút trên mặt nhìn không được mà thôi. Sát thủ thư sinh Tây Môn Tiên cười nói, lần này có danh chấn thiên hạ anh lão tiền bối ở, ta chỉ sợ đạo soái không dám tới. Anh lão tiền bối chính là hói đầu lão nhân, cũng chính là lục phiến môn thần bộ kể quyền. Hán trầm giọng nói, Tây Môn huynh hà tất khen tặng ta, người nào không biết ngươi kiếm pháp sự cao minh, từ lâu vượt quá Lao Sơn phái rất nhiều tiền bối. Bất quá lần này ta có một chuyện không rõ. Tây Môn Tiên được xưng Lao Sơn lấy Tây, kiếm pháp thứ nhất, kiếm pháp đương nhiên không kém. Tạ Khinh Hầu nói, anh huynh cứ nói đừng ngại. Kên Kên nói, ta nghe nói vị này đạo soái, vẫn được xưng trộm cũng có đạo. Tùy Hầu Châu chính là Tả Nhị gia cho Minh Châu cô nương đồ cưới, lấy làm người, theo lý thuyết sẽ không tới mơ ước bảo vật này. Linh thiếu tử cười lạnh nói, giặc cướp còn có cái gì đạo nghĩa có thể nói? Kên Kên chỉ là lấy những năm này phá án trực giác, mơ hồ cảm thấy không đúng, bất quá Linh thiếu tử nói không sai, hắn cũng không có tranh luận. Lý Chí Thường yên tĩnh im lặng tọa, không có lên tiếng. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, bình chân như bại, cùng Linh thiếu tử đám người thân thể căng thẳng, mỗi giờ mỗi khắc không phòng bị đạo soái tình trạng xuất sáng, hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Bọn họ tuy rằng trên miệng xem nhẹ đạo soái, kỳ thực trong lòng trên đối với hắn nhân coi trọng đến cực điểm. Mà Tạ Khinh Hầu cũng có chút sốt sắng, sắc mặt hơi tái, xem ra hắn đối với Tùy Hầu Châu cũng là khẩn vô cùng. Lý Chí Thường mở mắt ra, ôn hòa ánh mắt, mang theo một loại khiến cho người thong dong chấn định sức mạnh, nhìn về phía Tạ Khinh Hầu, người sau cũng thuận theo nở nụ cười, thân thể dần dần lỏng xuống. Không khoảnh khắc, Kên Kên lạnh lùng nói, giờ tí đã đến. Nếu như lúc này Sở Lưu Hương không xuất hiện, như vậy liền sẽ không xuất hiện. Đột nhiên ngoài cửa sổ bóng người lấp lóe, thanh úp bất kim hương, chỉ một thoáng phủ kín cả tòa phòng khách. Linh thiếu tử, Tây Môn Tiên bọn người là người từng trải, lập tức ngừng thở, chỉ lo mùi thơm này có cái gì không ổn chỗ. Một đạo nhợt nhạt tiếng cười từ ngoài cửa sổ truyền đến, Tùy Hầu Châu đã lấy, làm phiền chư vị chờ đợi một lúc lâu, tội lỗi tội lỗi. Ngữ khí thản nhiên, lại nghe không ra nam nữ, nói vậy là dùng một loại bí thuật che đậy vốn là âm thanh. Linh thiếu tử tính tình tối gấp, thoáng qua một kiếm khí ngang dọc phá mở cửa sổ, chỉ thấy được xa xa ánh trăng chiếu không tới địa phương, có một ánh hào quang xả ra, không phải dạ tỏa hào quang Tùy Hầu Châu, còn có thể là cái gì? Linh thiếu tử hoàn mỹ ngẫm nghĩ, dũng cảm đứng ra. Tây Môn Tiên theo sát phía sau. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 3, Đạt Nguyệt Lưu Hương có hai vị này trên giang hồ có tiếng kiếm thủ, giắt tay nhau mà ra, mặc dù là tên khắp thiên hạ đạo soái, cũng chưa chắc có thể trốn được. Bởi vì Tây Môn Tiên kiếm pháp công chính ôn hòa, Linh thiếu tử kiếm pháp nhanh chóng tàn nhẫn. Hai người chỉ cần một liên thủ, liền chính kỳ bổ sung, uy lực đột ngột tăng, không biết bao nhiêu kẻ địch cắm ở hai người liên thủ bên trên. Đương nhiên Kền Kền không núp đích, Lý Chí Thường cũng không núp đích, Tạ Khinh Hầu càng không núp đích. Kền Kền trầm giọng nói, quá nửa là Dương Đông kích Tây thủ đoạn. Hầu gia xin mời đem Tùy Hầu Châu lấy ra nhìn. Tạ Khinh Hầu nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Hắn ở cái ghế cầm trên tay nhấn một cái, bên cạnh mặt tường hiện ra một cái cửa ngầm, bên trong chứa một cái gỗ tử đàn hộ, hoa văn cực điểm nghiên thái, tất là tên tượng điêu khắc, này là chứa đựng Tùy Hầu Châu hộ. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn, kền kền một tiếng hét thảm, hắn lô tay này quá mức mẻ bén, bởi vậy đột nhiên gặp phải nổ vang, trong lúc nhất thời trời đất quay cuồng, mắt tối sầm lại, suýt chút nữa ngã chồng bó. Vừa nãy phá tan cửa sổ, hồn hển vừa bang, phong thanh truyền đến. Kền kền nói, nhị gia ngăn cản hắn. Hắn giờ khắc này khí huyết sôi trào, bị nổ vang chấn động đến mức nhất thời khó có thể hành động. Chỉ thấy được trong khoảnh khắc Tạ Khinh Hầu liền sử dụng 72 lộ phi hoa tay, tinh diệu tuyệt luân, ở dưới ánh đèn, hóa xuất thiên tay vạn chỉ, kinh khí hơn người, nhưng nào vào trong không khí. Đồng thời một đạo khác cửa sổ mở ra, Kên Kên nói, hắn đã đi rồi, thật nhanh thân pháp. Tạ Khinh Hầu biến sắc, nói, không tốt. Kên Kên tiến lên một bước, mở hộp ra, chỉ thấy được bên trong không có cái gì Tùy Hầu Châu, chỉ có một tấm đồng dạng mang theo bất kim hương tức giận chỉ tiên, mặt trên viết, Hầu gia hùng hồn tặng châu, đạo soái Đạt Nguyệt Lưu Hương. Cùng trước chữ viết giống nhau như lúc. Tạ Khinh Hầu vẻ mặt thở dài nói, đạo soái quả nhiên danh bất hư truyền. Lúc này Linh thiếu tử cùng Tây Môn Tiên cũng đi vào. Linh thiếu tử cầm trên tay một cái cực mặt chỉ, làm thành chỉ cầu. Bên trong ánh huỳnh quang xuyên qua giấy ra ngoài, hắn đem chỉ cầu hướng không trung ném một cái, ánh kiếm chém tới, đột nhiên tốt hơn một chút đom đóm liền bay ra, hiển nhiên là mới vừa rồi bị lửa. Tây Môn Tiên nhìn không hộ, lại kết quả lưu lại chỉ tiên, nhìn một chút. Trầm giọng nói, thật sự Tùy Hầu Châu bị trộm đi rồi. Tạ Khinh Hầu gật gật đầu, thở dài một hơi. Kên Kên sâu sắc nhìn Lý Chí Thường một chút, nói rằng, Lý đạo trưởng cùng Diệu Tăng Vô Hoa nổi danh hậu thế, võ công nghĩ đến không thấp. Vừa nãy vì sao không ra tay ngăn cản hắn? Lý Chí Thường mỉm cười nói, ta những năm này ít võ công, bất quá là thế nhân thấy ta phong nhã, cùng Vô Hoa có chút tương tự, vì vậy bịa đặt cùng nhau thôi. Tạ Khinh Hầu nói, đạo trưởng là ta bạn tri kỷ, anh huynh không cần hoài nghi hắn. Kên Kên lạnh lùng nói, nếu hầu gia nói như vậy, ta cũng không có gì để nói nhiều. Linh thiếu tử ôm quyền nói, lần này không có thể giúp đến nhị gia một tay, thực sự xấu hổ. Tạ Khinh Hầu nói, không ngại sự, chư vị có thể đến, ta đã vô cùng cảm kích. Ngày thứ hai dùng qua điểm tâm sau khi, Lý Chí Thường nói, Tạ huynh mất Tùy Hầu Châu, xem ra cũng không phải rất không vui, phần này không vì là ngoại vật bận lòng khí độ, thật khiến cho người ta bội phục. Tạ Kinh Hầu nói, nếu mất rồi, cũng truy không trở lại, nhân chung quy phải trải qua hài lòng một điểm là tốt rồi. Lý Chí Thường quay về Tạ Kinh Hầu không tên nợ nụ cười. Ý vị thâm trường nói, nếu Tạ huynh không có chuyện gì, ta cũng là cáo tử. Tạ Kinh Hầu nói, đạo trưởng phi thường nhân, ta cũng không giữ lại, chỉ là tiểu nữ bây giờ ở giang hồ rèn luyện, ngươi nếu như gặp phải, liền mang câu nói, làm cho nàng về sớm một chút. Lý Chí Thường nói, nhớ kỹ, chỉ là nàng lại không trở về ăn ngươi làm ngư canh, khá có chút kỳ quái. Tạ Kinh Hầu nói, đứa nhỏ này từ nhỏ đều không để ta thao quá bán phân tâm, ta nhìn nàng học võ tiểu có thành tựu. Liền đúng nàng ra ngoài chơi trên một quãng thời gian, không nghĩ tới tốt mấy tháng, nàng đều chỉ là phái người chuyển tin trở về, nói muốn lại muốn chơi trên một quãng thời gian. Nói tới Tạ Minh Châu, Tạ Kinh Hầu vẻ mặt bốc ra dị thải, đối với nữ nhi này, hắn tự nhiên là tràn ngập tự ái. Lý Chí Thường nói, Tạ huynh yêu nữ chi tâm, khiến cho nhân cảm khái, bất quá làm nhi nữ mặc dù lại hiếu thuận cha mẹ, lớn rồi cũng muốn đi ra ngoài một mình lang bạt một quãng thời gian. Tạ huynh cũng không cần lo lắng. Tạ Kinh Hầu khẽ bước cằm, đem Lý Chí Thường đưa đi ra cửa. Một người trẻ tuổi, thản nhiên đi ở miên nhuyễn trên cỏ, gió thu đồng thời, đại địa khô vàng. Lần thêm hữu quạng, mà trên mặt hắn lộ ra nhẹ nhàng nụ cười, nói vậy tâm tình rất là vui vẻ. Con đường này hắn đi qua rất nhiều lần, hắn nhớ tới phía trước có một tòa chòi nghỉ mát. Đình tên cũng rất êm tai, nó gọi Phong Vũ Đình. Người trẻ tuổi đi vào đình, bên trong không có một bóng người, hắn có chút muốn nghỉ ngơi, liền dựa vào đình, phóng tầm mắt tới kéo dài núi xa. Tên Phong Vũ Đình không có lấy sai, mưa gió quả thật đúng hạn mà tới. Dập tắt phương xa bình lâm trên, như dệt cười khói bếp. Trời thu vũ đặc biệt lạnh, hơn nữa người trẻ tuổi chỉ có một kiện áo đơn, nhưng nhìn hắn dáng vẻ, dường như cũng không quá lạnh. Coi đời này, quả thật có chút nhân, vừa không sợ lạnh, cũng không sợ nóng. Hắn vừa vặn chính là có những người này một trong. Nhiều năm tu luyện nội công để hắn nóng lạnh bất xâm, để hắn thay mắt thông minh. Đặc biệt là ở như vậy khí trời dưới, hắn cũng có thể thản nhiên tự đắc, người trẻ tuổi cảm thấy vui vẻ cực kỳ. Đi qua rất nhiều năm khổ luyện, vào đúng lúc này được đền đáp. Nhạy bén nhĩ lực dưới, nghe được chính là gì rào tiếng bước chân, giấm hạt mưa nhịp, đem mưa to hóa thành một đạo dài lâu không dứt âm nhạc. Đương nhiên cũng chỉ có người trẻ tuổi tốt như vậy nhĩ lực mới nghe được. Mưa to tích tí tách lịch, đem xa xa thế giới cùng đỉnh tách ra, trở thành hai cái thế giới khác nhau. Một cái không có nước, một cái tất cả đều là nước. Núi rừng ở vũ tuyến dưới, càng thêm mơ hồ không rõ, bóng người kia nhưng dần dần hướng cái này đỉnh tới gần. Đến chính là một cái mang theo đấu đồng đạo nhân, hắn bước âm nhạc giống như bước chân, thản nhiên đi vào Phong Vũ Đỉnh. Hắn mỉm cười đối với người trẻ tuổi gật đầu một cái nói, đạo soái Sở Lưu Hương ngươi tốt. Sở Lưu Hương nhìn đấu đồng phía dưới như lãng nguyệt, mũi hình trái mặt treo, anh tuấn bất phàm đạo sĩ khuôn mặt, sờ sờ mũi nói, không được không được, ngươi làm sao tìm được đến ta, ta rất hiếu kỳ. Hắn lười biếng nổi lên cái thân, cười nhạt. Hắn hai hàng lông mày đùng mà trường, tràn ngập thô lô nam tính mị lực, nhưng cặp mắt trong suốt kia, rồi lại là như vậy thú giận, hắn mũi thẳng tắp, tượng trưng kiên cường, quyết đoán tâm địa sắt đá, hắn mỏng manh, trên khóe môi kiểu miệng, xem ra cũng có chút lãnh khốc, nhưng chỉ cần hắn nở nụ cười lên, kiên cường liền biến thành ôn nhu. Lãnh khốc cũng biến thành đồng tình, lại như là ấm áp gió xuân thổi qua đại địa. Mỉm cười dù sao cũng là vũ khí lợi hại nhất, Sở Lưu Hương mỉm cười, bất luận là nam nhân sống sót là nữ nhân, đều rất ít người có thể chống lại. Đây là độc thuộc về Sở Lưu Hương mị lực. Đạo sĩ chỉ mũi nói, bởi vì ta nghe thấy được hơi thở của ngươi, vừa vặn ở mưa to cọ rửa đi hơi thở của ngươi trước, ta tìm ngươi, có phải là thiên ý? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 4, đạo nhân người phương nào Sở Lưu Hương cười khổ nói, xem ra ta còn không là thông minh như vậy, ta tuy rằng ngờ tới kền kền lỗ thai, lại không nghĩ rằng mũi của ngươi sẽ như vậy mẹ bén. Lý Chí Thường là đột nhiên xuất hiện, trước đó cũng không ở dự tính của hắn bên trong phạm vi. Trước ở đại sảnh xẹt qua trong nháy mắt, cũng không thấy Lý Chí Thường ra tay. Lý Chí Thường thản nhiên nói rằng, sát thực nói, lỗ thai của ta cũng rất linh, ngươi hẳn phải biết, tổng có một ít nhân thai mắt của bọn họ, so với trên đời 99% người đều tốt hơn không ít, mà ta vừa bạn là một trong đó. Sở Lưu Lương nói, ta đương nhiên biết, bởi vì ta cũng là một trong đó, ngươi là muốn tìm ta muốn về Tùy Hầu Châu sao? Lý Chí Thường hắn đêm qua chỉ là vội vã cong lên, không nghĩ tới hắn lại có thể tìm tới hắn, ra ngoài Sở Lưu Hương dự liệu. Lý Chí Thường nhẹ nhàng lấy xuống đấu đồng, phóng tới tròi nghỉ mát một góc, ở phong thanh tiếng mưa rơi bên trong nói rằng, đương nhiên không phải, bởi vì ngươi chưa bao giờ trộm đi quá Tùy Hầu Châu. Tiếng nói của hắn cũng không lớn, nhưng có thể vừa bận để Sở Lưu Hương nghe được rõ rõ ràng ràng. Đêm qua vội vã vừa thấy tự nhiên không nhìn ra cái gì, nhưng hiện tại Sở Lưu Hương lại bắt đầu tinh tế quan sát Lý Chí Thường. Ánh mắt của hắn sáng sủa mà lại ôn hòa, ngón tay thon dài, móng tay quản lý rất tốt, đôi tay này thời gian sử dụng kiếm hoặc là những binh khí khác, nhất định trầm ổn mạnh mẽ. Nhưng trên người hắn không có đeo kiếm, cũng không có những binh khí khác, thậm chí Sở Lưu Hương đều không cảm giác được trên người hắn có mảy may sát khí. Từng giết người người đều có sát khí, đặc biệt là người trong giang hồ, chưa từng giết người thực sự quá ít. Sở Lưu Hương hơi thay đổi sắc mặt, nếu như Lý Chí Thường chưa từng giết người, còn có thể ở trên giang hồ hỗn lâu như vậy, nhất định rất lợi hại, nếu là hắn đem sát khí trừ khử đến xong tất cả cũng không có, liền hắn đều không cảm giác được, như vậy cũng rất lợi hại. Bất luận một loại nào tình huống, đều cho thấy Lý Chí Thường là một cái quyết không thể khinh thường nhân vật. Sở Lưu Hương nói, ta thật vui mừng trước đây cấp độ vật thời điểm không có gặp phải ngươi, không phải vậy từ không thất thủ đạo soái, chẳng phải là muốn thất thủ một lần. Võ công của hắn hay là không phải cao nhất, nhưng trong thiên hạ, luận nhãn lực, rất ít người có thể sánh kịp được với hắn. làm giặc cướp bên trong nguyên soái. Nhãn lực cùng khinh công đồng dạng trọng yếu, vừa vặn hai thứ này hắn đều rất tốt. Lý Chí Thường chắp tay mà cười nói, đây cũng không hẳn. Sở Lưu Hương lắc lắc đầu, thiếu kỳ nói, ngươi lại là làm sao biết ta không có lén ra Tùy Hầu Châu? Lý Chí Thường nói, bởi vì trong cái hộp kia bản không có Tùy Hầu Châu. Sở Lưu Hương nói, ngươi quả nhiên biết không ít. Lý Chí Thường trầm trầm nói, bất quá ta vẫn là có chút không rõ. Sở Lưu Hương ngạc nhiên nói, ngươi là Tả Nhị Ca bằng hữu, lẽ nào không có đi hỏi hắn? Lý Chí Thường nói, chính vì như thế, ta mới không có hỏi. Sở Lưu Hương than thở, dù như thế nào, ta hiện tại đã biết rồi, ngươi người này thật không tệ. Lý Chí Thường nói, Sở Lưu Hương làm sao không phải là một người tốt, dĩ nhiên cam nguyện vì bằng hữu, đi trên lưng như vậy một cái hoa nữ. Sở Lưu Hương nói, kỳ thực Tả Nhị Ca được Tùy Hầu Châu là giả. Đáng tiếc hắn mãi đến tận sau một khoảng thời gian mới phát hiện. Lý Chí Thường tiếp lời nói, vì lẽ đó, chờ hắn sau khi biết, đã chờ. Hắn dù sao có cái tật xấu, vậy thì là tốt mặt mũi. Được Tùy Hầu Châu sau, liền không thể chờ đợi được nữa chiêu cáo giang hồ. Sở Lưu Hương nói, xác thực như vậy, phải nói rất nhiều người đều có tật xấu này, cũng may hắn người này không xấu, hơn nữa ta cũng vừa vẫn thích hợp giúp hắn che giấu chuyện này, vì lẽ đó liền giúp hắn làm. Lý Chí Thường nói, cũng may là hắn người này không xấu, mới có thể giao cho ngươi người bạn này, giúp hắn đem chuyện này ẩn giấu hạ xuống. Sở Lưu Hương cùng Lý Chí Thường đột nhiên đồng thời nở nụ cười. Sở Lưu Hương nói, ngươi làm sao lại không phải? Minh Minh biết đáp án, nhưng không có đối với hắn hỏi dò, đây đã rất là chăm sóc mặt mũi của hắn. Lý Chí Thường nói, ta vốn tưởng rằng sự tình rất phức tạp, không nghĩ tới đáp án nhưng đơn giản như vậy. Bất quá ta còn có một vấn đề, càng là việc phức tạp, kỳ thực kết quả trái lại càng là đơn giản, bởi vì phức tạp biến hóa đã ở trong quá trình. Sở Lưu Hương nói, ngươi là muốn hỏi là ai lừa hắn? Lý Chí Thường nói, Sở Lưu Hương quả nhiên là tuyệt đỉnh người thông minh. Sở Lưu Hương thở dài nói, cái vấn đề này ta không thể trả lời ngươi, bởi vì ta cũng không biết. Lý Chí Thường nói, ta vốn là cho rằng sự tình đã sáng tỏ, xem ra còn có chút không rõ ràng địa phương. Sở Lưu Hương nói, ta nghĩ làm người không hẳn muốn cái gì sự đều biết, không phải vậy như vậy sống sót, chẳng phải là quá mệt mỏi. Đại Vũ từ từ nhỏ đi, từ từ do tiểu biệt không. Thả ra bầu trời trong trẻo. Sở Lưu Hương mỉm cười nói, mưa cạnh. Thái Dương cũng đi ra, nhân cũng đã gặp, sự tình cũng biết. Lý Chí Thường nói, vì lẽ đó Hương Soái muốn mời ta đi. Sở Lưu Hương nói, ta là muốn hỏi ngươi chạy đi đâu, ta tốt hướng về phương hướng ngược đi. Lý Chí Thường nói, lẽ nào ta đang sợ như thế, càng để đạo soái ngươi tránh không kịp. Sở Lưu Hương nói thật, ta ngày hôm nay bị ngươi làm sợ. Cần lặng lặng. Lý Chí Thường nhìn theo Sở Lưu Hương thân ảnh biến mất ở chân trời, lắc lắc đầu, từ hướng ngược lại, bước chậm rời đi. Sở Lưu Hương yên tĩnh nằm ở trên bong thuyền, cảm thụ gió biển xoa xoa hắn mỗi một tấc da thịt. Mỗi một lần từ bên ngoài trở về, hắn cũng có nghe gió biển, yên tĩnh an tưởng nằm. Đủ lâm ở trên bong thuyền vang lên, như không trên núi lưu thuyền, lặng lặng chảy xuôi âm thanh như thế. Sau đó, một cái thiếu nữ xinh đẹp đi tới bong tàu, nàng ăn mặc kiện rộng lớn mà thoải mái đỏ tươi xiêm y, mái tóc tùng tùng địa kéo lên, lộ ra hai sao ánh, thon dài ngọc chân, để trần thon nhỏ tú lệ, hoàn mỹ không tì hai chân, khinh doanh địa đi qua bong tàu, đi tới bên cạnh hắn, nhẹ nhàng dùng đủ chỉ đi tao lòng bàn chân của hắn. Trên mặt tràn ra ngọt ngào quyến rũ mỉm cười, thật giống như bách hoa đều ở trong nháy mắt này bên trong mở ra. Sở Lưu Hương lời biếng nói, Lý Hồng Tụ cô nương, ngươi không thể để ta yên tĩnh ngủ một hồi sao? Lý Hồng Tụ che miệng cười nói, lúc này, ngươi cuối cùng cũng coi như không đem ta đoán thành tống điểm. Sở Lưu Hương nói, ngươi chẳng lẽ không biết ta gần nhất nhiều luyện một môn công phu, vậy thì là nghe âm đến biện nhân. Lý Hồng Tụ nói, xem ra lúc này gặp phải người, cho ngươi không ít tốt dụng. Sở Lưu Hương nói, xem ra ngươi nhất định tìm ra hắn tư liệu. Dùng tay che vừa che ánh mặt trời chói mắt, hứng hờ nói. Lý Hồng Tụ nói, đương nhiên, chỉ cần người sống, đều có cuộc sống của hắn quy tích, chỉ cần chịu để tâm, ngươi nhất định có thể hiểu rõ hắn. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, chúng ta coi như không thể thắng, thế nhưng hiểu thêm đối phương, sau đó nếu là địch, chí ít có thể trước tiên để cho mình bất bại. Mỗi người đều phải chết một lần, sống mãi đã không thể được, vì lẽ đó theo đuổi bất bại chính là tối khả năng thực hiện. Lý Hồng Tụ chính là theo đuổi bất bại người, nàng không chỉ không thể thất bại, cũng không cho phép Sở Lưu Hương thất bại. Sở Lưu Hương nói, như vậy, ta Lý Hồng Tụ cô nương, ngươi đến cùng tra được cái gì? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 5, Diệu Tăng Vô Hoa Lý Hồng Tụ nói, Lý Chí Thường, hoa sơn nhân, không cha không mẹ, thở nhỏ nhập đạo. Từ hắn 20 tuổi sau, liền không có chỗ ở cố định, bất quá y thuật của hắn đặc biệt cao minh, thế nhưng chỉ đã cứu rất ít có thể đếm được mấy người, vì vậy có rất ít người biết. Nhưng người này là cái toàn tài, cầm kỳ thư họa, tinh tượng bói toán, đàm luận huyền luận đạo, không gì không biết. Giao du quan to quý nhân, thế gia cự tộc nhiều, giang hồ nhân sĩ, được cho đương đại danh sĩ. Sở Lưu Hương nói, một người nếu là phân tâm nhiều chuyện như vậy võ công của hắn không hẳn liền có thể cao minh bao nhiêu. Lý Hồng Tụ nói, vì lẽ đó chính là kỳ quái địa phương, bởi vì hắn ra đi giang hồ, từ xưa tới nay chưa từng có ai truyền ra hắn được qua thương, cũng không ai thấy hắn từng ra tay. Điểm này đủ để chứng minh Lý Chí Thường võ công tuyệt đối không kém. Sở Lưu Hương nói, cũng may người như vậy không chỉ hắn một cái. Lý Hồng Tụ nói, ngươi là nói Diệu Tăng Vô Hoa sao? Bọn họ xác thực rất giống. Ta nghe nói người này là trong nhà Phật danh sĩ, không chỉ thơ, từ, thư, họa, mọi thứ diệu tuyệt, hơn nữa võ công cũng có thể coi là cao thủ. Lý Hồng Tụ trầm ngâm một thoáng, tiếp tục nói, hơn nữa hai người bọn họ nổi danh đương đại. Sở Lưu Hương nói, thiếu lâm các đời trong cao thủ, Vô Hoa cũng có thể xếp hạng hàng đầu, thế nhưng so với Lý Chí Thường nhưng không đủ. Lý Hồng Tụ nói, đây là vì sao? Lý Chí Thường không môn không phái, tuy rằng không ai gặp hắn ra tay, thế nhưng hắn cũng không thể so với xuất thân Thiếu Lâm tự Vô Hoa càng cao minh mới là. Sở Lưu Hương nói, bởi vì Vô Hoa quá mức xuất trần, trái lại tận lực một chút, mà Lý Chí Thường nhưng không được vết tích, không có làm ra đồng bệnh xuất trần tư thái, nhưng lại khiến người ta cảm thấy hắn cho là thế ngoại người. Lý Hồng Tụ cúi đầu nói, xem ra ngươi đã so với ta hiểu rõ hắn càng nhiều. Kỳ hảo tiếng đàn từ trong rừng nhẹ nhàng đi ra, đầy cõi lòng tịch mịch, thanh khoáng tuyệt tụ. Lý Chí Thường không khỏi bị tiếng đàn hấp dẫn, tiếng đàn dễ nghe, lại có thể nào dễ dàng rời đi. Hắn tuần tiếng đàn mà đi, được không trăm trượng, phía trước không rộng mở trống trải, chính là một mảnh rót đầy thủy kính hồ. Mặt hồ tĩnh lặng không gợn sóng, chỉ có một chiếc thuyền con thắt ở bên bờ. Trên trời tinh nguyện vô biên, trên đất thanh phong từ đến, trong lúc nhất thời trời cao đất rộng, nho nhỏ một mảnh bình hồ, nhưng dường như thành vô biên vô ngần biển rộng. Trống trải nơi, không đủ vì là người ngoài nói. Lý Chí Thường đập vào mắt nhìn thấy, đánh đàn người là một cái nam tử, tuyệt trần tuyệt tụ, bạch y không phát, là cái hòa thượng. Hòa thượng năm bất quá 20, môi hồng răng trắng, tinh nguyệt tôn nhau lên dưới, chỉ thấy hắn mục như lãng tinh, môi hồng răng trắng, khuôn mặt trắng sáng như thiếu nữ, mà biểu hiện chi tao nhã, phong thái chi tiêu sái, rồi lại không phải trên đời bất kỳ nữ tử có thể sánh được. Hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, xem ra không nhiễm một hạt bụi. Dường như phương tự trên 9 tầng trời thủy vân mà xuống, dù cho đường tăng tái thế, huyền trang phục sinh, chỉ sợ cũng bất quá như vậy. Lý Chí Thường vỗ tay mà cười nói, Diệu Tăng Vô Hoa, vô song vô đối, không nghĩ tới có thể ở đây hoang dã ngẫu nhiên gặp. Vô Hoa mặt giãn ra cười nói, cũng không phải ngẫu nhiên gặp, tại hạ là cố ý đến tìm kiếm đạo huynh. Lý Chí Thường nói, người ta tuy rằng một tăng một đạo, nổi danh hậu thế, bất quá chưa bao giờ có lui tới. Vô Hoa vì sao sự tìm đến ta? Vô Hoa nói, đạo huynh gì không ra đây một tự. Lý Chí Thường từng bước đi tới bong thuyền, vững trái. Vô Hoa lấy làm kinh hãi nói, đạo huynh chẳng lẽ là sẽ không kinh công? Lý Chí Thường nói, võ công cũng không có gì hay học, ta lười đi học. Vô Hoa lặng lẽ nói, đạo huynh những năm này hành tẩu giang hồ, nếu như không có kinh người võ công có thể nào an ổn tiêu dao xuống? Lý Chí Thường nói, ta không học võ công, không có nghĩa là ta không biết. Tối nay có tinh có nguyện, đàm luận những này sẽ không thái quá tục khí. Vô Hoa lại cười nói, đạo huynh nói như vậy, không hổ chúng ta bên trong nhân. Vô Hoa chu trên ngoại trừ một mặt tố cẩm, còn lại đều là tiểu. Đến từ Nhật Bản thanh tiểu. Không có nhắm rượu món ăn, hai người liền bụng rỗng uống rượu. Uống đến bình minh. Đến hiện tại Lý Chí Thường đã rõ ràng, Vô Hoa tìm đến hắn, chỉ là muốn cùng hắn uống một lần tiểu. Hắn muốn là còn một cái uống rượu đối tượng, vậy thì là Sở Lưu Hương, chỉ có điều trùng hợp thăm dò đến Lý Chí Thường ở ngay gần, liền dẫn hắn lại đây. Đồng thời Lý Chí Thường cũng biết một chuyện, vậy thì là Thiếu Lâm tự Thiên Hồ đại sư xác lập tương lai trưởng môn thời điểm, không có lựa chọn hắn, mà là lựa chọn thường thường không có gì lạ vô tướng. Tất cả mọi người đều biết Vô Hoa là Thiếu Lâm đệ nhất cao thủ, tất cả mọi người đều biết Vô Hoa là Thiếu Lâm các đời tới nay thiên tư cao nhất người. Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, Vô Hoa chí ít học được 22 loại. Mặc dù hắn không phải mỗi một loại đều vô cùng tinh thông, phần này thành tựu cũng đủ để khoáng cổ tuyệt kim. Vậy mà mặc dù như thế, Vô Hoa cũng không trở thành Thiếu Lâm tương lai trưởng môn. Lấy người như hắn, là không sẽ để ý điểm này, thế nhưng vẫn cứ có chút không thoải mái, cho nên muốn sảng khoái uống một lần rượu. Đương nhiên những thứ này đều là Vô Hoa chính mình thổ lộ, Lý Chí Thường chỉ là phụ trách gật đầu. Hồng Trần sự chính là kỳ quái như thế, mọi người thường thường xem thường đồ vật, thường thường là hắn quan tâm nhất. Nếu là vốn là nên đồ vật của ngươi, cuối cùng cũng không thuộc về cho ngươi, cho dù người này làm sao tiêu xái, đều sẽ có chút không thoải mái. Vô Hoa tự túy không phải túy, Lý Chí Thường nhưng cực kỳ tỉnh táo, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Vô Hoa thoát trần tuyệt tục ngoại tại dưới, là một viên điên cuồng mà lại tràn ngập màu máu trái tim. Hắn động sát ý, sát cơ cũng không phải đối với mình. Bất quá Lý Chí Thường lại biết hắn không nên tiếp tục lưu lại, bởi vì Vô Hoa cũng là hắn quan sát lòng người đối tượng một trong. Chí ít hiện tại hắn không muốn cùng Vô Hoa lên xung đột. Chí ít hiện tại hắn còn bạch hốn một trận uống rượu, chuyện tốt như thế cũng chưa chắc có thể thường thường đụng tới. Quyền thế vô biên, vô tận của cải, đối với hắn mà nói kỳ thực không tính là gì, nhưng trong đó phiền phức, nhưng làm người đau đầu, vì lẽ đó Lý Chí Thường thế giới này, đối với những kia quyền thế cùng của cải, không hề hứng thú. Có thể không hề phiền phức uống một trận rượu ngon, tất nhiên là khiến cho người vui thai vui mắt sự tình. Vì lẽ đó Lý Chí Thường lúc rời đi, bước chân cực kỳ nhẹ nhàng, cao hứng muốn sướng lên ca đến. Chưa kịp hắn sướng lên ca, phía trước một cô thiếu nữ đi tới. Tên thiếu nữ này Lý Chí Thường một mực lại nhận thức, hắn ám đạo thực sự là quả đất tròn. Thiếu nữ cười nói, đạo trưởng thúc thúc, lại đúng là ngươi. Lý Chí Thường cũng không khỏi học Sở Lưu Hương sờ sờ mũi, cười khổ nói, Minh Châu tại sao là ngươi? Có một đôi mỹ lệ con mắt thiếu nữ, chính là Lý Chí Thường ở thế giới này kết giao người bạn thứ nhất Tạ Khinh Hầu chỉ có một yêu nữ Tạ Minh Châu. Chuyện này thực sự là một cái ngoan ngoãn cô nương, bất quá chỉ là ở nàng cha trước mặt. Tạ Khinh Hầu đối với nàng giáo dục thực sự đại có vấn đề, Lý Chí Thường vẫn cảm thấy cô bé này rất có thể diễn kịch. Ngoan ngoãn bề ngoài dưới, kỳ thực là một viên phản bội trái tim. Vì lẽ đó Tạ Khinh Hầu thả nàng ra giang hồ, hồi lâu đều không trở về, Lý Chí Thường chút nào đều không kỳ quái. Cũng còn tốt nàng có Tạ Khinh Hầu cái này phụ thân, tiểu cô nương này ở hành tẩu giang hồ, chí ít sẽ không ra đại sự gì. Tạ Minh Châu nói, ta đi tới Sơn Đông, đã nghĩ đi tới Nam Thành vui vừa một chút, không nghĩ tới vừa vặn có thể tình cờ gặp thúc thúc ngươi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 6, bài bạc Lý Chí Thường nói, ta nghĩ tới một chuyện, phụ thân ngươi nói, nếu là ta gặp phải ngươi, liền mang cho ngươi cái thoại, để ngươi sớm một chút về nhà. Tạ Minh Châu con mắt hơi chuyển động, ôn nhu nói, đạo trưởng thúc thúc ngươi làm bộ không tình cờ gặp ta chính là. Lý Chí Thường nói, dạy người nói dối không phải là một cái thói quen tốt, Tuấn Hầu ngươi không nghe nói cha ngươi chuẩn bị cho ngươi đồ cưới Tùy Hầu Châu bị trộm đi sao? Ngươi không trả lại được ca nuôi một thằng hắn. Nghe được đồ cưới hai chữ, Tả Minh Châu hiển nhiên vẻ mặt có chút không đúng, ấp úng nói, ta ai cũng không lấy chồng. Lý Chí Thường cười thầm, chung quy là cái bé gái, xem ra lần này ra xa nhà, động xuân tâm. Lý Chí Thường làm bộ hứng hờ hỏi, lần này ra ngoài, ngươi liền không gặp phải bằng hữu gì? Tả Minh Châu bật thốt lên, đương nhiên. Dừng lại một chút, tiếp tục nói, không có. Lý Chí Thường nha một tiếng nói, không có nhất định là có. Tả Minh Châu nói, được rồi, thúc thúc liền không muốn chế nhạo nhân ra, ngươi cũng là hướng về Tế Nam Thành đi sao? Lý Chí Thường nói, ngươi biết ta luôn luôn nhàn du tứ hải, không có chỗ ở cố định, nếu đến rồi Tế Nam Thành, đi một lần lại có gì phương? Tả Minh Châu lông mày hơi động, đột nhiên ôn nhu nói, thúc thúc ta nghe nói Tế Nam trong thành có một tòa sòng bạc, là sơn đông trong thành to lớn nhất sòng bạc, ta lớn như vậy đều chưa từng thấy nhân ra bài bạc, ngươi dẫn ta đi mở mang kiến thức một chút, có được hay không? Lý Chí Thường nói, không tốt. Tả Minh Châu hơi nhướng mày, mân mê miệng nói, tại sao? Lý Chí Thường nói, bởi vì ta không tiền. Tả Minh Châu hớn hở nói, không có chuyện gì, ta có tiền. Lý Chí Thường nói, có bao nhiêu? Tả Minh Châu nói, 10 vạn hai đủ sao? Lý Chí Thường. Ngược lại trong lúc rảnh rỗi, Lý Chí Thường trước đây cũng không đánh cược trả tiền, gì không đi thử một lần bài bạc lạc thú. Hắn cùng Tả Minh Châu liền thật hướng về Tế Nam Thành mà đi. Đồng thời Lý Chí Thường vô tình hay cố ý hướng về tả phía sau một góc, nhàn nhạt liếc mắt một cái. Chờ hai người đi xa sau khi, cái kia góc lùm cây bên trong, bước lên một người trẻ tuổi, nhìn một chút hai người cất bước phương hướng, phảng phất định cái gì quyết tâm, lặng lẽ đi theo. Khoái ý đường chính là Tế Nam Thành to lớn nhất sòng bạc, không có một trong, mà khoái ý đường lại là Tế Nam bang phái lớn nhất Chu Sa bang sản nghiệp, vì lẽ đó cái này sòng bạc tuyệt không người nào dám làm lão tiên. Mặt khác khoái ý đường cũng từ không xuất tiên, bởi vì làm sòng bạc người này chỉ cần an phận thủ thường làm ăn, đều là kiếm lời không xong tiền. Hoàng hôn vừa mới qua đi, ánh đèn vừa sáng lên, sòng bạc thét to thanh liền lên. Lý Chí Thường cùng một thân nam trang Tả Minh Châu đi vào ở ngoài thính, ở ngoài thính là nhất rộng rãi, tam giáo cửu lưu nhân vật rất nhiều. Nam nhân yên vị, mùi mồ hôi còn có nữ nhân thấp kém hương phấn vị, lẫn lộn ở bên trong, Tả Minh Châu hiện tại buồn khổ nhất chính là nàng mũi quá linh, hầu như muốn quay đầu rời đi. Bất quá nàng nếu nói muốn tới, lập tức lại đi, chẳng phải là để Lý Chí Thường chuyện cười. Bởi vậy đàng hoàng theo Lý Chí Thường. Mình làm nhiệt, lại khổ đều muốn chịu đựng xuống. Lý Chí Thường bay về sòng bạc một cái đầu linh nói, chúng ta muốn đi bên trong phòng khách. Người dẫn đầu kia nói, vị này đại gia, chúng ta quy củ là bên trong phòng khách, đến có 10 vạn 2 bản kim mới có thể đi vào. Lý Chí Thường đưa qua một sấp ngân phiếu, đây là đại thông tiền trang ngân phiếu. Thiên hạ thông dụng. Đầu linh chỉ cho mấy, liền đem hai người mời đi vào. Vừa không có quyến rũ, cũng không có xem thường, biểu hiện bình thản. Tả Minh Châu vốn tưởng rằng đại hán này nhìn thấy 10 vạn 2, nhất định sẽ tiến lên định bợ bọn họ, không nghĩ tới hán tử kia nhìn thấy 10 vạn 2, cũng không biến sắc chút nào. Nàng nhưng không biết khoái ý đường, mỗi tháng đều sẽ tới chút tấn thương, huy thương cùng với Liêu Đông thải tham khách, những này đại phú hào, rất nhiều người dòng dõi đều không thể so cha nàng Tả Khinh Hầu thiếu. 10 vạn 2 tuy cự, còn chưa đủ lấy để những này nhìn quen tiền bạc người thay đổi sắc mặt. Nội sảnh quả nhiên so với phòng khách phong nhã rất nhiều, chí ít không có những kia khó nghe mùi. Tả Minh Châu vận may cũng không ra sao, một buổi tối sau khi đi qua, liền thua 4 vạn 2. Cái này cũng là một bút con số không nhỏ, chí ít có thể để cho người bình thường giàu có sống hết một đời. Chuyện trên đời chính là như thế không công bằng, có người một buổi tối tiêu hết tiền, có mấy người cả đời đều tránh không được nhiều như vậy. Nếu như không phải mỗi người một đời đều sẽ tử lần trước, như vậy thế giới này liền không hề công bằng có thể nói. Đương nhiên Lý Chí Thường nỗ lực phương hướng chính là trường sinh. Chính hướng về trong nhân thế này tối không công bằng sự nỗ lực, còn có rất lớn khả năng đạt thành, nếu là người khác biết điểm này, chỉ sợ cũng phải không nhịn được đố kỵ. Nếu như có thể vĩnh viễn sống sót, hay là coi đời này 99% người giàu có đều đồng ý bỏ qua của cải. Dường như hết thể dân cờ bạc như thế, thua tiền đã nghĩ thắng trở về, Lý Chí Thường biết hắn là khuyên không trở về Tả Minh Châu. Khoái ý đường tận cùng bên trong còn có một gian phòng, trang trí cực kỳ đơn giản, đặc điểm lớn nhất chính là sạch sẽ, cũng không nghe được bên ngoài ầm ĩ, nơi này đánh cược khách chỉ có 7, 8 người, đặc biệt thiếu. Trên bàn cũng không có bất kỳ kim ngân, chỉ có một ít đen thui đen thẻ đánh bạc ở trên bàn lưu động. Mỗi một cái thẻ đánh bạc cũng có thể đổi thành tiền, hơn nữa đổi thành tiền đối với người bình thường mà nói cũng là một cái con số trên trời. Chiếu bạc một bên một cái sắc mặt trắng bệnh, trên người mặc xanh biết trường sam thiếu niên bị cười ở bên cạnh nhìn. Hắn là song bạc quản sự, cũng là Chu Sa bang trưởng môn đệ tử, nhân xưng ngọc diện mạnh thường lãnh thu hồn. Lúc này trước lĩnh Tả Minh Châu hai người tiến vào bên trong tính người hán tử kia đi vào. Lãnh thu hồn nhướng mày nói, ngươi tới làm gì? Hán tử kia nói, bên ngoài đến rồi một đôi khách mời, ngày hôm qua một đêm liền thua 4 vạn lượng, vì lẽ đó ta làm chủ đem hắn dẫn theo lại đây. Lãnh thu hồn nói, nơi này không phải dòng dõi thuần khiết người, quyết không thể đi vào. Hắn lại bổ sung một câu nói, có tiền nữa cũng không được. Hán tử kia nói, hai người lai lịch ta đều đã điều tra xong, một cái là nhàn đạo Lý Chí Thường, một cái khác là Trịch Bôi Sơn trang Tả Khinh Hầu độc sinh con gái. Lãnh thu hồn thầm nghĩ, Lý Chí Thường người này từ trước đến giờ nhàn tản, không nghĩ tới cũng sẽ đến bài bạc. Tả Minh Châu trong nhà nhưng là núi vàng núi bạc, phú so với vương hầu, nàng nếu tới mở mang kiến thức, để cho nàng đi vào lại có gì phương? Song bạc vô tình phân, vào nơi này, coi như thua hết sạch, bọn họ những này trang già cũng không sợ. Hơn nữa Tả gia có tiền như vậy, coi như Tả Minh Châu thua mấy trăm ngàn lượng, lẽ nào hắn Tả Khinh Hầu còn năng lực chút chuyện này tìm hắn để gây sự? Mở song bạc chính là vì kiếm tiền, mặc dù trong bang có người cùng Tả Khinh Hầu có chút tình cảm, lãnh thu hồn cũng không sẽ để ý sòng bạc trong bang địa vị cao, đều có hoa hồng, ai còn sẽ đoạn chính mình tài lộ không được. Lãnh thu hồn ra hiệu hán tử kia đem rèm cửa mở ra, bên ngoài lộ ra Lý Chí Thường cùng Tạ Minh Châu. Lãnh thu hồn nhìn thấy Tạ Minh Châu không có hậu kết, tâm trạng hiểu rõ, khẽ mỉm cười nói, Lý đạo trưởng cùng Tạ công tử mời đến, không có từ xa tiếp đón, thứ tội. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.